Chương 155, Hoa Sơn bí mật, ta có thể dự báo quá khứ tương lai. Chương 155, Hoa Sơn bí mật, ta có thể dự báo quá khứ tương lai. Mạnh mẽ ca, nơi này coi là thật có võ học sao? Vì sao chúng ta Hoa Sơn phái hoàn toàn không biết gì cả? Tư Quá Nhai, gió mát nhẹ nhẹ, mặt trời chiều ngã về tây. Nhạc Linh San hiếu kỳ đánh giá nơi này, nàng tới qua rất nhiều lần, nhưng là từ chưa phát hiện nơi này có dấu cái gì võ học, đành phải vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hùng Thiên Hạ. Bởi vì những này võ học dính đến một đoạn tân bí, người biết cơ bản đều đã chết. Mà lệnh Hồ Sung mặc dù biết, lại không có nói cho các ngươi biết Hoa Sơn phái. Hùng Thiên Hạ mỉm cười, trực tiếp mang theo đám người đi vào trong sân động. Hiền chất, ngài nếu là thật sự có thể khiến cho ta Hoa Sơn phái tái hiện ngày xưa quang huy, từ nay về sau ta Hoa Sơn phái duy ngại như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhạc Bất Quần không thèm đếm xỉa, hắn đã lên Hùng Thiên Hạ chiếc thuyền này, nữ nhi cũng dâng ra đi, vậy thì hoàn toàn ôm chặt đầu này đuổi. Thần phục Thiên Hạ hội, đạt được Ngũ Nhạc kiếm phái chi chủ danh hiệu, cái này mua bán không lỗ. Yên tâm, bản công tử nói được thì làm được. Hùng Thiên Hạ mang theo một đoàn người đi đến tận cùng sân động, liền nhường Kinh Nghê công kích với vách đá. Kinh Nghê nghe vậy trực tiếp trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, trường kiếm vậy mà trực tiếp chui vào trong huyệt động. Cái này, mặt sau này là trống không. Kinh Nghê lập tức cảm thấy dị dạng, đánh xuyên qua nó. Hùng Thiên Hạ hạ lệnh. Kinh Nghê nghe vậy trực tiếp rút về trường kiếm, sau đó trường kiếm vung lên, kiếm khí hướng thẳng đến vách đá mà đi. Một tiếng ầm vang, vách đá trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, rơi ra trống rỗng hang động. Nơi này vậy mà có động thiên khác. Mạnh mẽ ca, ngươi không khỏi cũng quá thần. Nhạc Linh San đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thân làm Hoa Sơn phái người, bọn hắn chưa hề phát hiện cái này Tư Quá Nhai bí mật, nhưng là Hùng Thiên Hạ lại dễ như trở bàn tay biết đây hết thảy. Chẳng lẽ Hùng Thiên Hạ thật có thể đoán trước tương lai? Kia không khỏi cũng quá thần. Vào xem. Hùng Thiên Hạ ra hiệu Kinh Nghê xuất ra cây châm lửa dẫn đường, theo tiến vào trong huy động, lọt vào trong tầm mắt chính là các loại binh khí, có trường kiếm, có đại đao, có lưỡi búa, côn đồng. Thậm chí trên mặt đất còn có khắp nơi trên đất xương khô, dọa đến Nhạc Linh San thất kinh, trực tiếp hướng Hùng Thiên Hạ sau lưng tránh. Chỉ có Hoàng Dung thấy cảnh này không khỏi tay nhỏ nắm chặt, nếu như không phải là bởi vì nàng đào hôn, đứng tại Hùng Thiên Hạ người trước mặt, là nàng. Chỉ là, chính mình tuyệt không buông tha, bất luận nỗ lực bao lớn cố gắng, chính mình nhất định phải vãn hồi Hùng Thiên Hạ tâm. Mạnh mẽ ca, cái này, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có nhiều như vậy thi cốt? Nhạc Linh San run lẩy bẩy tắc đường cắp treo. Nơi này là Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Ma giáo chính tà chiến trường, năm đó Hoa Sơn phái được một bản Quý Hoa bảo điện võ học, dẫn tới Ma giáo nhìn trộm, cuối cùng đã dẫn phát Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Ma giáo chiến đấu. Hùng Thiên Hạ chậm rãi nói đến, năm đó Thái Nhạc hai người nghe nói Hồng Liên tự có tuyệt học, thế là liền tiến đến bái phòng, mượn nhờ chép kinh sách cơ hội trộm con Quỷ Hoa bảo điện. Chỉ tiếc hai người sau khi trở về, Trung Phi bị Hồng Diệp đại sư phát hiện, thế là điều động đệ tử Độ Nguyên Thiền sư đến đây Hoa Sơn. Cái này Độ Nguyên Thiền sư lừa gạt Thái Nhạc hai người ở trước mặt hắn đọc thuộc lòng Quỷ Hoa bảo điện, sau đó liền hoàn tục xuống núi. Thậm chí căn cứ cái này, bản thiếu Quỷ Hoa bảo điện sáng tạo ra Tịch Tà kiếm pháp, từ đây danh dương thiên hạ, đổi tên Lâm Viễn Đồ, thành lập Phúc Uy tiêu cục. Mà sợ hai có người đánh Tịch Tà kiếm pháp chủ ý, Lâm Viễn Đồ lại đem Hoa Sơn có Quỷ Hoa bảo điện tin tức thả ra, cuối cùng dẫn đến Ma giáo bên trên Hoa Sơn tranh đoạt Quỷ Hoa bảo điện. Cái này Ma giáo đột kích, Ngũ Nhạc kiếm phái liên thủ ở chỗ này chặn đánh Ma giáo, chỉ tiếc lại không địch lại Ma giáo, cuối cùng dẫn nổ thuốc nổ, phong kín sơn động, cùng Ma giáo đồng quy vu tận. Hùng Thiên Hạ đem tự mình biết cố sự chậm rãi nói ra, nghe được Nhạc Linh San sửng sốt một chút. Kia Lâm Viễn Đồ không khỏi quá xấu rồi, đem chúng ta Hoa Sơn phái lừa thảm rồi. Nhạc Linh San nhịn không được tức giận. Cái này Lâm Viễn Đồ lừa Hoa Sơn phái tiền bối không nói, còn họa thủy đồng dẫn, quả thực không phải người. Đây chính là chính tài chiến trường, hiền chất không khỏi cũng quá thần. Nhạc Bất Quần hít sâu một hơi, đây là hắn Hoa Sơn lưu truyền một cái truyền thuyết, hắn còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, kết quả vậy mà thật tồn tại. Mà bí cảnh này, chính mình còn không biết, Hùng Thiên Hạ vậy mà biết. Cái này quả nhiên là có thể thấy qua đi tương lai. Vậy mình người con rể tương lai này, chẳng phải là thần a? Giờ phút này, Nhạc Bất Quần đối Hùng Thiên Hạ càng phát ra tin phục, chỉ có ôm chặt đùi. Đại gia mau nhìn, tường này trên vách có văn tự. Đột nhiên Lộ Hầu Nhi một tiếng hô to. Ngũ Nhạc kiếm phái, hèn hạ vô sỉ. Luận võ không thắng, ám toán đả thương người. Nhạc Bất Quần xích lại gần nhìn kỹ, con ngươi đột nhiên co lại. Chữ viết bên cạnh lại khắc lấy hoàn chỉnh Ngũ Nhạc kiếm pháp, càng có rất nhiều bảng môn tả đạo chiêu thức phê bình chú giải, mỗi một chiêu đều trực chỉ Ngũ Nhạc kiếm pháp sơ hở, phía dưới viết ngay chữ viết nhìn thấy mà giật mình, Trương Lăng phong phá Hoa Sơn kiếm pháp nơi này, Nhậm Bách cuồng phá Hành Sơn kiếm pháp nơi này, Trương Tam phong phá Tung Sơn kiếm pháp nơi này, Lý Tứ phá Hành Sơn kiếm pháp nơi này, Triệu Ngũ Lục phá Thái Sơn kiếm pháp nơi này, Ngũ Nhạc kiếm phái võ học lại bị toàn bộ phá giải. Hoa Sơn đệ tử tâm trong nháy mắt loạn, cho dù là Nhạc Bất Quần chấn động trong lòng, nhưng là hắn dù sao cũng là trưởng môn, kiến thức xa không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh, rất nhanh kịp phản ứng, không đúng. Kiếm chiêu là chết, những này ma giáo yêu nhân bất quá là gặp chiêu phá chiêu, bọn hắn phá pháp, ta làm theo có thể phản chế. Nói không sai. Một bên Hùng Thiên Hạ đứng chắc tay, ngựa khí mang theo vài phần đạm mạc, nghĩ đến những này ma giáo người chúng Ngũ Nhạc kiếm phái mai phục, bị chôn sống nơi này, trong lòng không cam lòng mới ở đây nghiên cứu phá chiêu. Chỉ là bọn hắn quá mức ngu dốt, có công phu này, không bằng đào thông đừng ra, hết lần này tới lần khác tại cái này võ học bên trên lãng phí tinh lực, thật sự là buồn cười. Hùng Thiên Hạ ánh mắt đảo qua sơn động nơi hẻo lánh đào móc vết tích, đáy mắt hiện lên một tia giọng niệm ai. Người sống một đời, nhiều ít người tới gần thành công, lại bởi vì không biết mà lùi bước, những này ma giáo người chính là như thế. Nhạc Bất Quần liên tục gật đầu, khó trách những năm này Ngũ Nhạc kiếm phái tìm không thấy chính tà chiến trường di tích, cũng không đôi câu vài lời đi chép, thì ra chàng thắng lợi này như thế ám muội, các vị tổ tiên xấu hổ mở miệng. Hắn càng xem trên vách đá kiếm pháp, ánh mắt càng sáng. Trong đó lại tàng lấy Ngũ Nhạc kiếm phái thất truyền đã lâu tuyệt học. Nếu là đem những này kiếm pháp mang về Hoa Sơn, môn phái thực lực chắc chắn tăng nhiều, nếu là chuyển cho môn phái khác, Ngũ Nhạc vị trí minh chủ dường như cũng có thể đụng tay đến. Chỉ là càng là như thế, hắn cũng đúng lệnh Hồ Sung càng phát ra tức giận, lệnh Hồ Sung nhiệt đồ này. Hắn đã sớm biết nơi này bí mật, lại cố ý giấu giếm không nói, quả nhiên là lòng mang ý đồ xấu. Sư Minh quá mức, biết rõ có như thế cơ duyên, lại một mình tư tàng. Thiệt thòi chúng ta còn coi hắn là đại sư mình, hắn căn bản không có đem Hoa Sơn để ở trong lòng. Hoa Sơn các đệ tử nhao nhao phụ họa, nhà danh âm thanh liên tục không ngừng. Tất cả câm miệng, có khả năng hay không, hắn là vì các ngươi khỏe. Lấy các ngươi kiến thức, nhìn thấy những ngày võ học, đủ để tâm thần đại loạn, ngày sau nào có tâm tư luyện võ. Một cái giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm bỗng nhiên vang lên, chấn động đến sơn động ông tác hưởng. Sau vết đá, một đạo thân ảnh thon gầy chậm rãi đi ra, tóc sợi râu bạc trắng, lại thần thái sáng láng, quanh thân lộ ra một cỗ trời sinh kiếm khách sắc bén khí thế, chính là ẩn thế nhiều năm Phong Thanh Dương. Nghe được lệnh Hồ Sung bị cở trách, nơi này bí mật rốt cuộc che giấu không được, Phong Thanh Dương trùng quy là nhịn không được. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 156, Phong Thanh Dương phá phòng, Ma Đao đại chiến Phong Thanh Dương. Chương 156, Phong Thanh Dương phá phòng, Ma Đao đại chiến Phong Thanh Dương. Ngươi là Phong sư thúc. Nhạc Bất Quần thấy rõ người tới, sắc mặt đột biến, là Thất Thanh. Lão phu nhưng không dám nhận ngươi Nhạc trưởng môn sư thúc. Phong Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh như sương, năm đó khí tông đem ta kiếm tông khu trục Hoa Sơn, đuổi tận giết tuyệt, bây giờ ngươi Nhạc trưởng môn phong quang vô hạn, sao lại cần nhận ta cái này phế nhân? Phong sư thúc, kiếm khí chi tranh đã là chuyện cũ năm xưa, làm gì canh cánh trong lòng. Nhạc Bất Quần đè xuống khiếp sợ trong lòng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, bây giờ Hoa Sơn sắp tái hiện huy hoàng. Ngài đã tại thế, sao không quay về Hoa Sơn, cùng cử hành hội lớn? Lời nói ở giữa, Nhạc Bất Quần tràn đầy tự ngạo, có Hùng Tiên Hạ Tôn này chỗ dựa, lại thêm trong sơn động thất truyền kiếm pháp, hắn hoàn toàn chắc chắn chấp trưởng Ngũ Nhạc kiếm phái, ngày xưa ẩn giấu cùng ngạo, giờ phút này hoàn toàn lộ rõ. Chỉ bằng ngươi? Phong Thanh Dương cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, Nhạc Bất Quần, ta thừa nhận ngươi đối Hoa Sơn tận tâm tận lực, nhưng ngươi cái này dù một cú cục, chỉ hiểu luận túi quyền thế, không hiểu kiếm đạo chân lý. Bây giờ Hoa Sơn đệ tử đều là định nọt hàng người, mong muốn tái hiện huy hoàng, quả thực là người si nói mộng. Nếu không phải xem ở Hoa Sơn liệt tổ liệt tông phân thượng, ta sớm đã một kiếm lấy tính mạng ngươi. Cái này, Nhạc Bất Quần cứng đờ, hắn vạn lần không ngờ hắn tại Phong Thanh Dương miệng bên trong lại là như thế một cái ấn tượng. Lão Nhạc à, ngươi cần gì phải quan tâm Phong Thanh Dương cách nhìn đâu, nói cho cùng hắn cũng bất quá là một kẻ xảo trá tiểu nhân mà thôi. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, ngươi nói lão phu dối trá. Phong Thanh Dương trong ánh mắt xuất hiện một tia nộ khí. Không tệ, ngươi lão tiểu tử này nói cái gì kiếm khí phân tranh, không nguyện ý nhúng tay Hoa Sơn sự tình, vậy ngươi vì sao muốn truyền lệnh Hồ Sung kiếm pháp? Nói trắng ra là, còn không phải xem ở hắn là Hoa Sơn phái tương lai trưởng môn nhân thân phận, chỉ cần Nhạc Bất Quần chết, lệnh Hồ Sung trở thành trưởng môn, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận trở về Hoa Sơn, làm một cái thái thượng hoàng. Hùng Thiên Hạ không chút khách khí vạch trần Phong Thanh Dương chân diện mục. Ngươi nói hiệu nói bượng. Lão phu nếu là trở về Hoa Sơn, chẳng lẽ Nhạc Bất Quần không biết rõ hoang nên lão phu sao? Cần tại lệnh Hồ Sung trên thân làm văn chương. Phong Thanh Dương tức giận đến toàn thân run rẩy. Đúng thế, mạnh mẽ ca, vì sao hắn nhất định phải tại lệnh Hồ Sung trên thân đặt cửa, mà không phải đồng ý Nhạc Bất Quần mời đâu? Hoàng Dung cũng có chút không hiểu, chẳng lẽ nói ở trong đó có cố sự? Năm đó kiếm khí hai tông phân liệt, khí tông sợ Phong Thanh Dương tại, đánh không lại kiếm tông, lợi dụng một cái kết hôn tên tuổi đem Phong Thanh Dương lắc lư về nhà. Kết quả hắn sau khi về nhà phát hiện chính mình cưới chính là một cái kỹ nữ. Hùng Thiên Hạ ung dung nói tới, ngươi cho lão phu ngậm miệng. Phong Thanh Dương phá phòng, hắn sống hơn nửa đời người, Phong Thanh Dương ba chữ trên giang hồ chính là truyền kỳ. Kết quả, khí tông âm mưu nhường hắn danh dự sẽ không, thậm chí không mặt mũi nào tại xuất hiện trên giang hồ. Nhưng hôm nay, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, vậy mà trước mặt mọi người sẽ mở hắn vết thương, đây là nhường hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì. Ngươi không cho ta nói, bản công tử càng muốn nói, Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc xem như năm đó sự kiện bên trong người sống sót, tự nhiên biết chuyện này, ngươi tự tôn tuyệt không cho phép có người biết bí mật này. Vì thế, ngươi trốn đi giả chết người, là ngươi tại lệnh Hồ Sung trên thân thấy được trở về Hoa Sơn thời cơ, thế là chuyển cho hắn kiếm pháp, nhường hắn cảm ơn với ngươi, chỉ cần một đời trước biết đoạn này bê bối người đã chết, ngươi liền có thể gối cao không lo trở về Hoa Sơn. Hùng Thiên Hạ mới không để ý tới Phong Thanh Dương mặt mũi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn xem Phong Thanh Dương rơi ra ánh mắt của quái, một đời kiếm thần, lại bị người lắc lư cưới kỹ nữ. Như thế xuẩn sao? Tiểu tử ngươi, muốn chết. Phong Thanh Dương hoàn toàn nhịn không được, không do dự, khoát tay chính là một đạo kiếm khí hướng phía Hùng Thiên Hạ đánh tới. Nhưng mà, hắn nhanh, kinh nghe kiếm càng nhanh. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, kinh nghe trực tiếp ngăn trở Phong Thanh Dương kiếm khí, dám đối công tử nhà ta ra tay, ngươi là muốn chết. Nói, kinh nghe bước chân đập mạnh, cầm trong tay kinh nghe kiếm hướng phía Phong Thanh Dương đánh tới, một kiếm hàn quang mười cựu châu, kiếm khí bay cầu vồng dường như sấm chớp. Nhưng mà sau một khắc, lại bị Phong Thanh Dương giỗi ra một cái ngón tay, tùy tiện ngăn trở. Tiểu nha đầu, thực lực của ngươi không tệ, nhưng lại không phải là đối thủ của ta, lão phu chỉ là cho ngươi công tử một chút giáo huấn, nhường hắn không nên nói bậy nói bạn. Phong Thanh Dương bị người vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận đánh ra một kiếm kia, nhưng là lập tức liền hối hận, chính mình lần này cử động, chẳng phải là mang ý nghĩa bị Hùng Thiên Hạ nói chúng phá phòng. Ngươi, còn chưa xứng. Nói, Kinh Nê lần nữa huy kiếm, chỉ thấy ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt hiện lên ở phía sau hắn đem Phong Thanh Dương bao phủ trong đó. Nhưng mà, cái này Phong Thanh Dương một thân tóc trắng không gió mà động, trên thân dường như có vô hình cương khí, trực tiếp đem Kinh Nê kiếm khí ngăn khuất ba thước bên ngoài. Kinh Nê, trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hùng Thiên Hạ xem như thấy rõ, cái này Phong Thanh Dương có võ lâm truyền thuyết tu vi, Kinh Nê không phải là đối thủ. Tiểu tử, ánh mắt của ngươi không tệ, nhưng là miệng quá độc. Phong Thanh Dương tùy ý Kinh Nê lui lại, chỉ là lại đối Hùng Thiên Hạ hứng thú, có thể làm cho một cái đại tông sư kỷ luật nghiêm minh, nam nhân ở trước mắt, không giống bình thường. Ngươi sẽ phát hiện ta không chỉ là miệng độc, mà là thực lực cũng rất độc. Phong Thanh Dương, nơi này sân bãi quá nhỏ, ngươi ta bên ngoài một trận chiến. Hùng Thiên Hạ nói, thân hình khẽ động, hướng phía bên ngoài hang động mặt chạy đi. Tiểu tử, ngươi nếu là bại, đừng muốn tại hồ ngôn loạn ngữ. Phong Thanh Dương thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, đám người không khỏi hít sâu một hơi, tốc độ thật nhanh. Cái này, đây là võ lâm truyền thuyết, phong sư thúc lại là võ lâm truyền thuyết. Linh Trung Tắc trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, ai nói hắn Hoa Sơn không người? Đây không phải có võ lâm truyền thuyết cảnh giới Phong Thanh Dương sao? Ừ, chỉ có thực lực, lại không biết giữ gìn Hoa Sơn uy nghiêm. Ta nhìn hiển chất nói không sai, gia hỏa này chính là dối trá. Nhạc Bất Quần tức giận, Phong Thanh Dương thực lực như thế, nếu là có thể duy trì hắn, Hoa Sơn há lại sẽ mặc người ức hiếp? Những này thế hệ trước Hoa Sơn cao thủ, căn bản đối Hoa Sơn không có chút nào cống hiến, còn muốn chen ép chính mình, không bằng đều hoàn toàn đi chết tốt. Theo một đoàn người vội vàng cùng đi theo xuất động huyệt, liền thấy hai thân ảnh ngạo nghệ đứng ở đỉnh núi. Tư Quá Nhai phía trước, thác nước nước chảy ầm ầm rung động, mà ở phía xa trong rừng cây, hai người đều là đứng lơ lửng trên không, treo ở ngọn cây phía trên, có thể thấy được công lực chi thâm hậu, khinh công chi chắc tuyệt. Phong Thanh Dương, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, để ngươi xuất thủ trước. Hùng Thiên Hạ đối với Phong Thanh Dương ngoắc ngón tay, thần thái kia quả nhiên là cao cao tại thượng, phong khinh vân đạm, dường như hắn đối mặt không phải võ lâm truyền thuyết, mà là một cái nhỏ tạp lập mép. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Phong Thanh Dương giận dữ, quanh thân chân khí bỗng nhiên bộc phát, áo bào không gió mà bay, tóc trắng của vũ. Cho dù hắn ẩn cư nhiều năm tu tâm dưỡng tính, giờ phút này cũng bị cái này trắng trợn khiêu khích chọc giận, một đời cường giả lạnh thấu xương khí độ triển lộ không bỏ sót. Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 157, ta vừa ra tay, ngươi liền bại. Chương 157, ta vừa ra tay, ngươi liền bại. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Phong Thanh Dương lửa giận ngập trời, hắn liền chưa bao giờ từng gặp phải Hùng Thiên Hạ cuồng vọng như vậy tuổi trẻ hậu bối, bất quá hắn cũng tự kiềm chế thân phận, không nguyện ý xuất thủ trước, mà là tản mát ra khí thế kinh khủng hướng phía Hùng Thiên Hạ trấn áp tới. Nếu là liền ý chí của hắn đều không ngăn cản được, kia càng không xứng nhường hắn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thiên địa phong vân động, cái này Tư Quá Nhai bên trên, gió nổi mây phun, khí tức kinh khủng thậm chí nhường Nhạc Bất Quần bọn người cảm giác toàn thân khó chịu. Đây chính là võ lâm truyền thuyết cảnh giới lực lượng. Hoàng Dung hít sâu một hơi, cỗ lực lượng này so với hắn phụ thân Hoàng Dược Sư còn cường đại hơn. Đây là võ lâm truyền thuyết, có thể so với Vương Trùng Dương lực lượng. Mạnh mẽ ca không có sao chứ? Nhạc Linh San nhịn không được rơi ra một tia lo lắng, võ lâm truyền thuyết cảnh giới a, nàng chỉ ở cố sự bên trong nghe qua, trong hiện thực còn là lần đầu tiên gặp phải. Võ lâm truyền thuyết mà thôi, công tử cũng không phải không có giết qua. Kinh Nê tín nhiệm vô điều kiện Hùng Thiên Hạ. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa hít vào một hơi, bọn hắn đây là nghe được cái gì? Hùng Thiên Hạ giết qua võ lâm truyền thuyết, lấy đại tông sư chi lực, chém giết võ lâm truyền thuyết, thế giới này là điên cùng sao? Đây chính là Hùng Thiên Hạ chân chính thực lực. Nhưng mà, đối mặt Phong Thanh Dương khí thế nghiền ép, Hùng Thiên Hạ lại không nhúc nhích tí nào, cái này khiến Phong Thanh Dương thần sắc lại xem trọng Hùng Thiên Hạ mấy phần. Tiểu tử, ra tay đi, ngươi xuất thủ trước, ta như ra tay, ngươi cũng đã bại. Hùng Thiên Hạ ngạo nghễ mà đứng. Cuồng vọng, quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Phong Thanh Dương tức giận đến toàn thân phát run, hắn liền không có gặp qua như thế của người. Ngươi nếu thật có thể vừa ra tay liền bại ta, ta Phong Thanh Dương từ giờ trở đi, cả đời không động vào kiếm. Phong Thanh Dương xông xáo giang hồ hơn 10 năm, thấy qua cuồng đổ vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có người dám đối với hắn nói lời như vậy. Ngươi đụng không động vào kiếm, cùng ta có liên can gì? Hùng Thiên Hạ nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, ta trùng hợp thiếu tay chân, nếu không bộ dạng này, ngươi nếu là bại, liền thần phục với ta, ngày sau là ta hiệu lực như thế nào? Vừa dứt tiếng, Tư Quá Nhai trong nháy mắt tĩnh mịch, đám người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hùng Thiên Hạ. Ta có phải hay không đã nghe qua, Hùng công tử nhượng Phong Thái sư thúc làm tay chân, vì hắn hiệu lực. Lộ Hầu Nhi nhịn không được luốt vết mặt, cho là mình nghe lầm. Không, ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe tới, đây chính là võ lâm truyền thuyết ta, võ lâm truyền thuyết làm tay chân, đây chính là ma đạo tự tin. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, hắn đây là ở đâu ra tự tin, đây là muốn bức Phong Thái sư thúc phát cuồng tiết đâu à? Chúng Hoa Sơn đệ tử kịp phản ứng, ngươi một câu ta một câu nghị luận lên. Hùng Thiên Hạ lời nói thật ngông cuồng, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không khiến người ta chán ghét, dường như lẽ ra nên như thế, đây chính là thiên hạ hội nội tình sao? Đây chính là hùng thiên hạ bá đạo sao? Phóng nhãn giang hồ, dám đối Phong Thanh Dương nói như thế người, tuyệt đối chỉ có hùng thiên hạ cái này một cái. Tiểu tử, ngươi đây là tại đùa lửa. Phong Thanh Dương sắc mặt đỏ bừng lên, khí huyết cuồn cuộn, hắn chính là Độc Cô Cửu Kiếm truyền nhân, giang hồ truyền kỳ giống như nhân vật, lại có người muốn hắn coi như nô bộc sai sử. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bởi vì cái gọi là tông sư giận dữ, máu phun ra năm bước, võ lâm truyền thuyết giận dữ, càng là cải thiên hoán địa. Theo Phong Thanh Dương nén giận ra tay, chỉ thấy ngàn vạn kiếm khí hội tụ cùng một chỗ, giống như kiếm khí trường long hướng phía Hùng Thiên Hạ quét sạch mà đi, dường như thôn thiên diệt địa. Hùng Hiên Chất, cẩn thận. Nhạc Bất Quần đội vàng nhắc nhở, thanh âm đều mang mấy phần gấp rút. Phong sư thúc tu luyện Hỗn Nguyên Công, chính là Hoa Sơn đỉnh cấp nội công, tu thành viên mãn sau không gì không phá, uy lực vô tận, lại phối hợp Độc Cô Cửu Kiếm, thực lực xa không phải bình thường võ lâm truyền thuyết có thể so sánh. Không sao, bất luận hắn luyện là Hỗn Nguyên Công, vẫn là Độc Cô Cửu Kiếm, ta một đao liền có thể phá đi. Đối mặt Phong Thanh Dương công kích, Hùng Thiên Hạ đưa tay chính là một đao. Chỉ thấy đao khí mênh mông như biển cả, khí tức nặng nề như ngũ nhạc cát đỉnh, bàng bạc dường như giang hải bốc lên. Một đao ra, thiên địa đều muốn ảm đạm phai mờ. Vẹn vẹn một đao, Phong Thanh Dương sắc mặt đổi biến, con ngươi thít chặt đến cực hạn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống cuồng phong bạo trong mưa thuyền con, lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng lớn nuốt hết. Lại như hám sâu vũng bùn, toàn thân đều bị lực lượng vô hình trói buộc, liên động một ngón tay đều vô cùng gian nan. Sâu trong linh hồn truyền đến trận trận run rẩy, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Ta sẽ chết ở chỗ này. Phong Thanh Dương liền lạnh cả người. Vẹn vẹn một đao, liền để chính mình cảm thấy nguy hiểm tính mạng, cái này chẳng lẽ cũng là võ lâm truyền thuyết? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy đao khí cùng kiếm khí tấn công, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, kinh khủng đao khí vậy mà trực tiếp đem kiếm khí phong bạo chém ra. Dư kình hướng phía Phong Thanh Dương mà đi. Cái này sao có thể, trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã là võ lâm truyền thuyết. Phong Thanh Dương tránh đi Hùng Thiên Hạ đao khí, vẻ mặt hãi nhiên, thậm chí thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Ngươi đoán sai, ta chỉ là võ lâm đại tông sư mà thôi, chỉ là ngươi dạng này võ lâm truyền thuyết, trong mắt ta cũng chỉ là tạp ngư mà thôi. Hùng Thiên Hạ ngạo nghễ mà đứng, hắn vốn là võ lâm truyền thuyết, nhưng là vì căn cơ càng thêm củng cố, một thân tu vi lớn mạnh nhục thân căn cơ chủ tu, bây giờ hắn mặc dù là đại tông sư, nhưng là chân khí chất lượng lại cùng võ lâm truyền thuyết không khác nhau chút nào. Thậm chí kia toàn thân tích chứa chân khí, xa so với bình thường võ lâm truyền thuyết càng lớn. Điên rồi đi, đại tông sư vậy mà xem thường võ lâm truyền thuyết. Đây chính là thiên hạ hội nội tình. Đám người vẻ mặt chấn kinh. Phong Thanh Dương cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này quả nhiên là võ lâm đại tông sư có thể có lực lượng. Một đao phá vỡ kiếm khí của mình, ngươi nói đây là võ lâm đại tông sư. Chỉ sợ võ lâm truyền thuyết đỉnh phong cũng bất quá như thế đi. Thậm chí, Phong Thanh Dương võ giả bản năng đều đang run rẩy, chính mình đây là muốn bại sao? Không. Tuyệt không. Chính mình mới ra một chiêu, còn chưa sử xuất Độc Cô Cửu Kiếm, làm sao có thể bại? Nghĩ tới đây, Phong Thanh Dương chiến ý trong nháy mắt bốc cháy lên. Độc Cô Cửu Kiếm, kiếm ma độc cô cầu bại sáng tạo, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, giết hết thủ khấu gian nhân, bại tận anh hùng hào kiệt, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cuộc đời dục cầu một đối thủ để cho mình về thủ một chiêu mà không thể được, cuối cùng chôn kiếm cung cốc, cô đơn này cả đời. Chính mình há có thể nhường Độc Cô Cửu Kiếm bị long đong? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chỉ là Độc Cô Cửu Kiếm trước mặt, mặc kệ ngươi là người hay là thần, đều muốn bại trận. Phong Thanh Dương trọng chỉnh chiến ý, xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn muốn để Hùng Thiên Hạ biết, Độc Cô Cửu Kiếm không thể lừa gạt. Xoát, một tiếng kiếm ngân vang, chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm khí hướng phía Hùng Thiên Hạ bay đi, một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng là trên thực tế lại ẩn chứa mọi loại biến hóa, dường như kiếm đạo tất cả biến hóa đều ẩn chứa trong đó. Tại Phong Thanh Dương xem ra, phóng nhãn giang hồ, có thể tiếp được một kiếm này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiền Chất, cẩn thận. Nhạc Bất Quần ở một bên dọa đến hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh thấm thấu áo bào. Hắn dù chưa trực diện một kiếm này, lại có thể cảm nhận được trong đó uy lực kinh khủng. Đổi lại là hắn, đã sớm bị một kiếm này miểu sát, đó căn bản không phải nhân gian nên có kiếm pháp. Nhưng mà, đối mặt một kiếm này, Hùng Thiên Hạ lại là bước chân đập mạnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, kiếm khí chỗ qua, chỉ là đánh một cái tịch mịch mà thôi. Thiên hạ võ công, không có gì không phá, duy khoái bất phá. Ngươi Độc Cô Cửu Kiếm danh xưng phá hết thiên hạ võ học, ta thân pháp này, ngươi thế nào phá? Hùng Thiên Hạ nghiền ngẫm thanh âm tại Phong Thanh Dương bên người vang lên. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 158, kiếm đạo sát chiêu, 9 kiếm quy nhất chương 158, kiếm đạo sát chiêu, 9 kiếm quy nhất thiên hạ võ công, không có gì không phá, duy khoái bất phá. Ngươi ngay cả ta thân ảnh đều sợ không tới, như thế nào là đối thủ của ta? Ta như xuất đao, ngươi sớm đã là người chết. Hùng Thiên Hạ thanh âm tại Phong Thanh Dương sau lưng vang lên, chính là thần phong tối. Môn kinh công này linh động phiêu dật, lại dung hợp dịch kinh bắt quái, có thể nói là tới lui không thấy hình bóng, một bước chính là 10 mét. Tốc độ thật nhanh. Phong Thanh Dương chấn kinh, Hùng Thiên Hạ quả nhiên là võ lâm đại tông sư lực lượng. Ở trước mặt hắn, chính mình võ lâm truyền thuyết đều cảm giác là một cái nhỏ nắm sấp đồ ăn. Chỉ là càng là như thế, Phong Thanh Dương ngược lại càng là tỉnh táo, giờ phút này hắn dường như tìm tới lúc tuổi còn trẻ khiêu chiến cường giả cảm giác, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Độc Cô Cửu Kiếm, không có chút gì do dự, Phong Thanh Dương lần nữa huy kiếm. Một kiếm này, nhanh như sấm chớp, kiếm phong gào thét giống như kinh hồng, một kiếm phía dưới, kiếm khí huy hoàng dường như thiểm điện, lộ ra nhường cốt tủy đều lạnh thấu hàn ý, chỉ thấy kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, nhìn như đơn giản, lại là ẩn chứa tùy tâm sở dụng biến hóa. Có chút ý tứ. Hùng Thiên Hạ ánh mắt sáng lên, nói đến, hắn còn có chút xem thường Độc Cô Cửu Kiếm, cái gọi là Độc Cô Cửu Kiếm, phát sau mà đến trước, liệu địch tiên cơ. Nói trắng ra là vẫn là thiên hạ võ công duy khoái bất phá biến chủng, chỉ là lại xen lẫn phá giải võ học yếu kém lý niệm. Nhưng là mình thân làm đao khách, giảng cứu chính là dốc hết sức hàn bạc pháp, quản ngươi biến hóa gì, ta tự một đao phá đi. Nhưng mà, chân chính cùng Phong Thanh Dương một trận chiến, lại phát hiện cái này Độc Cô Cửu Kiếm vẫn là có thể lấy chỗ. Không do dự, Hùng Thiên Hạ trực tiếp nâng lên kỳ lần tí đó đỡ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Hùng Thiên Hạ bị cường đại kiếm khí đánh lui mấy bước. Nhưng là cùng lúc đó, Phong Thanh Dương kiếm, rách ra. Cái này sao có thể, nhục thể của ngươi vậy mà có thể so với thần binh lợi khí. Phong Thanh Dương hít sâu một hơi, cái này Hùng Thiên Hạ tốc độ nhanh coi như xong, thân thể này thế nào còn cường đại như thế. Một kiếm xuống dưới, chính mình liền tổn thương hắn tư cách đều không có. Này làm sao đánh? Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiều thử một chút. Hùng Thiên Hạ nết miệng cười một tiếng. Chỉ thấy tay của hắn nắm vào trong hư không một cái, hổ phách đao ra khỏi vỏ. Kinh khủng thân đao tản ra làm người sợ hãi sát khí. Thật lớn, thật mạnh. Cái này nếu là cắm ở trên người của ta, ta khẳng định không chịu nổi. Nhạc Linh San nhịn không được kinh hô. Cây đao này, thật là đáng sợ, hoàn toàn không thể tin được cắm ở trên thân người cảm giác. Kinh nghe. Thật lớn, thật mạnh. Không chịu nổi. Nha đầu này, có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì? Nếu để cho Hùng Thiên Hạ nghe được, có thể hay không nói đây là một lời không hợp cao hơn nhanh. Ngươi, lại còn có như thế ma đao. Phong Thanh Dương sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Cây đao này còn chưa ra tay, liền để hắn cảm thấy sinh mệnh nguy hiểm. Đây là một thanh ma đao, một thanh thôn vệ tất cả ma đao. Không tệ, ngươi Độc Cô Cửu Kiếm, danh xưng phá hết thiên hạ võ học, vậy ta đây một đao, ngươi có thể phá à? Hùng Thiên Hạ cười ha ha một tiếng, đao lòng chi nhãn. Trong nháy mắt, cặp mắt của hắn biến thành màu đỏ, kỳ lân tí bên trên nổi gân xanh, sau đó đột nhiên xuất đao. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có đơn giản nhất chém ngang, lại mang theo Thái Sơn áp đỉnh khí thế bằng bạc, đao phong gào thét ở giữa lại chuyển ra lôi minh thanh âm, dường như thiên địa đều muốn bị một đao kia bổ ra. Lấy ba đạo nội kình thôi động, không giảng cứu kỹ xảo, chỉ bằng lực lượng tuyệt đối nghiền ép tất cả. Một đao kia ra, gào thét đao phong vậy mà mang theo trận trận sấm chớp mưa báo thanh âm, đao chiêu hung mãnh, đao thế thần quỷ lui tránh. Như thế cương mãnh đao chiêu, dường như thiên địa vạn vật đều muốn tại một đao kia hạ hôi phi yên diệt. Phong Thanh Dương chỉ cảm thấy một cỗ hủy thiên diệt địa cự lực cuốn tới, trường kiếm trong tay tại cỗ uy áp này hạ run nhẹ nhẹ, tại một đao kia hạ, hắn thậm chí cảm giác chính mình dường như biến thành hèn mọn sâu kiến, một đao, chạm vân vân. Thật mạnh. Phong Thanh Dương xuất đạo nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đao chiêu, trước kia gặp phải đao khách, phần lớn cũng là đi kỹ xảo lộ tuyến, nào có Hùng Thiên Hạ như vậy bá đạo trực tiếp. Nhưng hắn không có đường lui, chỉ có thể kiên trì ra tay, Độc Cô Cửu Kiếm, phá đao thức. Trường kiếm dẫn đầu đâm ra, kiếm chiêu trực chỉ Hùng Thiên Hạ cầm đao cổ tay, ý đồ đánh đòn phủ đầu. Thật là trường kiếm của hắn vừa đưa ra đi, lại phát hiện không biết nên như thế nào hành động, Hùng Thiên Hạ một đao kia, tùy ý huy sái, rõ ràng toàn thân đều là sơ hở, nhưng lại để cho người ta không có chỗ xuống tay, dường như bất kỳ công kích đều sẽ bị cố khí thế này thôn phệ. Phình một tiếng, trường đao cùng trường kiếm tấn công, trường kiếm ứng thanh mà đức, phá đao thức trong nháy mắt tăng dã. Ma đao thế như trẻ tre, thẳng bức Phong Thanh Dương mặt, đao phong cào đến hắn gương mặt đau nhức. Không tốt. Phong Thanh Dương sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra lui lại, dù là như thế, cũng bị đao khí quét đến, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Không phải đâu, Phong Thái Sư thúc vậy mà một chiêu đều không ngăn được. Thật mạnh, đây chính là ma đao Hùng Thiên Hạ lực lượng. Lấy đại tông sư chi lực, một đao chạm truyền thuyết. Gia hỏa này là quái vật a. Võ Lâm đại tông sư coi là thật có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Nhạc Bất Quần bọn người nhìn một bước, vốn cho rằng có thể nhìn thấy dị thường đặc sắc tuyệt luân đại chiến, kết quả là thiên về một bên tư thế. Trong con mắt của bọn họ cái kia vô địch Phong Thanh Dương, thậm chí chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua Võ Lâm truyền thuyết, cứ như vậy bị một đao đánh bay đi ra ngoài. Ma đao chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Độc Cô Cửu Kiếm, không gì hơn cái này. Hùng Thiên Hạ thở dài một tiếng, vốn cho rằng có thể chiến thông khoái, kết quả chính mình mới mở một cái đao long chi nhãn, cái này Phong Thanh Dương liền không chống nổi. Yếu, thật sự là quá yếu. Đây là mình đã từng thấy yếu nhất Võ Lâm truyền thuyết. Lê Tượng, lão phu còn không có bại, đừng quá xem thường người. Phong Thanh Dương theo phế tích bên trong đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Từ hắn tập được Độc Cô Cửu Kiếm đến nay, tung hoành giang hồ chưa hề hưởng qua như thế có đủ. Phải thua. Không, tuyệt không. Phong Thanh Dương nghĩ đến chính mình lần thứ nhất tiếp xúc Độc Cô Cửu Kiếm, lúc kia mừng rỡ như điên, vốn cho rằng có thể bằng vào kiếm này vô địch thiên hạ, kết quả danh dương giang hồ lại bị khí tông tính toán, từ đây ẩn cư sơn lâm. Chính mình còn chưa trở thành giống Độc Cô cầu bại như thế tồn tại, tại sao có thể thất bại? Không cam lòng bất khuất, ngập trời tức giận cùng không cam lòng chiến ý sẽ lẫn mơ hồ trong đó, Phong Thanh Dương vậy mà minh ngộ ra Độc Cô Cửu Kiếm trung cực áo nghĩa, trong đầu chín thức kiếm chiêu đống nhiên dung hợp, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kiếm đạo hồng lưu. Kiếm đạo sát chiêu, chín kiếm hợp nhất. Phong Thanh Dương hét dài một tiếng, tinh khí thần tại thời khắc này nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hai tay của hắn cầm kiếm, quanh thân chân khí hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng quang kén, lưỡi kiếm vù vù ở giữa, một đạo xé rách thiên địa kiếm khí phóng lên tận trời, giờ phút này hắn dường như hóa thân thành kiếm, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Ân, Lâm Trận đột phá. Hùng Thiên Hạ nhướng mày, hắn cảm thấy uy hiếp, không do dự trực tiếp thôi động Kỳ Lân Ma Diễm, trong nháy mắt thực lực lần nữa được đề thăng. Chỉ là Phong Thanh Dương xuất kiếm, một kiếm này không có nửa phần dư thừa biến hóa, lại ngưng tụ hắn suốt đời đối kiếm đạo lý giải, kiếm quang như kinh mang chớp, dường như trường hồng kinh thiên, lôi cuốn lấy liền cốt tủy đều có thể đông lạnh tấu hàn ý đâm thẳng Hùng Thiên Hạ. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới tại lúc này đạt đến viên mãn, Phong Thanh Dương cùng trường kiếm dường như hóa thành một đạo lưu quang, không có chuẩn bị ở sau, không lưu chỗ trống, đem toàn thân công lực cùng võ đạo ý chí toàn bộ dung nhập một kiếm này bên trong, muốn lấy trong thiên địa này duy nhất một kiếm, chản phá trước mắt gông cùng xiềng xích. Là vì cửu kiếm quý nhất. Đệ cử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 159, tấn cấp võ lâm truyền thuyết, Hùng Thiên Hạ Đao Đạo. Chương 159, tấn cấp võ lâm truyền thuyết, Hùng Thiên Hạ Đao Đạo độc cô cửu kiếm, đây là phát sau mà đến trước kiếm pháp, nhưng mà cửu kiếm quý nhất, lại là ra tay trước tới trước. Giờ phút này, Phong Thanh Dương dường như hóa thân thành kiếm, trở thành thiên địa này duy nhất một vệt ánh dạng đông. Cái này, đây là cái gì kiếm chiêu? Nhạc Bất Quần ở một bên dọa đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra cơ hồ quỳ giảm xuống đất. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một kiếm này kinh khủng, dường như có thể miểu sát thiên địa tất cả. Tại một kiếm này trước mặt, hắn dường như thấy được thần minh, nếu như là hắn tiếp một kiếm này, chỉ sợ liền kiếm phong đều không tiếp nổi. Đó căn bản không phải nhân gian nên có kiếm pháp, là chân chính kiếm tiên chi kích. Hùng Thiên Hạ con người đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một kiếm này lại phong tỏa chính mình tất cả né tránh không gian, kiếm thế như thiên la địa võng, đem hắn một mực khóa chặt. Kia cỗ thuần túy kiếm đạo ý chí, thậm chí nhường tay cầm đao của hắn cũng hơi run lên, đây là hắn xuyên việt đến nay lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được áp lực. Tốt một cái chín kiếm hợp nhất. Hùng Thiên Hạ trong lòng thầm khen, lại không nửa phần lùi bước chi ý, trong cơ thể hắn quy khư thần công điên cuồng vận chuyển, kinh khủng chiến ý trong thân thể sôi trào, toàn thân nhiệt huyết khuấy động. Phong Thanh Dương kiếm càng ngày càng gần, kiếm quang đã chiếu sáng Hùng Thiên Hạ gương mặt, kia cỗ xé rách tất cả kiếm khí cơ hồ muốn đem hắn huyền ý cắt vỡ. Nhạc Bất Quần đã nhắm mắt lại, hắn thấy Hùng Thiên Hạ mạnh hơn, cũng ngăn không được thiên địa này duy nhất một kiếm. Không cần, mạnh mẽ ca. Hoàng Dung tuyệt vọng nhắm mắt lại, dạng này kiếm pháp đã vượt ra nhân gian võ học phạm chủ, căn bản ngăn không được, tránh không khỏi. Nàng chỉ hận chính mình bất lực trợ giúp Hùng Thiên Hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hùng Thiên Hạ vẫn lạc tại một kiếm này hạ. Cho dù là kinh nghê, giờ phút này ánh mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh, lo lắng. Sở hữu cái này vô địch công tử, phải thua sao? Một kiếm này, kinh nghê ngăn không được, chính mình công tử có thể chứ? Không, hắn nhất định có thể. Phải thua sao? Hùng Thiên Hạ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng trong nháy mắt bị hắn bóp tắt. Hắn chính là Thiên Hạ hội thiếu chủ, là muốn nghịch thiên cải mệnh nam nhân, há có thể thua ở một kiếm này hạ? Không, ta tuyệt không nhận thua. Hùng Thiên Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội quy khư thần công đống nhiên một phát, tại một kiếm này áp lực dưới, Hùng Thiên Hạ tinh khí thần hợp nhất. Hắn thấy được chính mình quá khứ, thấy được nữ nhân bên cạnh, thấy được Hùng Bá, nếu như mình bại, như vậy kinh nghe bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu như mình bại, như vậy ưu nhược làm sao bây giờ? Nếu như mình bại, như vậy Hùng Bá có phải hay không lại sẽ nên đón tử vong kết cục? Chính mình đi vào thế giới này, há có thể khiến cái này ý khó bình tiếp tục xảy ra? Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ hiểu, hắn đi vào thế giới này, tuyệt không muốn trở thành một cái khách qua đường. Hắn muốn vì chúng sinh lịch thiên cải mệnh, hắn muốn quân lâm thế giới này. Đau người, bá giả cũng. Xoát. Nơi trái tim trung tâm, huyết dịch đột nhiên gia tốc, giờ phút này, Hùng Thiên Hạ hiểu rõ chính mình đau đạo. Đau của hắn, là lịch thiên cải mệnh chi đau, là bá giả chi đau. Giờ phút này, đau tâm hoàn toàn cùng Hùng Thiên Hạ dung hợp, hắn tìm tới chính mình đau đạo, thanh đồng sắc đau khí lần nữa tiến hóa, hóa thành bạch ngân đau khí. Toàn thân công lực khuấy động, quy khư thần công hàng rào tại cỗ này trong tuyệt cảnh chiến ý hạ ầm vang vỡ vụn. Tầng thứ 5 quy khư thần công, thành. Mên ngông nội lực như giang hải bốc lên, quanh thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, sau đó võ đạo pháp tướng lần nữa hiện lên ở phía sau hắn. Võ lâm truyền thuyết cảnh giới, lần nữa thành công bước vào. Lần này, hắn rốt cuộc không cần tiêu hao sinh mệnh lực, mà là chân chính một lần nữa trở lại võ lâm truyền thuyết. Đối mặt Phong Thanh Dương tất sát một kiếm, Hùng Thiên Hạ cười. Hổ phách đao dường như cảm nhận được chủ nhân thích thú cùng cường đại, cũng bắt đầu run rẩy. Phong Thanh Dương, cảm tạ ngươi là ta phá kính, vậy thì tiếp ta một đao. Hùng Thiên Hạ hét dài một tiếng, hổ phách đao ra chiêu. Một đao kia, không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có một đạo ngang qua thiên địa la mang, ngọn lửa màu đen cùng hư ảnh pháp tướng xen lẫn, kinh khủng đao khí trong nháy mắt xé rách Phong Thanh Dương kiếm khí, như là một đạo hồng câu, đem này thiên địa duy nhất kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Cái này sao có thể? Phong Thanh Dương hoảng sợ, chính mình lâm trận đột phá, kết quả Hùng Thiên Hạ cũng đột phá. Đây mới thực là trở thành võ lâm truyền thuyết, Hùng Thiên Hạ võ lâm đại tông sư liền có thể nghiền ép chính mình, bây giờ trở thành võ lâm truyền thuyết, chính mình chỉ sợ hoàn toàn không phải là đối thủ. Gia hỏa này, chính là yêu nghiệt. Đối mặt Hùng Thiên Hạ đao quang, Phong Thanh Dương tuyệt vọng nhắm mắt lại, cho dù là hắn lĩnh ngộ áo nghĩa, cũng không phải Hùng Thiên Hạ đối thủ. Nhưng mà sau một khắc, trong tưởng tượng đau đớn cũng không xảy ra, ngược lại nghe được Hùng Thiên Hạ thanh âm vang lên, "Phong Thanh Dương, ngươi rất không tệ. Ta thua rồi." Phong Thanh Dương mở mắt ra, đầy mắt đều là đắng chát, Hùng Thiên Hạ một đao kia uy lực, quả thực siêu việt thế giới này cực hạn. "Không tệ, ngươi bại. Hùng Thiên Hạ gật gật đầu, kiếm đạo của ngươi dừng bước quá lâu, ngươi đắm chìm trong thế giới của mình quá lâu, chỉ có thể mai một thiên phú của ngươi. Thiên Hạ hội chính vào lúc dùng người, ta cho ngươi một cái cơ hội, uy thuận Thiên Hạ hội, kiến thức chân chính võ đạo cường giả, để ngươi kiếm đạo tiến thêm một bước, như thế nào? Lão phu còn có thể tiến thêm một bước. Phong Thanh Dương toàn thân rung động, ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Thiên Hạ. Không tệ, võ lâm truyền thuyết không phải điểm cuối cùng. Gia nhập Thiên Hạ hội, ngày sau ngươi thậm chí có thể cùng thần một trận chiến. Hùng Thiên Hạ nghĩ đến thế giới này cường giả, mong muốn Thiên Hạ hội không ngã, như vậy nhất định cùng những cái kia cường giả chân chính đối đầu, trên tay mình cường giả càng nhiều càng tốt. Phong Thanh Dương hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng người, hai tay ôm quyền, ngựa khí cung kính mà kiên định, "Phong Thanh Dương, nguyện quy thuận Thiên Hạ hội, đi theo Hùng thiếu bang chủ." Hùng Thiên Hạ thỏa mãn gật gật đầu, đưa tay đem hắn đỡ dậy, "Rất tốt. Từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Hạ hội người, mà khác ngươi cái này Độc Cô Cửu Kiếm, liền truyền cho Nhạc Bất Quần cùng Nhạc Linh San a." Đa tạ hiền chất, đa tạ phong sư thúc. Nhạc Bất Quần ánh mắt sáng lên. Độc Cô Cửu Kiếm a, đây chính là vô địch kiếm pháp, mặc dù bại bởi Hùng Thiên Hạ, nhưng là Hùng Thiên Hạ là ai? Phong Thanh Dương thua với hắn không đoan, mình nếu là luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm, ngày sau lo gì không thể trở thành đại tông sư, thậm chí trở thành võ lâm truyền thuyết. Quả nhiên, chính mình ôm chặt Hùng Thiên Hạ đầu này đuổi, một bước này đi đúng rồi. Mà những người khác thấy là trợn mắt hốt mồm, võ lâm truyền thuyết cảnh giới Phong Thanh Dương, vậy mà thần phục Hùng Thiên Hạ. Đây chính là ma đao Hùng Thiên Hạ thực lực. Võ lâm truyền thuyết đều muốn vì đó hiệu lực. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Hùng Thiên Hạ ánh mắt tràn đầy hâm mộ, thật không thể chính mình là Hùng Thiên Hạ. Quả nhiên, mạnh mẽ ca chính là tuyệt nhất. Hoàng Dung mắt thấy Hùng Thiên Hạ đạt được thắng lợi, lo lắng tâm rốt cục buông xuống, thậm chí vọt tới Hùng Thiên Hạ bên người, nào vào trong ngực của hắn. Trong ngay mắt, Hùng Thiên Hạ cảm giác hương thơm xông vào mũi, một hồi mềm mại, cái này Hoàng Dung có chút phạm quy a, đây là dẫn bóng va chạm. Bất quá, cái này bị Hoàng Dung quan tâm cảm giác cũng không tệ lắm. Chính mình tha thứ nha đầu này đã hôn. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có vốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 160, Kinh Thiên Lớn Dưa, Âu Dương Khắc thân phận. Chương 160, Kinh Thiên Lớn Dưa, Âu Dương Khắc thân phận. Hoa Sơn luật kiếm, ở vào Hoa Sơn chi đỉnh. Hùng Thiên Hạ thu phục Phong Thanh Dương, cũng làm cho Nhạc Bất Quần không còn có tiểu tâm tư, triệt triệt để đầu nhập vào Thiên Hạ hội ôm ấp, mà xem như hồi báo, Hùng Thiên Hạ có thể phái người đến đây tương trợ Hoa Sơn phái, nhường nó trở thành ngũ nhạc kiếm phái đứng đầu. Đồng thời lưu lại Phong Thanh Dương tại Hoa Sơn, trước dạy bảo Hoa Sơn phái kiếm pháp, trợ giúp Nhạc Linh San cùng Nhạc Bất Quần tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm. Bây giờ Hùng Thiên Hạ hoàn toàn minh ngộ tự thân võ đạo, tự nhiên không còn bảy nát, hắn cần tăng lên tự thân tu vi, tăng lên Thiên Hạ hội thế lực. Mà nhận lấy những thế lực này, giấu ở chỗ tối, ngày sau ai nếu là tính toán Thiên Hạ hội, có lẽ những này ẩn giấu thế lực sẽ cho hắn không tưởng tượng được hiệu quả. Thu xếp tốt tất cả, Hùng Thiên Hạ liền dẫn Hoàng Dung, Kinh Nghe tiến về Hoa Sơn chi đỉnh. Rất rõ ràng, bởi vì Hoa Sơn luận kiếm nguyên nhân, cái này Hoa Sơn phụ cận võ lâm quần hùng rõ ràng nhiều hơn. Ngay tại Hùng Thiên Hạ ba người tại một chỗ quán trà nghỉ ngơi lúc, lại nghe được một cái khinh bạc thanh âm vang lên. Hai vị cô nương ngày thường xinh đẹp như vậy, không bằng theo bản công tử đồng hành. Hoa Sơn chi đỉnh nguy hiểm, có bản công tử che chở, bảo đảm ngươi an toàn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã bạch y công tử đồng đưa qua xếp, đi theo phía sau bốn tên thị nữ, ánh mắt sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung, Kinh Nghê, nhếch miệng lên khinh bạc ý cười. Hoàng Dung nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, lại chưa nhiều lời, nàng biết Hùng Thiên Hạ tuyệt sẽ không nhường loại người này làm cản. Quả nhiên, Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, xéo đi. Trong ngôn ngữ, không chút khách khí, cái này khiến bạch y công tử sắc mặt không khỏi trầm xuống, trực tiếp thu hồi quạt xếp, nói, tiểu tử, ngươi nhường bản công tử lăn. Vậy ngươi nhưng biết bản công tử là ai? Tạm đương, ai quan tâm đâu? Hùng Thiên Hạ nhìn đều chẳng muốn nhìn bạch y công tử một cái, thế gian này luôn có như vậy một đám không biết tốt xấu đồ vật, tự cho là đúng. Lời vừa nói ra, bạch y công tử càng là phẫn nộ, mà phía sau hắn thị nữ, cảm giác chủ tử nhận lấy khinh thường, vậy mà trực tiếp rút kiếm thẳng hướng Hùng Thiên Hạ. Một lời không hợp liền ra tay, kiếm thế này sắc bén, lại là tiên tiên cảnh giới. Tiểu tử này như bức a, lại có tiên tiên cảnh giới thị nữ. Lần này có trò hay để nhìn, tiên tiên thị nữ là buộc, công tử này xem xét liền không đơn giản. Người trong võ lâm, tốt nhất náo nhiệt, một màn này lập tức hấp dẫn vụ cận võ giả chú ý, mà bạch đi công tử trên mặt cũng càng phát ra ý, dù sao trên giang hồ nắm giữ hắn như vậy nội tình công tử cũng không nhiều. Muốn chết. Nhưng mà, Hùng Thiên Hạ không hề động, Kinh Nghe lại động. Chỉ thấy Kinh Nghe hừ lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, thần phong thối bộ pháp tại nàng dưới chân thi triển đến cực hạn. Trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, phốc phốc một tiếng, thị nữ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền đã đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi rơi xuống nước tại đường núi trên tảng đá. Cái này, đây không có khả năng. Thị nữ của ngươi vậy mà miểu sát ta thị nữ, bạch y công tử sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng là sau đó càng là sát tâm đại động, vẻ mặt tham lam nói, tiểu tử, ngươi thị nữ này không tệ, không bằng đưa nàng đưa cho bản công tử có thể tha cho ngươi một mạng. Đúng rồi, còn không có nói cho ngươi bản công tử là ai, ta chính là Âu Dương Khắc, Tây Độc Câu Dương Phong là ta thúc phụ. Lời vừa nói ra, quần hùng lần nữa chấn kinh. Hóa ra là Tây Độc Câu Dương Phong chất tử, có trách có như thế nội tình. Cái này Tây Độc Câu Dương Phong, một thân võ công cái thế vô song, chính là Hoa Sơn luận kiếm ngũ tuyệt một trong, hơn nữa có thủ tất báo, gác tội hắn, không sáng suốt à. Có hay không một loại khả năng, vị công tử này càng thêm đáng sợ đâu? Tây Độc Câu Dương Phong chất tử thị nữ bất quá là tiên tiên, mà thị nữ của hắn một kiếm miểu sát tiên tiên, thấy thế nào đều so Âu Dương Khắc mạnh a. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người cho rằng Hùng Thiên Hạ một đoàn người phải xui xẻo, cũng có người cho rằng Âu Dương Khắc đá vào tấm sắt. Vạn chúng chú mục bên trong, Hùng Thiên Hạ cười, khinh thường cười một tiếng, hắn cũng là ai ngông cuồng như thế, hóa ra là Âu Dương Khắc cái này không giải đầu góc ra hỏa. Tại nguyên tắc bên trong, Âu Dương Khắc liền muốn cưới Hoàng Dung vì thế tử, vì thế trở thành Bách Tính đối thủ cạnh tranh, thậm chí Hoàng Dược Sư còn đồng ý cửa hôn sự này. Ngươi cười cái gì? Âu Dương Khắc cảm giác rất khó chịu. Ta cười ngươi ngu xuẩn, có hay không một loại khả năng, Âu Dương Phong không phải thúc thúc của ngươi, mà là phụ thân ngươi đâu? Hùng Thiên Hạ nghĩ đến Âu Dương Khắc thân thế, nói hiệu nói vượng. Âu Dương Khắc sắc mặt âm trầm. Mạnh mẽ ca, trong này chẳng lẽ còn có thuyết pháp? Hoàng Dung trong mắt lóe lên hiếu kỳ, lôi kéo Hùng Thiên Hạ ý tụ. Cổ nhân có nói, ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá. Cái này Âu Dương Khắc chính là Âu Dương Phong cùng hắn chị dâu sở sinh. Nếu không phải như thế, ngươi cho rằng Âu Dương Phong vì sao đối với hắn như vậy cương triều, liền Bạch Đà Sơn Trang Hoạch Tâm Võ Học đều dốc túi tương thụ. Muốn cái gì cho cái gì? Hùng Thiên Hạ trực tiếp giải khai bí mật. Lời vừa nói ra, phu cận quần hùng không khỏi hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời nhìn xem Âu Dương Khắc ánh mắt đều có chút nghiền ngẫm lên, ai có thể nghĩ tới cái này Âu Dương Khắc lại là thông dâm người sở sinh. Hơn nữa đây là thúc thúc cùng chị dâu. Kinh thiên lớn dưa a, nếu là chuyến đi, nhất định có thể nhường Âu Dương Phong biến thành trò cười. Ngươi nói vậy? Âu Dương Khắc sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy nổi giận, ngươi dám nói xấu ta thúc phụ cùng ta mẫu thân, ta giết ngươi. Hắn đột nhiên rút ra bên hông nhẫn kiếm, chân khí quán chu trong đó, kiếm quang đâm thẳng Hùng Thiên Hạ mặt. Nhưng lại tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Hùng Thiên Hạ hai mắt ánh mắt lạnh lẽo. Một cỗ mênh mông như núi biển uy áp trong nháy mắt bao phủ Âu Dương Khắc, kia là võ lâm truyền thuyết cảnh khí thế, hô tạp hổ phách đao hung thần bá đạo, dường như viễn cổ hung thú để mắt tới con mồi. Âu Dương Khắc toàn thân run lên, nhuyễn kiếm bịch một tiếng rớt xuống đất, hai chân không bị khống chế mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Không phải đâu, cái này Âu Dương Khắc trực tiếp cho quỳ. Vừa hô hào muốn giết đối thủ, kết quả lại quỳ gối đối thủ trước mặt, đây là cái gì chiêu thức mới? Đám người vẻ mặt một bức, nghị luận ầm ĩ. Âu Dương Khắc chính mình cũng ngộng, hai tay chống trên mặt đất, không dám tin thì thảo, ta thế nào quỳ xuống? Ta chỉ là run chân. Ngươi chớ đắc ý. Đúng rồi, chính mình khẳng định là tối hôm qua chơi quá mức hưng, cho nên run chân. Nói, Âu Dương Khắc dây rủi lấy mong muốn đứng lên, lại phát hiện Hùng Thiên Hạ chạy tới trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống Âu Dương Khắc. Giờ phút này, Âu Dương Khắc cảm giác chính mình hèn mọn giống như sâu kiến, dường như Hùng Thiên Hạ là kia cựu thiên thập địa thần minh, khuất đủ, phẫn nộ tự nhiên sinh ra. Thả ta ra ra công tử. Còn thừa ba tên thị nữ thấy thế, nhao nhao rút kiếm phóng tới Hùng Thiên Hạ, lại bị Tinh Nghe một kiếm một cái, trong nháy mắt giải quyết, máu tươi nhuộm đỏ đường núi. Giờ phút này, Âu Dương Khắc trung quy là sợ. Ta thúc phụ là Âu Dương Phong, ngươi nếu dám đụng đến ta, hắn tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Âu Dương Khắc đội vàng chuyển ra đằng sau chỗ dựa. Âu Dương Phong. Hùng Thiên Hạ cười nhạo một tiếng, đừng nói hắn không ở nơi này, coi như hắn ở chỗ này, bản công tử việc cần phải làm, hắn cũng không ngăn cản được. Vừa dứt tiếng, Hùng Thiên Hạ một cước mới tại Âu Dương Khắc trên bờ bay, trong nháy mắt lực lượng cường đại trực tiếp đem Âu Dương Khắc dẫm đạp nằm xuống. Giang giáp một tiếng vang dọn, Âu Dương Khắc xương vai trong nháy mắt vỡ vụn, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Đừng giết ta. Ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Âu Dương Khắc thật sợ, thân phận của mình tại Hùng Thiên Hạ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Gia hỏa này thực sẽ giết mình. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 161, Âu Dương Phong, tạp ngư mà thôi. Chương 161, Âu Dương Phong, tạp ngư mà thôi. Đừng giết ta. Ta sai rồi. Cũng không dám nữa. Âu Dương Khắc nằm dạp trên mặt đất, toàn thân phát run, ngày xưa phách lối không còn sót lại chút gì. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hùng Thiên Hạ trên người sát ý, đó là thật muốn đem hắn nghiền xương thành cho quyết tuyệt, tuyệt không phải đe dọa. Ngươi không phải biết sai, là biết phải chết. Hùng Thiên Hạ ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí đạm mạc như băng, dưới chân có chút dùng sức, Âu Dương Khắc xương sườn chuyển đến răng rắc giòn vang, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Âu Dương Khắc đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cầu xin tha thứ. Hùng Thiên Hạ nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm, hoặc âm thanh chó sủa nghe một chút, làm cho giống, liền tha cho ngươi một mạng. Ngươi khinh người quá đáng. Âu Dương Khắc sắc mặt trướng đến phát tím, có thể đối bên trên Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh như băng, lại trong nháy mắt sợ, mệnh đều nhanh không có, mặt mũi tính là gì? Thế so với người yếu, không thể không cúi đầu. Go go go. Biệt khuất bên trong, Âu Dương Khắc học lên chó sủa, chỉ là nội tâm của hắn lại tràn đầy điên cuồng. Hắn hận không thể đem Hùng Thiên Hạ chém thành muôn mảnh. Thúc thúc của mình vì sao còn không có đến? Chính mình muốn kéo dài thời gian sống sót, đến lúc đó chính là Hùng Thiên Hạ tử kỳ. Cắt, cái này Âu Dương Khắc giống như một con chó a. Không nghĩ tới Tây Độc chất tử, đúng là như vậy hả nhát. Cố làm ra vẻ đường này, còn không phải học chó sủa. Người trẻ tuổi kia là thực có can đảm a, liền Âu Dương Khắc cũng dám nắm. Quân hùng nghị luận ầm ĩ, Âu Dương Khắc nghe được xấu hổ vô cùng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng tại tử vong uy hiếp hạ, chỉ có thể khuất nhục học chó sủa. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng hét phẫn nộ vang lên, "Phương nào tiểu nhi, dám trêu đùa khắc nhi?" Thanh âm vang vọng đất trời, kinh khủng sát khí giống như là biển gầm cuốn tới, phản phất muốn đem toàn bộ đường núi đều thôn phệ. Sau đó chính là phá không khí kình quét sạch hùng thiên hạ mà đi, này khí tức chi bá đạo, sát ý chi nồng, dường như muốn sát thiên giết sát chúng sinh. "Mạnh mẽ ca, cẩn thận." Hoàng Dung sắc mặt đột biến, vội vàng nhắc nhở, "Là Âu Dương Phong." Hắn độc công cùng võ công đều đã đạt đến hóa cảnh, cùng cha ta đã song song ngũ tuyệt. Múa dịu qua mắt tợ. Hùng Thiên Hạ khinh thường cười một tiếng, đối mặt cái này đột nhiên công kích, hắn chỉ là tiện tay vung lên, trong nháy mắt đem Âu Dương Phong công kích hóa giải thành vô hình. Cùng lúc đó, một gã nam tử khôi ngô dậm chân mà đến. Hắn mũi cao sâu mắt, mặt cần nâu nhạt, ánh mắt như đao như kiếm, trong tay xà trượng bên trên rắn độc phun lưỡi, tản ra độc khí chí mạng, chính là Tây Độc Câu Dương Phong. Tây Độc Câu Dương Phong. Lập tức có người nhận ra người tới thân phận. Ngũ Tuyệt một trong Tây Độc, lần này có trò hay để nhìn. Người trẻ tuổi kia vũ nhục Câu Dương Khắc, đây là cùng Âu Dương Phong không chết không thôi tiết đấu. Quân hùng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ, nhao nhao lui lại rời xa Âu Dương Phong. Thằng ngại danh, buông ra Khắc Nhi, nếu không lão phu định đưa ngươi nghiền xương thành trò, để ngươi nếm tận thiên hạ thống khổ nhất độc dược. Âu Dương Phong ánh mắt gắt gao khóa chặt Hùng Thiên Hạ, nhìn thấy Âu Dương Khắc bị giẫm tại dưới chân, sắc mặt tái xanh, xà trượng một đòn nặng nề, mặt đất vỡ ra một đạo tế văn. Chỉ là càng xem, Âu Dương Phong càng là cảm giác được kinh hãi, người tuổi trẻ trước mắt bất quá 20 năm kỷ, khí thế lại mơ hồ có áp chế chính mình chi ý. Trên giang hồ khi nào ra kinh khủng như vậy nhân tài mới nổi. Vung hắn ra, Hùng Thiên Hạ dưới chân lại thêm lực, Âu Dương Khắc kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, lúc đầu hắn học được chó sủa, ta liền dự định tha hắn một lần. Có thể ngươi đã đến, còn dám ra tay với ta, vậy cái này sổ sách liền phải một lần nữa tính toán. Ngươi dám? Âu Dương Phong gầm thét, xà trượng có chút nâng lên, đầu trượng rắn độc răng độc lóe ra u quang, lão phu lặp lại lần nữa, vung hắn ra. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hùng Thiên Hạ cười nhạo, chỉ là Tây Độc, bất quá đại tông sư mà thôi, ở đâu ra mặt? Chỉ là đại tông sư. Âu Dương Khắc trên mặt đất gào thét, hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta thúc phụ chính là Ngũ Tuyệt một trong, tung hoành giang hồ mấy chục năm, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khinh thị hắn? Ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ càng kinh khủng uy áp bao phủ Âu Dương Khắc, trong nháy mắt đem hắn chân áp đến không cách nào động đậy, nhưng ta biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cỗ thi thể. Thằng nhãi danh cản rỡ. Âu Dương Phong hoàn toàn bị chọc giận, thể nội độc công điên cuồng vận chuyển, nhưng nhìn tới cháu mình còn tại Hùng Thiên Hạ dưới chân, lại không thể không kiềm chế lửa giận nói, buông hắn ra. Lão phu có thể cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không chân trời góc biển, nhất định phải giết ngươi. Ôi, thật đúng là đáng sợ đâu. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Ngươi trẻ tuổi, hoan gian nên giải không nên kết, vẫn là thả hắn a. Nói không sai, đây chính là Tây Độc Câu Dương Phong, không cần xính nhất thời chi năng. Có nghe hay không, thả ta, đem ngươi nữ nhân giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Âu Dương Khắc trên mặt đất gào thét, chỉ là nhưng trong lòng tràn đầy oán độc, chỉ cần hắn trốn qua một kiếp này, nhất định phải đem Hùng Thiên Hạ chém thành muôn mảnh. Thật đúng là đáng sợ đâu. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Sợ sẽ thả Khắc Nhi. Âu Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta là sợ không cẩn thận đem hắn giẫm chết ta. Hùng Thiên Hạ cười ha ha một tiếng, dưới chân trong nháy mắt phát lực. Không cần. Âu Dương Phong gầm hét, chỉ là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Âu Dương Khắc bị Hùng Thiên Hạ một cước giẫm bạo. Không phải đâu, hắn vậy mà thật giết Âu Dương Khắc. Đây là muốn cùng Âu Dương Phong không chết không thôi tiết đấu, không sáng suốt ta. Mau lui lại. Đợi lát nữa bị tác động đến, liền xương cốt đều không thừa nổi. Quân hùng hoảng sợ, nhao nhao lui về sau đi, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, Hùng Thiên Hạ dám điên cuồng như vậy. Tại Ngũ Tuyệt một trong Âu Dương Phong trước mặt, chém giết hắn thương yêu nhất chất tử, đây quả thực là tại thái tuế xúc phạm người có quyền thế. Đây là không chết không thôi tiết ấu. Con người của ta, ghét nhất chính là muốn mang, ngươi nếu là thật tốt cầu xin tha thứ, khó mà nói bản công tử sẽ còn thả các ngươi một ngựa. Hùng Thiên Hạ phong khinh vấn đạm, dường như chỉ là giẫm chết một con giun dế đơn giản như vậy. Ngươi đáng chết. Âu Dương Phong nhìn xem Âu Dương Khắc thi thể, muốn rách cả mí mắt, tóc sợi râu chuẩn bị đứng đấy, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, thằng nhãi ranh, ta muốn ngươi chết, ta muốn cả nhà ngươi đều chết. Âu Dương Phong muốn rách cả mí mắt, trong lồng ngực lửa giận cơ hồ muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Nhi tử chết thảm trước mắt, hắn không còn có bất kỳ cố kỵ nào, thân hình đống nhiên trầm xuống, hai chân như cóc giống như lúa lượn, quanh thân chân khí điên cuồng phun trào, một cô bá đạo vô song khí tức bộc phát ra, đúng là hắn tuyệt học giữa nhà các mô công. Phanh! Âu Dương Phong như mũi tên rời cung hướng phía Hùng Thiên Hạ đánh tới, tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh, nắm đấm mang theo kịch độc kinh phong, thẳng đến Hùng Thiên Hạ tim, thề phải đem cái này giết con cựu nhân oanh thành thịt nát. Đến hay lắm! Hùng Thiên Hạ trong mắt tinh quang lóe lên, không những không lùi, ngược lại chủ động nên tiếp. Tay trái kỷ lân tí gân xanh bỗng nhiên tăng gọn, đưa tay chính là một đạo đao khí quét sạch Âu Dương Phong mà đi. Ầm ầm, quyền đao chạm vào nhau, kinh khủng khí lãng giống như là biển gầm hướng phía bốn phía quét sạch, trên đường núi đá vụn bị tung bay cao mấy trượng, vây xem quần hùng bị tức tỉnh tác động đến, nhao nhao bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó, Âu Dương Phong chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực cuốn tới, vẫn lấy làm kiêu ngạo các mô công trong nháy mắt bị phá, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không phải đâu, Âu Dương Phong một chiêu đều không có nhận ở. Người trẻ tuổi kia không khỏi cũng quá mạnh a. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 162, ma đao ra tay, người nào có thể địch chương 162, ma đao ra tay, người nào có thể địch Tây Độc Câu Dương Phong, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có tiếp được, gia hỏa này đến tột cùng là ai? Mọi người thấy Hùng Thiên Hạ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, chấn kinh, đây chính là vang danh thiên hạ ngũ tuyệt, Tây Độc Câu Dương Phong, kết quả một chiêu đều không có tiếp được. Cái này sao có thể? Ngươi đến tột cùng là người phương nào, vậy mà có thể phá ta một kích toàn lực cấp mô công? Âu Dương Phong từ dưới đất bò dậy, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là ngũ tuyệt một trong, các mô công đại thành nhiều năm, trên giang hồ có thể đón đỡ hắn một chiêu này người lác đác không có mấy, nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, không chỉ phá giải, còn nhìn như thành thạo điêu luyện. Liền chút năng lực ấy, cũng dám khiêu khích công tử. Kinh Nghê khinh thường cười một tiếng, cái gọi là ngũ tuyệt, cũng bất quá như thế. Mạnh mẽ ca thật lợi hại, không hổ có ma đao danh sừng, cái này nhưng so với ta cha còn muốn lợi hại hơn. Hoàng Dung trong mắt tràn đầy sùng bái, kích động siết chặt nắm đấm. Phụ thân nàng Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong nổi danh, cũng từng cùng nàng nói qua, ngoại trừ Vương Trùng Dương Sơn đối thức thứ nhất, những người khác thực lực không phân sàn sàn nhau. Nhưng là giờ phút này, Âu Dương Phong lại là ngăn không được Hùng Thiên Hạ một chiêu, đây chính là nàng xem chúng nam nhân. Ma Đao, hắn là Ma Đao Hùng Thiên Hạ hội phó ban chủ, cũng là hùng bá chi tử, Ma Đao Hùng thiếu ban chủ. Niệm đó, đây chính là gần nhất danh chấn giang hồ của nhân a, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Khó trách như thế cuồng. Thì ra có phấn khích như vậy, hóa ra là Ma Đao. Quân Hùng rốt cục nhận ra Hùng Thiên Hạ thân phận, kinh hô thanh âm liên tục không ngừng. Ma Đao Hùng Thiên Hạ uy danh gần nhất trên giang hồ truyền đi xôn xao, chỉ là không ai nghĩ đến, bản nhân càng như thế tuổi trẻ tuấn thiếu, thực lực còn kinh khủng như vậy. Ma Đao lại như thế nào? Hôm nay các ngươi đều muốn là ta khắc nhi cho cùng. Âu Dương Phong sắc mặt càng phát ra âm trầm, mối thù giết con tăng thêm bị khinh thị quất đủ, nhường hắn hoàn toàn điên dại. Hắn đột nhiên đưa tay, trong tay áo một vệt kim quang đống nhiên bắn ra, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Hùng Thiên Hạ mặt. Đúng là hắn chăn nuôi thất tụ hoàng kim xà, vạn độc chi vương, bị cắn trúng người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Điều trùng tiểu kỹ. Hùng Thiên Hạ ánh mắt lạnh lẽo, hổ phách đao nhẹ nhàng vẩy một cái, một đạo đao khí giống như lôi đình bắn ra, phấp phấp một tiếng, hoàng kim rắn bị chém thành hai đoạn, máu rắn rơi xuống nước trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng hụ thực, mặt đất lại bị máu độc đốt ra hai cái lỗ nhỏ. Rắn, thật nhiều rắn. Chỉ là nhưng vào lúc này, quân hùng đống nhiên phát ra hoảng sợ thét lên. Chỉ thấy đường núi hai bên trong bụi cỏ, vô số rắn độc giống như thủy triều tuôn ra, phun lưỡi, hướng phía Hùng Thiên Hạ bỏ đi, lít nha lít nhít, để cho người ta tê cả da đầu. Vạn Sa đại trận. Âu Dương Phong, ngươi điên rồi. Ngay cả chúng ta cũng nghĩ giết. Có võ lâm nhân sĩ gầm thét, quay người liền muốn trốn, lại bị rắn độc quấn lấy mắt cá chân, trong nháy mắt ngã xuống đất co quắp, miệng phun máu đen. Hôm nay các ngươi đều phải cho ta khắc nhi cho cùng. Âu Dương Phong xuất ra một cây xà địch, đặt ở bên miệng tuổi. Quỷ dị tiếng địch vang lên, rắn độc nhóm phảng phất có chỉ huy, nhao nhao hướng phía Hùng Thiên Hạ tụ lại, đồng thời phun ra lục sắc xương độc, đem toàn bộ đường núi bao phủ, xương độc những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô héo. Hoàng Dung sắc mặt biến hóa, đội vàng từ trong ngực móc ra đào hoa đảo bí chế giải độc đan ăn vào, đồng thời đưa cho Kinh Nghe một quả. Nhanh ăn bảo, xương độc này rất lợi hại. Bất quá chỉ là bỏ sát mà thôi, không đáng để lo. Hùng Thiên Hạ lại không thèm để ý chút nào, tu luyện quy khư thần công, hắn sớm đã bách độc bất xâm, chỉ là vạn xà đại trận, bất quá chỉ là một đám rắn độc mà thôi. Cái này Âu Dương Phong lấy hoàng kim rắn làm dẫn, triệu hoán vạn xà bố trí đại trận, nếu là những người khác, có lẽ sẽ bị hắn hù sợ, nhưng là ở trước mặt mình, căn bản không đáng chú ý. Tiểu bối, đừng muốn cản rỡ. Cái này vạn xà đại trận chính là lão phu mấy chục năm tâm huyết mà thành, cho dù là thần tiên tới cũng có thoát. Âu Dương Phong cười lạnh, tiếng địch càng phát ra gấp rút. Gián độc nhóm thế công cũng càng phát ra mãnh liệt. Hắn am hiểu dùng độc, lại gặp Hoàng Dược Sư am hiểu trận pháp nhất đạo, vì thế khổ tâm nghiên cứu, rốt cục đã luyện thành cái này vạn xà đại trận. Đây vốn là hắn muốn tại Hoa Sơn chi đỉnh bày xuống sát cục, dùng cái này cướp đoạt thứ nhất, nhưng là giờ phút này, vì cho mình nhi tử báo thù, không thèm đếm xỉa. Chỉ là xa trận mà thôi, bản công tử trong nháy mắt có thể phá. Hùng Thiên Hạ tiến lên một bước ra, toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, kinh khủng nhiệt độ cao dường như muốn đốt cháy thiên địa tất cả, bốn phía cỏ cây trực tiếp hóa thành tro tàn. Sau đó, Hùng Thiên Hạ một đao vung ra, kinh khủng đao khí mang theo lửa nóng hừng hực vượt dương mà ra, giống như sóng cuồng quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, đại địa nứt ra, cỏ cây khô héo, gián độc trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Đáng chết. Âu Dương Phong sắc mặt đại biến, vạn xa đại trận bên trong, khí độc lan lộn, thần tiên có cứu. Kết quả Hùng Thiên Hạ căn bản không sợ độc, hơn nữa còn có thể hỏa thiêu gián độc đại trận. Gia hỏa này, thiên khắc ta. Trốn. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Âu Dương Phong trong đầu, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Hùng Thiên Hạ thực lực viễn siêu ư tưởng tượng của hắn, đây cũng không phải là võ lâm đại tông sư có thể có lực lượng. Không do dự, Âu Dương Phong xoay người bỏ chạy, chỉ có như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống. Không phải đâu, Tây Độc Câu Dương Phong vậy mà chạy trốn. Ông trời của ta, Hùng thiếu bang chủ cũng quá mãnh liệt, liền ngũ tuyệt đều bị hắn đánh chạy. Ma đao chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân Hùng nhìn xem Âu Dương Phong chật vật chạy trốn bóng lưng, cả kinh cái cằm đều nhanh rơi mất. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường ngũ tuyệt một trong, lại sẽ như thế vội vàng thoát thân, mà làm cho hắn chạy trối chết, bất quá là người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Đã tới, cần gì phải đi vội vã. Hùng Thiên Hạ thanh âm băng lãnh băng lên, không có nửa phần nhiệt độ. Hắn biết do Âu Dương Phong có thủ tất báo, hôm nay thả hắn rời đi, ngày sau ắt gặp điên cuồng trả thù. Diệt cỏ tận gốc, chẳng thảo trừ căn, đây mới là hắn hùng thiên hạ phong cách hành sự. Sát tâm cùng một chỗ, hùng thiên hạ thể nội quy khư thần công điên cuồng vận chuyển, chỉ thấy lửa nóng hừng hực hội tụ ở thân, hổ phách đao tại kỳ lần tí ra chỉ hạ, một đao vung ra. Chỉ thấy đao quang lóe lên, giống như sấm chớp, đao thế hung mãnh, thế như trẻ tre. Màu trắng bạc đao mang như trường hồng kinh thiên, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Âu Dương Phong chạy trốn phương hướng bay đi. Đao mang những nơi đi qua, đường núi vỡ ra, cây cối bẻ gãy, liền không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Đây là thần quỷ lui tránh một đao, đây là không thể ngăn cản một đao. Đao này vừa ra, tất cả thiên địa tĩnh, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại một đao kia, quả nhiên là kinh diễm chúng sinh. Không. Âu Dương Phong nghe được sau lưng động tĩnh, nhìn lại, dọa đến hồn phi phách tán. Cái kia đạo đao mang mang theo khí tức tử vong, bất luận hắn thế nào gia tốc, đều không thể thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao mang càng ngày càng gần. Phanh. Đao mang mạnh mẽ đánh trúng Âu Dương Phong phía sau lưng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn một phân thành hai, Âu Dương Phong cảm giác thân thể của mình dường như bay lên, cái này túi lầu xuống, phát hiện nửa người dưới của mình dừng lại trên mặt đất, dưới thân, máu me đầm địa. Ghê tởm. Âu Dương Phong ý thức dần dần mơ hồ, một tiếng ầm vang té ngã trên đất, chết không thể chết lại. Mà đao mang dư kình chưa tiêu, tiếp tục hướng phía trước quét sạch, đem phía trước rừng cây san thành bình địa, lưu lại một đạo sâu mấy trượng khe rãnh. Trên đường núi lặng ngắt như tờ, quân hùng nhìn xem cái kia đạo khe rãnh, lại nhìn xem Hùng Thiên Hạ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đây chính là ma đao lực lượng. Một kích phía dưới, có thể chém giết cây độc Âu Dương Phong, hủy thiên diệt địa. Cái này Hoa Sơn Luật Kiếm, chỉ sợ khôi thủ chính là Hùng Thiên Hạ. Thử hỏi ma đao ra tay, người nào có thể địch? Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 163, Hoa Sơn Luật Kiếm, quần hùng hội tụ. Chương 163, Hoa Sơn Luật Kiếm, quần hùng hội tụ. Hoa Sơn Bắc Phòng, hiểm trở như lao gọn, vách đá thẳng đứng gần 90 độ, xuyên thẳng trong mây, như một mặt lớn kính chiếu rọi thương khung, núi này đỉnh phía trên chính là Hoa Sơn Luật Kiếm chiến trường chính. Giờ phút này, Bắc Phong dưới chân tiếng người huyên náo, lít nha lít nhít võ giả hội tụ ở này, ngày bình thường khó gặp tông sư cấp nhân vật, ở chỗ này lại lộ ra thưa thất bình thường. Các ngươi nói, giới này Hoa Sơn Luật Kiếm, mới ngũ tuyệt sẽ là ai? Vương Trùng Dương đã chết, lần này ngũ tuyệt khẳng định là tại Đông Tà Tây Độc trong những người này xuất hiện đi. Cái này không phải nhất định, năm đó Hoa Sơn Luật Kiếm, ảnh hưởng cũng không lớn, nơi nào có bây giờ nhiều cường giả như vậy. Nói không sai, lần này thật là tới không ít đại nhân vật. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng, quần hùng trong mắt tràn đầy chờ mong. Bọn hắn tuy không tranh đoạt ngũ tuyệt thực lực, lại khát vọng chứng kiến tân truyền kỳ sinh ra. Nhưng vào lúc này, đám người bỗng nhiên rối loạn lên, tới. Đại Lý Thiên Long tự người đến. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang vọng toàn trường. Phương Nam trên đường núi, một gã người mặc áo bào màu vàng tăng nhân chậm rãi mà đến, long hành hổ bộ, hai đầu lông mày đã có Phật môn tứ bi, lại cất dấu đế vương uy nghiêm, chính là Đại Lý Đoàn Thị Nam Đế Đoàn Chí Hưng. Là Đoàn Chí Hưng. Nghe nói hắn khổ tu lục mạch thần kiếm, bây giờ thực lực sâu không lường được. Nam Đế tới, sao không thấy Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công bọn hắn? Người đây liền cô lậu quả văn a. Hoàng Dược Sư thật là cùng Thiên Hạ hội kết thân, nghe nói con rể của hắn cũng chính là Ma Đao Hùng Thiên Hạ sẽ tham gia lần này luật kiếm, đây chính là một đao có thể chạm đại tông sư loại người hung ác, có hắn tại, Hoàng Dược Sư căn bản không cần tới. Nói không sai, ta thật là nghe nói hôm qua Ma Đao một đao chém giết Tây Độc Câu Dương Phong, so Hoàng Dược Sư còn mạnh hơn. Cái gì? Tây Độc Câu Dương Phong đã chết? Ma Đao Hùng Thiên Hạ, hắn tới rồi sao? Cao thủ đều áp chủ. Ngươi nhìn toàn chân giáo không phải cũng không đến. Vương Trùng Dương bỏ mình, cái này toàn chân giáo không người, chỉ sợ sẽ không tới. Vừa dứt lời, đám người lần nữa kinh hô, tới. Nga Mi phái cùng Ngũ Nhạc kiếm phái tới. Chỉ thấy Nga Mi đệ tử thân mang đạo bảo, vây quanh một gã lao ni đi tới, chính là Diệt Tuyệt Sư Thái. Mà đổi thành một mặt, Ngũ Nhạc kiếm phái tại Tả Lãnh Thiền dẫn đầu hạ, cũng tới nơi đây. Nhưng lại tại lúc này, một hồi đinh thai nhức góc tiếng hô hoán đông nhiên vang lên, như thiên quân vạn mã lao nhanh, Nhật Nguyệt thần giáo, Thiên Thù bà tái. Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đen nghịt Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử dậm chân mà đến, trung ương một đỉnh to lớn cố kiệu phá lệ dễ thấy. Trong tiệu ngồi một gã nam tử mặc áo hồng, bên cạnh tựa sát mỹ nhân tuyệt sắc, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Ma giáo yêu nhân, dám đến Hoa Sơn Dương Ai. Tả Lãnh Thiền gầm thét, Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử nhao nhao rút kiếm, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng ma giáo thể bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung. Đông Phương Bất Bại lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng, ánh mắt trực tiếp đảo qua quần hùng, thanh âm êm dịu lại mang theo bá đạo, 10 năm trước Hoa Sơn Luật Kiếm, Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc cái trung thần thông, truyền là ca tụ. Bản tôn bỏ lỡ năm đó thị sự, lần này chuyên tới để lĩnh giáo. Cũng không biết chư vị phải chăng có thể tiếp ta mấy chiêu. Xem ra Đông Phương giáo chủ rất có nắm chắc, bất quá tại Lao Phu xem ra, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Lại một hồi tiếng ồn ào vang lên, chỉ nghe được tinh tú Lao Tiên, pháp lực vô biên tiếng hô khẩu hiệu vang lên. Một đám tinh tú đệ tử dơ lên một gã hạc phát đồng nhan lão giả đi tới, chính là Đinh Xuân Thu cùng tinh túc phái đệ tử. Các vị, mong muốn tham dự Hoa Sơn Luật Kiếm, đầu tiên chính là muốn leo lên cái này Hoa Sơn chi đỉnh, nếu là khinh công nội lực không quá quan người, liền không cần tự rước lấy đủ. Lại một thanh âm vang lên. Hoa Sơn Luật Kiếm, cuộc thử thách đầu tiên chính là leo lên Hoa Sơn chi đỉnh, khoảng này trực tiếp gần 90 độ chân nhắn vách núi, mong muốn leo lên, sàng lọc tám thành võ giả. nói nhảm nhiều quá. Một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên, chỉ thấy một đạo hồng ảnh bỗng nhiên bay ra, như kinh hồng giống như lướt qua vách đá, mũi chân tại trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, liền đã kéo lên cao mấy trượng. Sau đó, phía sau nàng hai tên nữ tử áo trắng theo sát phía sau, một người lạnh lùng như băng, một người hiên ngang anh tư, là cổ mộ phái người. Chu Bá Thông lông mày nhíu lại, hắn lập tức liền nhận ra cái này ba tên nữ tử thân phận, lúc này không do dự trực tiếp thi triển khinh công đuổi theo. Thấy cảnh này, cái khác võ lâm quần hùng cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao thi triển khinh công leo lên Hoa Sơn chi đỉnh. Trong lúc nhất thời, trên vách đá bóng người lấp lóe, chân khí tung hành, nhìn nổi phương quần hùng hoa mắt. Rất nhanh, cái này vách núi treo leo bên trên liền đầy áp người, nhường kẻ đến sau không thể nào đặt chân tại leo lên, mâu thuẫn bắt đầu. Đều cho lão tử đi xuống đi. Tinh tú lao quái ghét bỏ những võ giả khác vướng bận, cước này bước một chút, một bên leo lên Hoa Sơn chi đỉnh, vậy mà vừa hướng những người khác ra tay, rất nhanh võ giả bị hắn đánh rơi xuống vách đá. Những võ giả khác thấy thế, học theo, hành động này chậm một chút, trực tiếp cuốn vào chém giết bên trong. Mà những cái kia động tác nhanh người, cũng tương tự gặp vấn đề, cái này thẳng đứng 90 độ vách núi treo leo, công lực cùng khinh công không tốt người, leo lên tới một nửa, cũng cảm giác cuồng bạo kình phong thổi tới, hơi hơi không có nắm vững, trực tiếp liền bị cuồng phong thổi rơi, công lực không tốt người rơi thịt nát xương tan. Không đầy một lát, dưới vách đá liền chất đầy thi thể, không vào tiên thiên cảnh võ giả cũng không dám lại nếm thử, chỉ có thể ở phía dưới quan sát. Công tử, hiện tại muốn đăng Hoa Sơn chi đỉnh sao? Kinh Nghê cùng Hùng Thiên Hạ một đoàn người đến chỗ này, liền thấy thảm thiết một màn. Bên trên, vì sao không lên? Hùng Thiên Hạ nhếch miệng cười một tiếng, hắn tới nơi đây, một là vì hệ thống nhiệm vụ, thứ hai là hy vọng trảm thảo trừ căn. Mình giết thần hành thái bảo người, vì phòng ngừa ngày sau bị trả thù, chỉ có thừa dịp thần hành thái bảo còn không có khôi phục một thân công lực, trực tiếp đem nó chém giết. Bây giờ, mình đã là võ lâm truyền thuyết cảnh giới, đối đầu thần hành thái bảo rõ ràng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Nói, Hùng Thiên Hạ ôm Kinh Nghê cùng Hoàng Dung eo nhỏ, bước chân đạp mạnh, giống như dưới chân có vô hình cầu thang đồng dạng, một bước đạp mạnh, phù diêu thành tiên. Quả nhiên là người trong chốn thần tiên đồng dạng. Khá lắm, vậy mà dẫn người đăng Hoa Sơn, kẻ này công lực thâm hậu, thật sự là không thể đo lường. Kia là La Vong Kinh Nghê a, nghe nói nàng trở thành ma đao thị nữ. Vậy hắn chẳng phải là ma đao Hùng Thiên Hạ? Khó trách mạnh như vậy. Tới, ma đao tới. Đám người có người nhận ra Kinh Nghê thân phận, từ đó nhận ra Hùng Thiên Hạ thân phận, trong lúc nhất thời, quần hùng nhao nhao nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, dù sao đây chính là gần nhất giang hồ truyền kỳ. Tốt một cái ma đao, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tiễn Thập Tam ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng chiến ý đang sôi trào, nghe đồn Tạ Hiểu Phong chết, nhưng là hắn không tin, chỉ là hắn tìm không thấy Tạ Hiểu Phong hạ lạc, vì thế âu sầu thất bại. Nhưng là nghe nói Hoa Sơn luận kiếm mở ra, vì thế hắn tới, hắn muốn tại phần cuối của sinh mệnh gặp một lần thiên hạ cường giả. Ma đao Hùng Thiên Hạ, một đao chạm đại tông sư tồn tại. Không do dự, Tiễn Thập Tam hướng thẳng đến Hùng Thiên Hạ mà đi, của mình kiếm đã đói khát khó nhịn. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 164, chó dại Yến Thập Tam, võ lâm truyền thuyết chi chiến chương 164, chó dại Yến Thập Tam, võ lâm truyền thuyết chi chiến Hùng Thiên Hạ, tiếp ta một tiếng. Một tiếng quát chói hai vang vọng giữa núi rừng, Yến Thập Tam bản chân đột nhiên đạp về vách đá, thân hình như mũi tên rời cùng bắn về phía Hùng Thiên Hạ, trường kiếm trong tay hàn quang tăng gọn, kiếm khí sắc bén ngoan tuyệt, trực tiếp thẳng hướng Hùng Thiên Hạ. Giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có đối cường giả khát vọng, chỗ nào còn nhớ được chiến trường phải chăng tại đỉnh núi, có thể cùng ma đao một trận chiến, chính là giờ phút này duy nhất chấp niệm. Điên rồi đi, còn chưa tới đỉnh núi liền đánh. Hoàng Dung bị bất thình lình kiếm khí chấn trụ, nhịn không được chửi nhỏ, người tới chính là người điên. Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hùng Thiên Hạ không nghĩ tới chính mình sẽ bị để mắt tới, đưa tay bung ra Hoàng Dung cùng Kinh Nghê, nhàn nhạt đối Kinh Nghê phân phó, bảo vệ cẩn thận nàng. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn bỗng nhiên phát lực, thần phong thối. Kinh khủng chân kình sắc bén như lao, dường như cuồng phong bạo mưa quét sạch Yến Thập Tam. Hắn mặc dù là đao khách, nhưng là chân này pháp cũng không yếu. Võ công giỏi. Yến Thập Tam trong mắt tinh quang lóe lên, không những không hoảng hốt, ngược lại càng lộ vẻ hưng phấn. Hắn thủ đoạn nhanh quay ngược trở lại, kiếm khí phá không, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, một kiếm hàn quang mười cửu châu. Một tiếng ầm vang, chân kình cùng kiếm khí tấn công, phát ra nổ vang rung trời, dư kình hướng phía bốn phía khuấy động, mượn nhờ gió thổi trong nháy mắt nổi lên một hồi cuồng phong, thổi đến đám người ngã trái ngã phải. Càng có xui xẻo người, trực tiếp bị kình phong quét qua, rơi xuống vách núi. Ngoa tạo, cái này hai tên điên, liền không thể đi đỉnh núi đánh sao? Trên vách đá võ giả tiếng mắng liên tục, đây là nằm cũng trúng đạn. Chỉ là trong lòng mặc dù có đoán, lại chỉ có thể tăng thêm tốc độ thoát đi phiến chiến trường này, sợ bị hai đại cường giả chiến đấu tác động đến, rơi vào thịt nát xương tan kết quả. Yến Thập Tam treo ở trên vách đá, ánh mắt gắt gao khóa chặt Hùng Thiên Hạ, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập chiến ý, tại hạ Yến Thập Tam, các hạ chính là ma đao Hùng Thiên Hạ. Đoạt mệnh kiếm khách Yến Thập Tam, công tử cẩn thận, người này thực lực sâu không lường được, nghe đồn xuất đạo đến nay, chưa từng bại một lần. Kinh Nghê nhịn không được nhắc nhở, thân làm sát thủ, hắn tự nhiên nghe qua đoạt mệnh kiếm khách nghe đồn. Yến Thập Tam a. Hùng Thiên Hạ mày nhăn lại, hắn bạn lần không ngờ vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Yến Thập Tam, hơn nữa gia hỏa này quả thực cùng như chó điên, vậy mà tại leo lên vách núi quá trình ra tay với mình. Thậm chí, còn chưa chờ hắn đáp lại, Yến Thập Tam lần nữa động, một kích không có kết quả, chỉ thấy Yến Thập Tam chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, một đạo huyết sắc cự kiếm hư ảnh tại phía sau hắn ngưng tụ, trên thân kiếm sát khí lở lở, sau đó to lớn kiếm khí hư ảnh đâm thẳng Hùng Thiên Hạ. Một kiếm này không có nửa phần màu sắc rực rỡ, thẳng tắp như mũi tên, lại ẩn chứa vô kiên bất tồi kiếm ý, trong giang hồ có thể đón lấy một kiếm này, lác đác không có mấy. Đến hay lắm. Đối mặt cái này sắc bén một kiếm, Hùng Thiên Hạ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Trong cơ thể hắn quy khư thần công vận chuyển, đao mang thấu thể mà ra, hình thành cương khí bảo vệ bên thân. Oanh! Huyết sắc cự kiếm hư ảnh đâm vào cương khí vòng bảo hộ bên trên, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, khí lãng đem trên vách đá đá vụn chấn động đến rì rào rơi xuống. Có thể cái kia đạo cương khí vòng bảo hộ lại không núc ních tí nào, huyết sắc cự kiếm hư ảnh căng thẳng một lát, liền ầm vang tán loạn. Tốt một cái Yến Thập Tam, tốt một cái Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm, chỉ là ngươi cái này không khỏi cũng quá sốt ruột, chẳng lẽ không biết tại đỉnh núi công bằng một trận chiến sao? Hoàng Dung nhịn không được mắng, đã đều đến Hoa Sơn Luật Kiếm, cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Cương giả chân chính, không ở ý chiến trường ở phương nào. Yến Thập Tam kiệt ngạo cười một tiếng, thân hình lần nữa bật lên, trường kiếm trực chỉ Hùng Thiên Hạ, nếu là ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi, kia ma đao chi danh, cũng bất quá là chỉ là hư danh. Hùng Thiên Hạ chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo kình khí vô hình hóa giải mất Yến Thập Tam đến tiếp sau kiếm chiêu, ngựa khí bình thản lại mang theo một tia nghiền ngẫm, đều nói Yến Thập Tam là con chó điên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi không đi tìm Tạ Hiểu Phong, vì sao muốn đánh với ta một trận? Hùng Thiên Hạ đánh giá Yến Thập Tam người này mặt mũi tràn đầy bất kiếm, quanh thân kiếm khí tung hành, hiển nhiên là làm kiếm của nhiệt chủ, như vậy đi thẳng về thẳng tính tình, cũng không khiến người chán ghét. Tạ Hiểu Phong, hắn đã chết. Yến Thập Tam ánh mắt tối sầm lại, lập tức lại dấy lên chiến ý, ta ngộ được một kiếm, tên kiếm thập tứ, chưa hề ở trước mặt người đời triển lộ. Ngươi là người thứ nhất để cho ta muốn sử xuất một kiếm này người. Lời còn chưa dứt, hắn thủ đoạn khẽ đảo, trường kiếm lần nữa đâm ra, kiếm khí so trước đó càng tăng lên 3 phần. Kiếm thập tứ a, nghe ngược lại có mấy phần ý tứ. Hùng Thiên Hạ khép cười một tiếng, kỳ lân tí vung lên, một cỗ cự lực trực tiếp đem Yến Thập Tam kiếm khí đập tan. Bất quá, ngươi liền không nghĩ tới, Tạ Hiểu Phong có lẽ không chết. Ngươi nói cái gì? Yến Thập Tam kiếm đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt biến đổi vàng, hắn thật không chết. Làm sao ngươi biết? Có thể nói, Yến Thập Tam đời này lớn nhất chấp niệm chính là cùng Tạ Hiểu Phong điểm cao thấp, như Tạ Hiểu Phong còn sống, vậy hắn nhất định phải tìm tới đối phương. Thế gian này ta không biết rõ chuyện không nhiều, ngươi muốn biết hắn ở đâu? Hùng Thiên Hạ nhếch miệng lên một vẻ ý cười, dưới chân thần phong thối nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình bay tới một khối đồ xuất nham thạch bên trên, cùng Yến Thập Tam xa xa đối lập. Mắt thấy Yến Thập Tam gật đầu, Hùng Thiên Hạ lần nữa nói, muốn biết, đánh thắng ta, ta liền nói cho ngươi biết Tạ Hiểu Phong hạ lạc. Tốt. Yến Thập Tam trong mắt chiến ý tăng gọn, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, quanh thân kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, lại vách đá ở giữa hình thành một đạo kiếm vực. Đám người lúc này mới giật mình, Yến Thập Tam tu vi, đúng là võ lâm truyền thuyết cảnh. Chỉ thấy Yến Thập Tam bước chân đạp mạnh, ngự không mà đi, trường kiếm trong tay hóa thành khắp thiên kiếm ảnh, như mưa to công hướng Hùng Thiên Hạ. Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm chiêu thức liên tiếp thi triển, mỗi một kiếm đều mang kinh khủng sát ý. Chỉ là Hùng Thiên Hạ lại là ung dung không đội tránh đi Yến Thập Tam công kích, tùy ý Yến Thập Tam công kích dường như cuồng phong bạo mưa, hắn tựa như là một sợi cô yên, lâng lâng tại chân trời, thậm chí Phong Khinh Vân đạm nói, ngươi như thắng, ta cho ngươi biết Tạ Hiểu Phong hạ lạc, có thể ngươi như thua, lại nên làm như thế nào? Ta như thua, tùy ý ngươi xử trí. Yến Thập Tam không chút do dự trả lời. Tốt, theo ý ngươi lời nói. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, đây không phải lại một cường giả tới tay. Không do dự, hổ phách đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt kinh khủng hung sát chi khí phát ra, dường như muốn thôn phệ thiên địa. Sau đó, Hùng Thiên Hạ chém ra một đao. Đao mang như trường hồng kinh thiên, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng bức Yến Thập Tam. Nhưng là Yến Thập Tam cũng không phải kẻ yếu, chỉ thấy hắn trường kiếm vung đẩy, trong nháy mắt cùng Hùng Thiên Hạ chiến thành một đoàn. Ầm ầm. Đao khí cùng kiếm khí tại vách đá ở giữa va chạm, lực lượng kinh khủng làm cho cả Hoa Sơn Bắc Phong đều tại rung động, đá vụn bay tứ tung, dọa đến bốn phía võ giả hoảng sợ liên tục. Trên vách đá phương, đang leo lên Chu Bá Thông bị phía dưới động tĩnh hấp dẫn, cúi đầu xem xét, khi thấy Hùng Thiên Hạ thân ảnh lúc, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, kém chút theo trên vách đá rơi xuống. Ngươi biết hắn? Đoàn Chí Hưng lông mày nhíu lại, hắn chưa bao giờ thấy qua Chu Bá Thông kiên kỵ như vậy một người. Nhận biết? Ta đương nhiên nhận biết. Chu Bá Thông nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều có chút phát run, tiểu tử này chính là quái vật. Lần trước ta cùng hắn so chiêu, liền hắn ba chiêu đều không tiếp nổi. Có hắn tại, cái này Hoa Sơn Luận Kiếm côi thủ, sợ là thuộc sở hữu của hắn. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 165, Hủy Thiên Diệt Địa Kiếm Thập Vũ, Tiểu Long Nữ Đạo Tâm Loạn. Chương 165, Hủy Thiên Diệt Địa Kiếm Thập Vũ, Tiểu Long Nữ Đạo Tâm Loạn. Giá hỏa này chính là quái vật. Chu Bá Thông nhìn chằm chằm phía dưới hư không kịch chiến thân ảnh, nhịn không được dùng mình một cái, thanh âm đều mang thanh âm rung động. Hắn đời này gặp qua không ít cao thủ, nhưng chưa hề giống Hùng Thiên Hạ như vậy cao thủ, tuổi còn trẻ lại nắm giữ vô địch thực lực, trọng yếu nhất một chút, còn không gì không biết. Nếu không phải Hùng Thiên Hạ, hắn cả đời này đều muốn trốn tránh anh cô, thậm chí không biết mình có một đứa bé. Nghĩ tới đây, Chu Bá Thông nghĩ đến anh cô lời nói, lần nữa gặp phải Hùng Thiên Hạ, nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Chỉ là, anh cô, ta tránh hắn còn đến không kịp a. Hơn nữa, mình bây giờ nhìn thấy cái gì, hai đại võ lâm truyền thuyết ở trên vách núi không đánh nhau. Cái này Hoa Sơn Luận Kiếm còn chưa bắt đầu, giang hồ liền cuốn thành dạng này. Chu Bá Thông gãi đầu một cái, đột nhiên cảm thấy chính mình đại tông sư tu vi như cái trò cười, tại Hùng Thiên Hạ trước mặt, chính mình chút thực lực ấy chỉ sợ nhét kẽ răng đều không đủ. 10 năm trước, chính mình sư huynh Vương Trùng Dương có thể cầm ngũ tuyệt đứng đầu, quả nhiên là vận khí người tiên, nếu là đặt hiện tại, muốn có được khôi thủ vị trí sợ là khó như lên trời. Mà đổi thành một mặt, Tinh Tú Lao Quái nhìn xem Hùng Thiên Hạ cùng Yến Thập Tam giao thủ, cũng là khiếp sợ không thôi, hiện tại hậu bối đều đáng sợ như vậy sao? Giờ phút này, Tinh Tú Lao Quái cảm giác áp lực như núi, nhưng là nghĩ đến lá bài tẩy của mình, khóe miệng lại rơi ra một tia mang theo âm nhu ý cười, đánh đi, chính mình đi trước một bước. Cái này Hùng Thiên Hạ đánh càng hung, tốt nhất lưỡng bại câu thương mới tốt, như thế đến nay, chờ Hoa Sơn Luận Kiếm, mình nếu là trở thành khôi thủ, còn không phải danh dương thiên hạ. Nhưng mà, mắt thấy hắn muốn lên đỉnh, một đạo khác thân ảnh màu đỏ cũng lập tức ra tốc, dường như mong muốn cùng Tinh Tú Lao Quái so cao thấp. Trong lúc nhất thời, lên đỉnh, đánh nhau, vụ trộm tránh né, Hoa Sơn vách núi treo leo bên trên, vô cùng náo nhiệt. Ầm ầm. Hùng Thiên Hạ cùng Yến Thập Tam chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Yến Thập Tam kiếm băng lãnh sắc bén, mỗi một kiếm đều nhanh như thiểm điện, đoạt mệnh thập tam kiếm chiêu thức liên tiếp thi triển, kiếm khí như mưa to bao phủ Hùng Thiên Hạ, ý đồ tìm tới một chút cái hở. Có thể Hùng Thiên Hạ lại thành thạo điêu luyện, hổ phách đao trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, đại khai đại hợp, đao khí tung hoành càng đem Yến Thập Tam kiếm khí toàn bộ nghiền nát. Mà công kích của hắn phách tuyệt phi phàm, thậm chí Yến Thập Tam cũng không dám đón đỡ hắn một đao, cuộc chiến đấu này đánh xuống, Yến Thập Tam lại có một loại bị nghiền ép cảm giác. Trái lại Hùng Thiên Hạ là càng đánh càng hưng phấn, Quy Khư thần công nội lực tại thể nội lao nhanh, khí thế kinh khủng khuyết tán ra đến, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng phong khoáng, vậy mà cười lên ha ha. Thống quái, đón thêm ta một đao. Hùng Thiên Hạ càng đánh càng mạnh, cùng Yến Thập Tam một trận chiến nhường hắn đối tự thân thực lực có càng thêm khắc sâu nhận biết, đao khí chỗ qua, hư không bị chém ra, dư kình rơi vào trên vách đá, từng khối cự thạch bị chém rớt, phụ cận võ giả phàm là bị đao kình cuốn vào, chính là sinh tử đạo tiêu, trong lúc nhất thời, hai người chỗ khu vực, vậy mà biến thành khu vực chân không. Ghê tởm. Yến Thập Tam cắn nát hàm răng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thua không nghi ngờ. Kiếm thập tứ. Không do dự, Yến Thập Tam rốt cục sử xuất tuyệt chiêu mạnh nhất. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên bộc phát ra huyết sắc quang mang. Thiên địa trong nháy mắt tối xuống, một đạo kiếm khí khổng lồ phong bạo chống rông xuất hiện, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa sát ý, hướng phía Hùng Thiên Hạ quét sạch mà đi. Một kiếm này không có dư thừa biến hóa, lại cuối cùng kiếm chiêu cực hạn, dường như nước chảy tới cuối cùng, nhưng lại tại trong tuyệt cảnh sinh ra lực lượng hủy diệt những nơi đi qua, không khí bặm mẻo, đá vụn lơ lửng, liền hư không đều như muốn bị xé nứt. Trong lúc nhất thời, vô tận sát khí bao phủ thiên địa, dường như sát thiên giết, sát chúng sinh. Một kiếm này hạ, cuối cùng biến hóa, hiển thị rõ tử vong cùng diệt tuyệt. Đây là kiếm pháp gì? Quá kinh khủng. Yến Thập Tam vậy mà cất giấu dạng này át chủ bài. Hùng thiếu bang chủ có thể ngăn cản sao? Quân Hùng thấy ngốc trệ, thậm chí quên hô hấp. Một kiếm này uy lực đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với võ học nhận biết, quả thực là nhân gian hung khí. Hùng Thiên Hạ nhưng như cũ thong dong, hắn nhìn xem cuốn tới kiếm khí phong bạo, nhếch miệng lên một vệt ý cười, kiếm pháp tứ. Quả thật không tệ, nhưng đao của ta càng mạnh. Lời còn chưa dứt, Hùng Thiên Hạ kỳ lần tí lực lượng toàn bộ quán chú hổ phách đao, thân đao trong nháy mắt nổi lên chói mắt hào quang màu trắng bạc, lại phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo to lớn ma đao hư ảnh. Đao đoạn bạc cổ. Hùng Thiên Hạ một tiếng gầm hét, hổ phách đao đột nhiên chém ra. Không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có thuần túy lực lượng cùng đao ý, một đạo ngang qua thiên địa đao mang đống nhiên xuất hiện, như là một đạo kinh lôi, trực tiếp bổ về phía Yến Thập Tam kiếm thập tứ. Giờ phút này, Yến Thập Tam lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như thiên địa tất cả lực lượng cũng đỡ không nổi Hùng Thiên Hạ một đao kia. Dường như chính mình tại một đao kia trước mặt biến phá lệ nhỏ bé. Ầm ầm. Đao mang cùng kiếm khí phong bạo va chạm trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Sơn đều kịch liệt rung động. Huyết sắc kiếm khí như thủy tinh giống như vỡ vụn, đầy trời mảnh vỡ tiêu tán trong không khí. Chờ bụi mù tán đi, tất cả mọi người sợ ngây người. Hổ phách đao mũi đao đang chống đỡ tại Yến Thập Tam trên cổ họng, chỉ cần lại tiến nửa phần, Yến Thập Tam liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Kiếm của ngươi không tệ, bất quá còn chưa đủ. Hùng Thiên Hạ chậm rãi thu đao, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nếu là ngộ ra kiếm thập ngũ, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi. Kiếm thập ngũ? Yến Thập Tam cứng tại nguyên địa, cả người đều ngây mẩn cả người. Hắn vốn cho rằng kiếm thập tứ chính là cực hạn, nhưng là mình bây giờ nghe cái gì, đoạt mệnh kiếm thập ngũ. Không tệ, kiếm của ngươi nên có thứ 15 kiếm. Thần phục với ta, ngươi nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Hùng Thiên Hạ cười ha ha một tiếng, hắn muốn vì Thiên Hạ hội tuyển nhận cường giả, hơn nữa đây coi như là khí vận chi tử a. Nếu như Thiên Hạ hội hội tụ rất nhiều khí vận chi tử, cái này Phong Vân còn có thể làm gì được Thiên Hạ hội? Cái này Đế Thích Thiên còn dám tính toán Thiên Hạ hội. Ngươi thật hiểu kiếm thập ngũ. Ngươi không phải đao khách sao? Yến Thập Tam nhịn không được hỏi thăm. Võ học một đạo, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bất luận đao đạo cũng tốt, kiếm đạo cũng được, cuối cùng đều là hô thông, ta không hiểu ngươi kiếm thập ngũ, nhưng là ta lại có thể dạy ngươi như thế nào lĩnh ngộ kiếm thập ngũ, nắm giữ kiếm thập ngũ. Hùng Thiên Hạ đứng chắc tay, thưa không mà đạp. Dựa vào, bị ngươi được. Yến Thập Tam nhịn không được nói, bất quá, hắn thừa nhận mình bại, dựa theo đánh cuộc, hắn bằng lòng thần phục Hùng Thiên Hạ, là Hùng Thiên Hạ hiệu lực. Giờ phút này, lại là nhường cái khác người trong võ lâm lần nữa chấn kinh. Gia hỏa này không khỏi cũng quá thần, võ lâm truyền thuyết vậy mà cũng có thể biến thành của mình. Lý Mạc Sầu nhìn xem Hùng Thiên Hạ, ánh mắt sáng tỏ, chính là hoa quý thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Hơn nữa, chính mình nghe được cái gì, Hùng Thiên Hạ lại muốn giáo yến thập tam kiếm thập ngũ. Phải biết, trong giang hồ các môn các phái đều đem võ học coi là bí mật bất truyền, đệ tử muốn học tới hạch tâm chiêu thức, không chỉ có muốn bái sư, còn muốn chịu mệt nhọc, thậm chí đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Có thể Hùng Thiên Hạ ngược lại tốt, vừa đánh thắng đối thủ, liền chủ động muốn truyền đối phương mạnh nhất kiếm pháp, đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Gia hỏa này thật là đẹp trai. Tiểu Long nữ tâm loạn. Nàng sư phụ nói cho nàng, trong thiên hạ nam nhân không có một cái nào đồ tốt, lần này dẫn các nàng xuống núi, cũng là nghĩ nhường trong thiên hạ nam nhân biết bọn hắn cổ mộ phái lợi hại, biết trong thiên hạ nữ nhân lợi hại. Chỉ là, sư phụ nha, lần thứ nhất xuống núi, chính mình phát hiện nam nhân này dường như cũng không ghét ta, thậm chí có chút để cho người ta ưa thích đấy để cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lượt đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 166, Kiếm thần Tạ Hiểu Phong, Đoàn Duyên Khánh chấp nhất chương 166, Kiếm thần Tạ Hiểu Phong, Đoàn Duyên Khánh chấp nhất Hoa Sơn chi đỉnh. Theo Hùng Thiên Hạ đánh bại Yến Thập Tam, kế tiếp cũng là không có người tại ngăn cản hắn leo lên Hoa Sơn chi đỉnh. Vô cùng thuận lợi, một đoàn người đi vào Hoa Sơn chi đỉnh, lại phát hiện đã có không ít người thành công lên đỉnh. Hùng Thiên Hạ mang theo Kinh Nghê, Hoàng Dung, Yến Thập Tam tìm một cái đất trống ngồi xuống, liền chờ những người khác đến. Trong lúc rảnh rỗi, Hoàng Dung thiếu nữ này lòng hiếu kỳ liền không nhịn được, nói: "Mạnh mẽ ca, Yến Thập Tam nói Tạ Hiểu Phong chết, ngươi nói hắn không có chết, kia vì sao hắn muốn giả chết đâu?" Lời vừa nói ra, Yến Thập Tam cũng chăm chú nhìn Hùng Thiên Hạ, hắn muốn biết vì sao Tạ Hiểu Phong muốn giả chết. Tạ Hiểu Phong người này, tư chất thực lực thật là không tệ, đáng tiếc trung quy là nhà ấm bên trong đóa hoa, liền trực diện hiện thực dũng khí đều không có, bất quá là chỉ có thể trốn tránh trách nhiệm hèn nhát mà thôi. Hùng Thiên Hạ tựa ở vách đá cái khác nham thạch bên trên, ngữ khí bình thản. Mắt thấy đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hùng Thiên Hạ tiếp tục nói: "Tạ Hiểu Phong xuất thân thần kiếm sơn trang, trước kia thành danh giang hồ, kiếm thần chi danh truyền khắp thiên hạ, có thể lại như thế nào? Vì tránh né hiện thực, vì trốn tránh trách nhiệm, vì tránh né mộ dung thu địch, gánh vác thân làm phụ thân trách nhiệm, hắn giả chết ẩn lui, hóa thành vô dụng á cát, trà trộn chợ búa." Hùng Thiên Hạ chậm rãi nói đến. Hắn thấy, giai đoạn trước Tạ Hiểu Phong hoàn toàn không có một cái nào nam nhân đảm đương, vì thế nhường một cái yêu hắn nhất nữ nhân, biến thành hận hắn nhất nữ nhân. Nói cho cùng, Tạ Hiểu Phong quá thuận đến hắn không có một tia đảm đương, không dám gánh chịu trách nhiệm, vì thế trốn tránh hiện thực. Ngoài miệng hô hào muốn tự do, lại ngay cả tự do hai chữ phân lượng cũng đều không hiểu, chân chính tự do là trực diện trách nhiệm sau thoải mái, không phải trốn tránh hiện thực lấy cớ. Nói hay lắm, cái gì cho ma kiếm thần, chính là thứ cặn bã nam. Hoàng Dung đứng ở một bên, nghe được lòng đầy căm phẫn, cùng Mạnh Mẽ ca so sánh, hắn liền sách dạy cũng không xứng. Mạnh Mẽ ca dám làm dám chịu, nào giống hắn chỉ có thể trốn tránh tránh. Phu cận võ giả nghe vậy, cũng không nhịn được bu lại, dù sao ai không muốn giang hồ bắt quái đâu. Biết được Tạ Hiểu Phong bây giờ mai danh nhận tích trở thành một cái vô dụng á cát, đám người càng là bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới kiếm thần Tạ Hiểu Phong đúng là người loại này, thật sự là mở rộng tầm mắt. Xuất thân danh môn là phong quang, có thể liền trách nhiệm cũng không dám đánh, tính là gì anh hùng? Vẫn là Hùng thiếu bang chủ nhìn tấu triệt. Đây mới là chân nam nhân nên có dáng vẻ. Quả nhiên, giang hồ truyền văn ma đao không chỉ thực lực cao thâm mặt chắc, hơn nữa còn có thể dự báo quá khứ tương lai, ta còn tưởng rằng là thổi ngữ bước, hiện tại xem ra quả thực chính là thần. Đám người nghị luận ầm ĩ mà Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long nữ càng là đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Hùng Thiên Hạ ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ma đao quả nhiên là không gì không biết. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, là tứ đại ác nhân đứng đầu Đoạn Diên Khánh, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một gã cầm trong tay quải trượng tàn tật đang nắm ngoặt mà đến. Thanh âm này chính là Đoạn Diên Khánh phát ra. Hùng Thiên Hạ liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm, ta cũng không phải thần tiên, sao có thể biết tất cả mọi chuyện. Mắt thấy Đoạn Diên Khánh rơi ra một tia thất vọng, Hùng Thiên Hạ trong lòng lình cơ khẽ động, có lẽ mình có thể ngồi vững cái danh hiệu này. Nếu là như vậy, ngày sau mong muốn tìm mình người có phải hay không nhiều, kể từ đó, có lẽ có thể từ đó kiếm lời, lớn mạnh thiên hạ hội. Bất quá, ta xác thực có thể mộng thấy quá khứ tương lai, chỉ cần là xuất hiện ở trong mộng sự tình, liền sẽ biết một thứ đại khái, tỉ như ngươi Đoạn Diên Khánh chuyện Hùng Thiên Hạ chậm rãi nói đến. Việc này coi là thật. Đoạn Diên Khánh hô hấp đều biến dồn dập lên, hắn sống trên thế giới này, chỉ có hai cái mục đích, một là vì hướng đại lý báo thủ, vì thế Hoa Sơn luận kiếm hắn tới, hắn tuyệt sẽ không nhường đại lý người vang danh thiên hạ. Thứ hai là vì một nữ nhân, tại hắn nhất lúc tuyệt vọng, cho hắn hy vọng nữ nhân. Nhưng mà, còn chưa chờ Hùng Thiên Hạ trả lời, Yến Thập Tam nhưng từ Tạ Hiểu Phong thông tin bên trong lấy lại tinh thần, nói: "Công tử, ngài nói Tạ Hiểu Phong hóa thân thành vô dụng á cát, trốn tránh hiện thực, vậy ngài có biện pháp biết như thế nào nhường hắn lần nữa trở thành kiếm thần sao? Ngươi còn muốn đánh với hắn một trận?" Hùng Thiên Hạ lườm Yến Thập Tam một cái, xem ra cái này kịch bản chính mình là không cách nào ngăn trở. "Là, hắn là ta chấp nhiệm, nếu là không thể cùng hắn một trận chiến, chỉ sợ đời ta kiếm đạo cũng không còn cách nào tiến tiến." Yến Thập Tam thần tình nghiêm túc. Hùng Thiên Hạ thu hồi đùa giỡn vẻ mặt, đưa khí nghiêm túc lên, nhường hắn tiếp nhận hiện thực, nhường hắn có dũng khí một lần nữa nhặt lên Tạ Hiểu Phong cái tên này. Chỉ có khi hắn không còn trốn tránh, trực diện quá khứ của mình cùng trách nhiệm, khả năng thực sự trở thành kiếm thần. Chỉ là, tới lúc kia, ngươi kiếm thập tứ lại không phải đối thủ của hắn, thậm chí lại bởi vậy mất mạng, ngươi còn muốn đánh với hắn một trận sao? Ta muốn cùng hắn một trận chiến. Công tử, ta muốn thẳng thắn, ta bằng lòng thần phục với ngài, là ngài hiệu lực, là bởi vì ta mệnh cũng lâu, tại sinh mệnh tối hậu quan đầu, ta còn là mong muốn đánh với hắn một trận, mong rằng công tử thành toàn. Yến thập tam biểu đạt tay nấy. Hắn muốn chết, vì thế hắn tùy tiện đáp ứng Hùng Thiên Hạ bất kỳ điều kiện gì, nhưng là hiện tại, hắn vẫn là mong muốn tìm kiếm Tạ Hiểu Phong. Ta có quyền gì đi ngăn cản một cái kiếm khách quyết tâm đâu? Bất quá, ta lại không nghĩ ngươi tìm cái chết vô nghĩa, đã thu ngươi làm Thiên Hạ hội hiệu lực, ta thì sẽ không khiến ngươi tử vong. Bệnh của ngươi ở những người khác trong mắt có lẽ là bệnh nan y liễu, nhưng là ta Thiên Hạ hội có một thần y liễu, có thể lên sinh tử, mọc lại thịt từ xương, chờ lần này Hoa Sơn luận kiếm kết thúc, ngươi liền cùng ta về Thiên Hạ hội, nhường làm ngươi trị liệu. Về phần Tạ Hiểu Phong, đợi ngươi ngộ ra kiếm thập ngũ, nắm giữ kiếm thập ngũ, lại cùng hắn một trận chiến cũng không đổi. Hùng Thiên Hạ chọn ra an bài, hắn thu Yến thập tam cho mình sử dụng, đương nhiên sẽ không nhường hắn vất lạc. Nguyên tắc bên trong, Yến thập tam ngộ ra kiếm thập ngũ, nhưng lại nắm giữ không được cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, cuối cùng lại không nguyện ý giết Tạ Hiểu Phong, vì thế chết tại dưới kiếm của mình. Đây là một cái hiệp can nghĩa đảm nhân vật, cũng từng để cho mình cảm giác được đáng tiếc, bây giờ gặp lại là thuộc hạ của mình, chính mình há có thể ngồi yên không lý đến, làm trợ hắn nắm giữ kiếm thập ngũ. Kể từ đó, Yến thập tam cũng có trở thành võ lâm thần thoại tư cách, Thiên Hạ hội chẳng phải là bằng thêm một tôn cự phách, ngày sau lo gì phong vân đến chiến, lo gì đế thích thiên tính toán. Ta bệnh này còn có trị. Yến thập tam trong mắt trong nháy mắt giấy lên quan mang, có thể sống, ai nguyện ý đi chết. Mắt thấy Hùng Thiên Hạ gật đầu, Yến thập tam quỳ một chân trên đất, đối Hùng Thiên Hạ ôm quyền nói, thuộc hạ Yến thập tam, đời này tuyệt không ruồng bỏ công tử. Có thể nói, giờ phút này, Yến thập tam hoàn toàn phục. Mà Đoạn Diên Khánh thấy thế, cũng không nhịn được mở miệng lần nữa, công tử, ngài coi là thật biết ta sự tình, vậy ngài biết nàng ở nơi nào sao? Chỉ là, còn chưa chờ Hùng Thiên Hạ mở miệng, lại một thanh âm vang lên, tội ác chồng chất Đoạn Diên Khánh, ngươi nếu là muốn hỏi hắn, không bằng hỏi ta, ta Bách Hiểu Sinh mới thật sự là không gì không biết, không gì không hiểu, chớ có cầu sai người. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đình, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Bục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 167, Bách Hiểu Xanh khiêu khích, vậy ta hổ phách đao sắp xếp thứ mấy? Chương 167, Bách Hiểu Xanh khiêu khích, vậy ta hổ phách đao sắp xếp thứ mấy? Cái này ai vậy? Thứ như vậy cái dám? Còn dám nói mình không gì không biết. Hoàng Dung chống lạnh, mắt hạnh trừng trừng, trực tiếp đổi trở về. Nàng không nhìn được nhất loại này tự cao tự đại gia hỏa, nhất là tại Hùng Thiên Hạ trước mặt sĩ diện. Bất quá tôm tép nhại nhép mà thôi, không đáng động khí. Hùng Thiên Hạ đưa tay vô vô Hoàng Dung bả vai, ngựa khí phong khinh vân đạm, phản phất tại nói một cái không quan trọng việc nhỏ. Có thể lời này rơi vào Bách Hiểu Sinh trong tai, lại so ở trước mặt tay tắt còn chói tai. Ma đao khẩu khí thật lớn. Bách Hiểu Sinh sầm mặt lại, tiến lên một bước, trong tay quạt xếp bá triển khai, các hạ có lẽ biết được chút giang hồ bí mật, nhưng bàn luận không gì không biết, toàn bộ giang hồ ai dám cùng ngươi ta Bách Hiểu Sinh sánh vai. Ta Thiên Cơ lâu tình báo mạng trải rộng thiên hạ, binh khí phổ, cao thủ bảng, bên nào không phải giang hồ công nhận thứ nhất? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Bách Hiểu Sinh lần này tới Hoa Sơn luận kiếm, vốn là vì chỉnh sửa mới nhất võ lâm phổ, củng cố chính mình giang hồ thứ nhất tình báo người địa vị. Nghe tới Hùng Thiên Hạ không gì không biết, hắn nhịn không được. Năng lực như vậy, cái này trên giang hồ có hắn một cái là đủ rồi, tuyệt đối không được Hùng Thiên Hạ khiêu chiến quyền uy của hắn. Công nhận thứ nhất, đó là ngươi không có gặp phải ta Mạnh Mẽ Ca, ngươi kia cái gọi là tình báo tại Mạnh Mẽ Ca không gì không biết trước mặt, chính là một đống thối cất chó. Hoàng Dung ngạo nghễ nói, giang hồ Bách Hiểu Sinh, danh xưng không gì không biết, không gì không hiểu, người trên giang hồ có lẽ muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn, nhưng là mong muốn dẫm lên Hùng Thiên Hạ danh hào thượng vị, cái kia chính là tìm mắng. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, chỉ là chủ nhân đều không nói gì, nào có như các ngươi những này thị nữ nói chuyện phần. Hùng Thiên Hạ, đây chính là ngươi Thiên Hạ hội giáo dưỡng sao? Bách Hiểu Sinh nổi giận, phóng nhãn giang hồ, ai không cho mình mấy phần chút tình mọn, dù sao mình nắm giữ giang hồ đại lượng tình báo, bây giờ lại bị một cái hoàng mao nha đầu mắng. Khá lắm, đây là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện a. Tuyết Tiên Tầm nằm tại Đông Phương Bất Bại trong lực, khóe miệng rơi ra một tia nghiền ngẫm. Vừa vặn nhìn xem cái này ma đao sẽ như thế nào ứng đối. Đông Phương Bất Bại mang theo bầu rượu, ngửa đầu chính là một ngụm rượu ngon, ma đao Hùng Thiên Hạ, thả ra Nhậm Ngã Hành. Đoạn này thời gian, Nhậm Ngã Hành cho hắn tìm không ít phiền toái, mặc dù nói hắn căn bản không đem Nhậm Ngã Hành để vào mắt, nhưng lại đối cầm trong tay Thiên Hạ hội lệnh bài Nhậm Doanh Doanh không thể làm gì, giờ phút này gặp phải chính chủ, vừa vặn nhìn xem Hùng Thiên Hạ nội tình. Ngươi là muốn chết sao? Cũng dám tìm ta ra công tử phiền toái. Kinh Ngê ánh mắt băng lãnh, một cỗ kinh khủng sát ý trực tiếp khóa chặt Bách Hiểu Sinh. Chẳng lẽ bản tọa nói sai? Thân làm thị nữ, liền phải có thị nữ dáng vẻ, cái này bao biện làm thay, người không biết còn tưởng rằng ma đao là tượng gỗ của các ngươi đâu. Bách Hiểu Sinh cười lạnh, chân ngòi ly gián. Công tử, Kinh Ngê không dám. Kinh Ngê nghe vậy lập tức quỳ gối Hùng Thiên Hạ trước mặt, mặc dù nàng biết Hùng Thiên Hạ sẽ không để ý, nhưng là nếu để cho những người khác hiểu lầm, chẳng phải là có hại Hùng Thiên Hạ uy nghiêm. Đứng lên đi. Hùng Thiên Hạ đưa tay, một cỗ vô hình khí kình đem Kinh Nghê đỡ dậy, ánh mắt chuyển hướng Bách Hiểu Sinh, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh ý cười, "Ta ngươi, mắng ngươi thế nào? Không chỉ mắng ngươi, còn muốn giết ngươi, ngươi có ý kiến?" Lời vừa nói ra, quần hùng hãi nhiên, đều nghe qua ma đao bá đạo, nhưng là hôm nay gặp mặt, quả nhiên là bá đạo tới cực hạn, thậm chí ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng không để vào mắt. "Tốt tốt tốt, tốt một cái ma đao hùng thiên hạ." Bách Hiểu Sinh sắc mặt âm trầm một mảnh. Nghĩ hắn là cao quý thiên cơ lâu lâu chủ, đi nơi nào không bị người tung hô. Nhưng là giờ phút này, chính mình lại bị như thế buộc cận. Thậm chí Hùng Thiên Hạ căn bản không có đem chính mình để vào mắt, khẩu khí này làm sao có thể nuốt. Mắt thấy Hùng Thiên Hạ con mắt cũng không nhìn chính mình một cái, Bách Hiểu Sinh kế tổng tâm lai, nói như vậy, các hạ là cảm thấy mình không gì không biết. Bách Hiểu Sinh không ngại làm trận bạch trần Hùng Thiên Hạ, nhường hắn lộ ra nguyên hình. Cũng chỉ có đả kích Hùng Thiên Hạ, địa vị của mình mới không thể lay động. Thậm chí nâng cao một bước. Không gì không biết không dám nhận, nhưng là so ngươi Bách Hiểu Sinh biết nhiều một chút, vẫn là không có vấn đề. Trong mắt của ta, ngươi kia cái gọi là Võ Lâm Phổ chính là một cái hồ biên loạn tạo trò cười. Hùng Thiên Hạ nói, chỉ là một cái Bách Hiểu Sinh, trong mắt hắn chỉ là một chuyện cười mà thôi, có lẽ thật sự là hắn có kinh khủng mạng lưới tình báo, nhưng là tại sở hữu cái này quen thuộc võ hiệp kịch tình xuyên Việt người trước mặt, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Mạnh mẽ ca nói không sai. Cái này Võ Lâm Phổ chính là một chuyện cười, ngươi Bách Hiểu Sinh chính là một chuyện cười. Hoàng Dung nhịn không được cười khẽ. Hùng Thiên Hạ cái này đối người cảm giác nhường nàng cảm thấy hạ giận, người trong giang hồ liền nên như thế, khoái ý giang hồ. Tốt một cái Hùng Thiên Hạ, miệng lưỡi dẻo quẹo, vậy ngươi cũng là nói một chút ta binh khí phổ, như thế nào theo dệt vô cớ. Bách Hiểu Sinh phẫn nộ đến cực điểm, binh khí phổ kia là hắn bỏ ra thời gian dài chế tạo thành. Đã nhiều năm như vậy, người giang hồ đều tin. Thậm chí vì tăng lên binh khí xếp hạng, tranh đấu không ngớt. Mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Kết quả bây giờ bị Hùng Thiên Hạ một câu không thừa nhận, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Khá lắm, đây là công khai khiêu khích ma đao. Cái này Bách Hiểu Sinh là tức đến chập mạch rồi, ai chẳng lẽ hắn không biết rõ ma đao chính là thiên hạ hội thiếu chủ, coi như không thể không gì không biết, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Lục Tiểu Phụng nhịn không được lắc đầu, Bách Hiểu Sinh binh khí phổ thật là không tệ. Nhưng là ma đao càng là không thể đắc tội, a hắn đây là đưa vào tuyệt lộ, Bách Hiểu Sinh dựa vào giang hồ cơ mật bảo trì siêu nhiên giang hồ địa vị. Nhưng là hiện tại Hùng Thiên Hạ hành không xuất thế, thậm chí tuyên bố chính mình không gì không biết, ngày ấy sau, thiên cơ lâu chẳng phải là không có ưu thế. Có người thấy được chân tướng sự tình. Hùng Thiên Hạ lời nói, không thể nghi ngờ là muốn cướp chiếm Bách Hiểu Sinh bát cơm. Hắn có thể không tức giận sao? Thế nào? Không phục. Hùng Thiên Hạ lườm Bách Hiểu Sinh một cái, đã mong muốn dẫm lên chính mình thượng vị, vậy mình liền để hắn hoàn toàn danh dự sẽ không. Ban luận tình báo, ta Bách Hiểu Sinh còn chưa từng sợ qua ai. Hôm nay, ngươi nếu là không nói theo lý thường không sai, vậy cũng đừng trách ta thiên cơ đường cùng ngươi không chết không nứt. Bách Hiểu Sinh không thèm đếm xỉa. Không chết không thôi, ngươi cũng xứng. Bất quá, bản công tử cũng không muốn bị người hiểu lầm đang khoác lác bức, vậy liền để ngươi cái chết rõ ràng, ngươi nói mình không gì không biết, vậy ta cũng phải hỏi một chút ngươi. Tại ngươi kia cái gọi là binh khí phổ bên trên, nhưng có ta hổ phách đao xếp hạng. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Bách Hiểu Sinh, hổ phách đao uy lực bọn hắn rõ như ban ngày, một đao nát kiếm thập tứ, chém giết tây độc, cái loại này thần binh, binh khí phổ bên trên không có lý do không có xếp hạng. Bách Hiểu Sinh trong lòng hoảng hốt, lập tức cố giả bộ chấn định, hổ phách đao chính là tuyệt thế thần binh, bản lâu chủ tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là kỳ mới nhất Võ Lâm Phổ chưa công bố, giang hồ thế cục biến chuyển từng ngày, ta binh khí phổ tự nhiên rất nhanh tức thời. Chỉ là một kiện binh khí xếp hạng biến động, há có thể giải thích rõ bản bạc theo dệt vô cớ. Rất nhanh tức thời. Hùng Thiên Hạ cười, vậy ta đang hỏi ngươi, nhưng biết Tuyết Tầm đao, Hỏa Lân kiếm. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành Tần Lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân đấu thú ngay lúc Long Vượng lượt kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân. Có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 168, tội ác chống chất, chỉ là vì nàng. Chương 168, tội ác chống chất, chỉ là vì nàng. Nam Sơn định phát hỏa lân cháy mạnh, Bắc Hải sâu lặn tuyết tầm lạnh. Hỏa Lân kiếm cùng Tuyết Tầm đao cố nhiên là tuyệt thế thần binh, có thể bọn chúng theo đời trước chủ nhân biến mất nhiều năm, sớm đã tuyệt tích giang hồ, tự nhiên không vào ta binh khí phổ, cái này chẳng lẽ có vấn đề. Bách Hiểu Sinh đột nhiên quạt xếp vừa thu lại, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý. Đối với cái này hắn sớm đã có đối sách, hắn tự hỏi năng lực tình báo không thua tại bất luận kẻ nào. Hắn chính là cái này Cựu Châu mạng lưới tình báo thiên. Có thể Hùng Thiên Hạ chỉ là cười nhạt một tiếng, ngữ khí ung dung không đổi nói, không có vấn đề. Vậy ta hỏi lại ngươi, Tương Tà Đao, Đại Tà Vương, Thủy Hoàng Kiếm, ngươi cũng đã biết. Cái này Bách Hiểu Sinh trên mặt đắc ý trong nháy mắt cứng nở, con ngươi đột nhiên co lại. Những binh khí này hắn chưa từng nghe thấy. Hắn Thiên Cơ lâu tình báo mạng trải rộng Cựu Châu, trên giang hồ có chút danh hào binh khí đều chạy không khỏi hắn ghi chép, có thể ba cái tên này hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Thế nào? Đáp không được. Hùng Thiên Hạ từng bước ép sát, ngoại trừ những này còn có Long Hồn Đao, Phượng Huyết Kiếm, ngươi lại có thể từng biết. Bách Hiểu Sinh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đầu óc ông tắc hưởng, hắn muốn định đào hố làm khó dễ Hùng Thiên Hạ, không nghĩ tới bị đối phương ném ra một đống lạ lâm thần binh nện đến đầu óc choáng váng. Giải thích. Hắn liền những binh khí này lai lịch cũng không biết, thế nào giải thích? Thế nào không phản đối? Ngươi liền những này thần binh cũng không biết, còn dám nói mình không gì không biết. Hoàng Dung thừa cơ bổ đao, ngữ khí tràn đầy khinh thường, rõ ràng là cô lậu quả văn, còn giả trang cái gì giang hồ thứ nhất tình báo người. Ngươi nói những binh khí này, ai biết có phải hay không là ngươi lập. Trên giang hồ không người nghe qua, ngươi lấy cái gì chứng minh bọn chúng tồn tại? Bách Hiểu Sinh đầu óc linh hoạt, lập tức nghĩ đến phản kích phương pháp, chỉ cần không có biện pháp chứng minh là thật, cái kia chính là giả. Cái này tương tà đao, đích thật là có vật này. Nam Đế Đoàn Chí Hưng chậm rãi mở miệng, nghe đồn tương tà đao là Tây vực thánh vật, có thể dẫn động tiên điệu tà khí, ẩn chứa vô thượng thần công, lão nạp cũng là một lần tình cờ biết được, không nghĩ tới ma đao lại biết được vật này. Ta đã sớm nói, gia hỏa này chính là quái vật. Hắn không biết rõ sự tình, sợ là thật không có mấy món. Chu Ba Thông gật gật đầu. Vừa nghĩ tới Hùng Thiên Hạ đã từng nói với hắn lời nói, cũng cảm giác thần kỳ không thôi. Giờ phút này, Bát Hiểu Sinh chỉ cảm thấy đầu óc ông, ta là ai, ta ở đâu? Vốn cho rằng có thể làm khó dễ Hùng Thiên Hạ, kết quả đây là đánh chính mình mặt. Là, ta thừa nhận tương tà đao tồn tại, nhưng là hắn không phải cùng Hỏa Lân kiếm đồng dạng biến mất tại giang hồ sao? Còn có những binh khí khác, chứng minh như thế nào bọn chúng tồn tại? Bát Hiểu Sinh cực định Hùng Thiên Hạ không bỏ ra nổi chứng cứ. Ngươi người này thế nào không biết xấu hổ như vậy? Hoàng Dung tức giận đến giơ chân, mạnh mẽ ca cần lập những này lừa gạt ngươi. Mọi thứ muốn giảng chứng cứ. Bát Hiểu Sinh cười, cái này một thanh ưu thế tại. Hai vị an tâm chớ đội. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, Đoạn Diên Khánh chống thiết trượng, vội vàng xen vào nói, đã hai vị đều danh xưng không gì không biết, không bằng trả lời lao phu vấn đề, ai nếu là đáp đi lên, chẳng phải chứng minh ai là không gì không biết sao? Nói không sai, đã thần binh không thể làm, nếu là có thể giải quyết mọi người ở đây nghi hoặc, chẳng phải chứng minh ai mới là chân chính không gì không biết? Quần hùng nhao nhao hưởng ứng. Bây giờ Hoa Sơn Luận Kiếm nhân viên còn chưa tới đông đủ, bọn hắn có thời gian ăn dưa, tham gia náo nhiệt. Bách Hiểu Sinh nhãn tình sáng lên, lập tức nói tiếp, ngươi là muốn chứng minh thân phận của mình a? Đoạn Diên Khánh, tứ đại ác nhân đứng đầu, trên thực tế các hạ thân phận không giống bình thường, chính là đại lý bên trên nước hoàng đế Đoàn Liêm nghĩa chi tử, năm đó Dương Nghĩa trinh thí quân phản loạn, các hạ đảo vòng trên đường bị cường địch trọng thương, chân cứ gãy hủy dung, biến thành tàn tật. Cái gì? Hắn là đại lý trước hoàng tử? Khó trách hắn một mực nhằm vào đại lý Đoàn thị, thì ra có sâu như vậy ân oán. Bách Hiểu Sinh quả nhiên có chút tài năng, liền cái này bí mật đều biết. Quân hùng kinh hô liên tục, Tuyết Thiên Tầm cũng nhíu mày, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, không nghĩ tới tội ác chồng chất đúng là hoàng thất huyết mạch, cái này đại lý nước cũng quá sâu. Đông Phương Bất Bại hứng hở nhấp miệng rượu, hoàng thất biến cố vốn là phổ biến, chỉ là hắn rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng coi như đáng thương. Hắn lại là đại lý hoàng tử, người không biết do hắn. Chu Ba Thông nhìn về phía Nam Đế, chỉ là cái sau lại là thở dài một tiếng, cũng không mở miệng nói chuyện. Thì ra, tội ác chồng chất lại là Diên Khánh thái tử, giờ phút này, hắn dường như minh bạch vì sao tội ác chồng chất muốn nhằm vào đại lý. Bách Hiểu Sinh ngươi nói không sai. Năm đó phụ hoàng bị hại, ta đẫm máu chém giết, dù là hai chân bẻ gãy, yết hầu bị chặt, bỏ cũng muốn bỏ lại đại lý. Có thể sau khi trở về, Đoàn Thọ Huy lại dựa vào âm nhu cấp đi ta Giang Sơn. Nếu không phải gặp phải áo trắng Bồ Tát điểm hóa, ta sớm đã tự vận. Những năm này, ta giết hết năm đó tham dự phản loạn người, thế nhân mắng ta tàn nhẫn, xưng ta tội ác chồng chất. Nhưng bọn hắn giết người nhà của ta, đoạt nhà ta cốt lúc, tại sao không ai nói tàn nhẫn? Đoàn Diên Khánh thanh âm mang theo kiềm chế nhiều năm bi phẫn, hắn hận thế đạo này bất công, dựa vào cái gì chính mình báo thù lại trở thành ác nhân? Giờ phút này, quân hùng không khỏi động dung, bọn hắn dường như nhìn thấy một cái hoàng tử theo đám mây rơi xuống vũng bùn, chịu đục chỉ vì báo thù, mặc dù thủ đoạn ngoan lệ, nhưng cũng lộ ra mấy phần bi tình. Giết người báo thù không gì đáng trách, có thể ngươi động một tí chém đầu cả nhà, ngược sát vô tội, đây cũng là ngươi không đúng. Lục Tiểu Phụng nhịn không được mở miệng. Ta không đúng. Đoạn Diên Khánh cười lạnh, thiết trượng trùng điệp bỗng nhiên, đương kim hoàng đế chu sát người khác cựu tộc lúc, ai cùng hắn giảng không đúng. Nói cho cùng, bất quá là cường giả có lý. Nếu ta vẫn là đại lý hoàng đế, ai dám nói ta là ác nhân? Lời vừa nói ra, Lục Tiểu Phụng bị đối cứng miệng không trả lời được. Thế gian vốn là mạnh được yếu thua, Đoạn Diên Khánh lời tuy tàn khốc, lại nói phá trận tướng. Bách Hiểu Sinh thấy thế, càng là dương dương đắc ý nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, ma đao, đã nghe chưa? Bản tọa nói qua, thế giới này sự tình, bản tọa mới là không gì không biết. Bách Hiểu Sinh hoàn toàn chính xác tình báo vô song, thậm chí ngay cả chuyện bí ẩn như vậy đều biết. Quân hung gật đầu, bọn hắn tán thành Bách Hiểu Sinh tình báo. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ lại là cười nhạo một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Đoạn Diên Khánh, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, đừng có gấp. Ngươi cảm thấy Đoạn Diên Khánh chỉ là vì chứng minh thân phận của mình sao? Chẳng lẽ không biết hắn chấp niệm là vì một nữ nhân? Nữ nhân? Bách Hiểu Sinh sửng sốt một chút, lập tức cười to, Hùng Thiên Hạ, ngươi biên nói dối cũng phải có cái hạ độ. Đoạn Diên Khánh một lòng báo thù, khôi phục thân phận, làm sao lại chấp niệm tại nữ nhân? Ngươi đây là hết biện pháp, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Không, ta là muốn tìm tới một nữ nhân. Đoạn Diên Khánh toàn thân run lên, nhịn không được nhìn về phía Hùng Thiên Hạ, thanh âm bên trong tràn đầy kích động, ngươi biết nàng là ai, ở nơi nào sao? Lời vừa nói ra, quần hùng chấn kinh. Đoạn Diên Khánh phản ứng, rõ ràng là bị Hùng Thiên Hạ nói chúng tâm sự. Bách Hiểu Sinh nụ cười cứng ở trên mặt, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Làm sao có thể? Đoạn Diên Khánh chấp niệm lại là nữ nhân. Cái này liền hắn Thiên Cơ lâu đều không có tra được tình báo, Hùng Thiên Hạ làm sao lại biết? Cái này không khỏi cũng quá đánh mặt. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 169, Đao Bạch Phượng chơi rất hoa, mới khiến cho Đoàn Duyên Khánh nhớ mãi không quên á. Chương 169, Đao Bạch Phượng chơi rất hoa, mới khiến cho Đoàn Duyên Khánh nhớ mãi không quên á. Thiên Long tự bên ngoài, Bồ Đề thủ hạ. Ăn mày lôi thôi, quan âm tóc dài. Hùng Thiên Hạ chậm rãi đọc lên cái này 16 chữ, thanh âm không cao, lại giống một đạo kinh lôi, nổ tại Đoàn Duyên Khánh trong lòng. Hắn toàn thân chấn động mạnh một cái, nguyên bản căng cứng tâm thần trong nháy mắt thất thủ, tiết trượng trên mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này 16 chữ, là hắn giấu ở đấy lòng 20 năm bí mật, ngoại trừ năm đó áo trắng Bồ Tát, tuyệt không người thứ ba biết được. Hùng Thiên Hạ lại như thế nào biết giờ phút này? Hùng thiếu bang chủ, cầu ngài chỉ điểm sai lầm, nàng ở nơi nào? Đoạn Diên Khánh cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, thanh âm mang theo run rẩy. Không nóng nảy, cái này Bách Hiểu Sinh không phải không gì không biết à, không bằng để cho hắn cho người tình báo. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, nhìn về phía Bách Hiểu Sinh. Chỉ là trong lòng của hắn lại là nghi hoặc, Đoạn Diên Khánh thân làm đường đường trước thái tử, thấy qua nữ tử vô số kể, vì sao hết lần này tới lần khác đối Đao Bạch Phượng như thế chấp nhiệm? Muốn tới làm năm Đao Bạch Phượng cứu hắn lúc, thủ đoạn phi phàm a, dù sao một kẻ hấp hối sắp chết, có thể hay không cứng đều là hai chuyện, cái này Đao Bạch Phượng năm đó vì trả thù, khẳng định chơi rất hoa, cũng mới nhường một cái muốn chết người, một phát nhập hồn sau quyết chí tự cường, nhớ mãi không quên. Vừa dứt tiếng, Bách Hiểu Sinh chỉ cảm thấy đầu óc ông, chính mình liền nàng là ai cũng không biết, làm sao biết người ở nơi nào. Vốn cho rằng cái này một thanh chính mình bao ổn, Hùng Thiên Hạ bất quá là tôm tép nhãi nhép, kết quả sắp già chết bệnh kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chúng ta. Thế nào, trả lời không được. Hoàng Dung hùng hổ dọa người, nàng liền thích xem Hùng Thiên Hạ đánh mặt người khác bộ dáng. Đoạn Diên Khánh, ngươi xác định là muốn tìm một nữ nhân, mà không phải vì phụ quốc. Bách Hiểu Sinh còn muốn dãy rủa một phen. Chỉ là, Đoạn Diên Khánh lại không chút do dự nói, lão phu đương nhiên là muốn biết Bồ Tát hạ lạc, ngươi nếu là không biết, liền lăn đi một bên, không cần chậm trễ Hùng công tử chỉ điểm sai lầm. Bách Hiểu Sinh, ngươi không phải không gì không biết sao? Đến cùng được hay không a? Đúng thế, không được liền lăn đi một bên, cái này ngoài miệng kêu vui mừng, kết quả vẫn là không bằng Hùng thiếu bang chủ a. Thiên Cơ Lâu xem ra cũng bất quá như thế, tại ma đao trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Không ít người bắt đầu trào phúng, rất nhiều người đã sớm không quen nhìn Bách Hiểu Sinh bình thường trang bức bộ dáng. Giờ phút này, Bách Hiểu Sinh sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ Hùng Thiên Hạ quả nhiên là không gì không biết? Chính mình tân tân khổ khổ sáng tạo võ lâm phổ, nhiều năm tích lũy hy vọng liền phải tiêu hao hầu như không còn. Bách Hiểu Sinh mong muốn phản bác, lại phát hiện chính mình vậy mà không biết như thế nào chèn ép Hùng Thiên Hạ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, vậy ngươi nói một chút nàng là ai, lại tại chỗ nào? Cầu công tử cáo chi. Dù là chỉ có thể gặp nàng một mặt, cho dù là bỏ mình cũng bằng lòng. Đoạn Diên Khánh vẻ mặt khẩn cầu nhìn xem Hùng Thiên Hạ. Ngươi cũng là si tình. Hùng Thiên Hạ cười cười, nói, năm đó cứu ngươi áo trắng Bồ Tát, chính là đại lý hoàng phi Đao Bạch Phượng. Cái gì? Là nàng? Đoạn Diên Khánh toàn thân cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại. Đao Bạch Phượng? Đoạn Chính Tuần thế tử? Cái kia trong truyền thuyết đoan trang hiền tục hoàng phi? Không tệ, năm đó Đoạn Chính Tuần bên ngoài đùa bỡn nữ nhân, Đao Bạch Phượng tức giận bất quá, liền quyết định muốn trả thù Đoạn Chính Tuần, vì thế nàng muốn tìm tới một cái khắp thiên hạ xấu nhất kém nhất nam nhân, cuối cùng thân làm tàn tật ngươi bị nàng phát hiện. Hùng Thiên Hạ chậm rãi nói đến. Lời vừa nói ra, quần hùng đều mở bức, cái này Đoạn Chính Tuần danh xưng là tình thánh, kết quả phu nhân của mình lại cho hắn đội nón xanh. Ngưu Bức A, nghe đồn cái này Đoạn Chính Tuần thật là tình thánh, cho nhiều ít người mang theo nón xanh, không nghĩ tới tội ác chồng chất vậy mà cho Đoạn Chính Tuần mang theo nón xanh. Đúng rồi, ta nhớ được Đao Bạch Phượng chỉ có một đứa con trai, kêu cái gì Đoạn Dự, cái này Đoạn Dự không phải là Đoạn Diên Khánh tệ a? Nghe nói Đao Bạch Phượng da trắng mỹ mạo, Đoàn lao đại cái này sóng máu kiếm a. Nghe đám người nghị luận, Đoạn Diên Khánh càng thêm kích động, công tử, kia Đoạn Dự có phải hay không con của ta? Là. Hùng Thiên Hạ cũng không giấu giếm, bây giờ một biển thanh, Vương Ngự Yên, Trung Linh đều theo chính mình cũng không sợ Đoạn Dự thân phận bị lộ ra. Lời vừa nói ra, Đoạn Diên Khánh không khỏi cười ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới ta Đoạn Diên Khánh vậy mà cũng có nhi tử, lão thiên đối ta không tệ a. Lời nói ở giữa, Đoạn Diên Khánh đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi Hoa Sơn chi đỉnh, hắn muốn đi tìm Đoạn Dự, đi tìm Đao Bạch Phượng. Tại mẹ con hai người trước mặt, hắn cái gì đều có thể buông xuống. Chỉ là, nhưng vào lúc này, đi theo tại Đoạn Diên Khánh bên người Diệp Nhị Nương lại là bỗng nhiên quỳ gối Hùng Thiên Hạ trước mặt, "Hùng công tử, ngài không gì không biết, thần thông quảng đại, có thể hay không cũng giúp ta tìm xem nhi tử? Ta tìm hắn 20 năm, cầu ngài nói cho ta hắn ở đâu." Chỉ là, Hùng Thiên Hạ lại là lông mày nhíu lại, nói, "Nhi tử kia của ngươi, liền sợ ngươi không dám nhận." Đối với Đoạn Diên Khánh, Hùng Thiên Hạ cũng không tính là rất chán ghét, người này nhìn qua hung ác, nhưng khi ban đầu giết chết người, đều là cựu nhân, duy thủ đoạn ngoan lệ một chút, được một cái tội ác chồng chất xưng hảo. Nhưng là cái này Diệp Nhị Nương, là thật ác. Bởi vì ném đi nhi tử, tâm tính đại biến, chuyên môn bắt giết người khác hài tử cho hả giận, hai tay dính đầy huyết tinh. Ngài biết con của ta ở nơi nào? Van cầu ngươi nói cho ta. Diệp Nhị Nương sững sờ, lập tức kích động khẩn cầu lên. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ lại là vẻ mặt hờ hững, nói, Lan, ngươi có mặt tìm nhi tử, sao không ngắm lại những cái kia bị ngươi hại chết hài tử? Ngươi vì mình chấp nhiệm, giết nhiều ít vô tội hài đồng. Ngươi đôi tay này dính đầy huyết tinh, còn có mặt mũi cầu ta cho ngươi biết nhi tử hạ lạc. Lời vừa nói ra, giống như một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở Diệp Nhị Nương trong lòng, nhường tay nàng đủ vô phương ứng đối. "Nhị Nương, đi cho ta, ngày sau có cơ hội lại tìm kiếm hỗ trợ." Đoạn Diên Khánh đã không nhịn được muốn rời đi, Diệp Nhị Nương dù sao theo hắn một trận, cũng không muốn nhường nàng đắc tội hùng thiên hạ. Mặc dù có mọi loại không muốn, nhưng là Diệp Nhị Nương chung quy vẫn là lựa chọn cùng Đoạn Diên Khánh rời đi, ít ra, nàng biết con trai của mình còn sống, cái này so với làm cái gì đều tốt. Ngày sau có cơ hội, lại tìm nhi tử hạ lạc. A Di Đà Phật, lão nạp còn có việc, lần này Hoa Sơn Luật Kiếm, trước hết đi một bước. Nhất Đăng đại sư mắt thấy Đoạn Diên Khánh rời đi, lập tức đuổi theo, hắn cần lập tức trở về đại lý, đem nơi đây phát sinh tất cả cáo chi hoàng thất. Mà Bách Hiểu Sinh thấy cảnh này, cũng chỉ có thể xám xịt rời đi, lưu lại tiếp tục chịu nhục sao? Chỉ là, trong lòng của hắn tràn đầy đối Hùng Thiên Hạ oán hận, nếu không phải Hùng Thiên Hạ, hắn sao lại biến thành trò cười? Thời gian kế tiếp, Hoa Sơn chi đỉnh không ngừng có võ giả leo lên nơi đây, theo lúc xế chưa tới, rốt cục có người nhịn không được. "Các vị, chúng ta tới tham gia Hoa Sơn Luật Kiếm, thời gian cũng không sớm, nhưng là leo lên Hoa Sơn chi đỉnh người còn có nhiều như vậy, chúng ta làm sao tới quyết ra người mạnh nhất đâu?" Có người nhịn không được hỏi thăm. Lần thứ nhất Hoa Sơn Luật Kiếm, quyết ra Ngũ Tuyệt, chỉ là bây giờ nghe đồn Vương Trùng Dương đã chết, Tây Độc Câu Dương Phong bị Hùng Thiên Hạ chém giết, Hồng Thất Công Hoàng Dược Sư chưa thể trình diện, cái này Nhất Đăng đại sư lại sớm rời đi. Giờ phút này, liền một cái chủ trì Hoa Sơn Luận Kiếm người đều không có, lần này Hoa Sơn Luận Kiếm nên như thế nào tiến hành? "Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển." Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a." Chương 170, Ma Đao Hoa Sơn lập quy củ, ai duy trì ai phản đối. Chương 170, Ma Đao Hoa Sơn lập quy củ, ai duy trì ai phản đối. Hoa Sơn chi đỉnh, theo quần hùng hội tụ, đám người bắt đầu nghị luận lên, như thế nào quyết ra cái này Hoa Sơn người mạnh nhất. Dù sao, lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm là có toàn chân giáo Vương Trùng Dương chủ trì đại cục, đám người cũng là vì tranh đoạt cửu âm chân kinh, nhưng là lần này Hoa Sơn luận kiếm là quần hùng mộ danh mà đến, mong muốn tại cái này Hoa Sơn luận kiếm bên trên dương danh lập vạn. "Các ngươi nói quá phiền toái, theo ta thấy, trực tiếp bày xuống 5 cái lôi đài, sau đó đại hôn chiến." Năm cái trên lôi đài cuối cùng đứng đấy người tấn cấp, lại từ 5 người này quyết chiến, quyết ra người mạnh nhất. Hùng Thiên Hạ chậm rãi đứng dậy, để một ý kiến. Hắn thấy lần này đến Hoa Sơn chi đỉnh nhiều người như vậy, nguyên một đám đánh quá phiền toái, theo chính mình suy nghĩ, nửa ngày liền có thể quyết ra thắng bại, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Chỉ là, cái này thần hành thái bảo ở nơi nào? Hùng Thiên Hạ đảo qua bốn phía, chung quy không có tìm được chính mình muốn tìm người. Đây có phải hay không là không ổn? Lục Tiểu Phục lập tức đứng ra, cao mày nói, nếu là hôn chiến vây công một người, chẳng phải là nhường bao đoàn người chiếm tiện nghi? Có phải hay không đối độc hành hiệp không công bằng? Công bằng? Hùng Thiên Hạ cười nạo một tiếng, thế gian này nào có tuyệt đối công bằng, hơn nữa võ giả quyết đấu, vốn là nên tốc chiến tốc thắng. Nếu như chiến không đến cuối cùng, chỉ có thể nói rõ thực lực không đủ, người loại này cũng xứng tranh đoạt luận kiếm khôi thủ. Lời này vừa nói ra, trên đỉnh núi quần hùng lập tức trầm mặc. Có thể leo lên Hoa Sơn chi đỉnh, đều là giang hồ hảo thủ, thật là muốn đối mặt bão đoàn hôn chiến, ai cũng không có nắm chắc chống đến cuối cùng. "Chúng ta tại sao phải nghe lời ngươi?" Một đạo quát lạnh bỗng nhiên vang lên, Tạ Lãnh Tiễn cất bước mà ra, đi theo phía sau Nhạc Hậu chờ Tung Sơn đệ tử. Hùng Thiên Hạ vừa lên sơn liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, danh tiếng đều bị hắn cướp đi, càng quan trọng hơn là Hoa Sơn phái cùng Hùng Thiên Hạ có chỗ quan hệ, hắn không ngại chèn ép Hùng Thiên Hạ. Dù sao tại Tạ Lãnh Tiễn xem ra, quần hùng ở đây, hắn lên tiếng chỉ có thể là nói rõ quần hùng tâm ý, coi như Hùng Thiên Hạ bất mãn, cũng không cách nào động thủ với hắn. Hùng Thiên Hạ lườm Tạ Lãnh Tiễn một cái, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Ngươi lại là người nào?" "Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ." Nhạc Hậu tiến lên một bước, quát, "Đứng tại trước mặt ngươi, chính là Ngũ Nhạc Minh Chủ, Tung Sơn phái trưởng môn Tạ Lãnh Tiễn." "A, hóa ra là âm hiểm xảo trá Tạ Lãnh Tiễn." Hùng Thiên Hạ khinh thường cười một tiếng, ngựa khí tràn đầy khinh miệt, "Chỉ bằng các ngươi, lại có cái gì tư cách phản đối?" Lời vừa nói ra, Tạ Lãnh Tiễn bọn người không khỏi ánh mắt băng lãnh, bọn hắn khi nào nhận qua như thế vũ đủ. Thậm chí, Nhạc Hậu nhịn không được nói, "Các hạ chẳng lẽ thật sự coi chính mình ăn chắc ở đây quân hùng, quy củ này không phải ngươi nói định liền có thể định, ngươi phải hỏi một chút những người khác có đồng ý hay không? Bản công tử liền định ra quy củ này, ai duy trì, ai phản đối?" Hùng Thiên Hạ ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt đảo qua đám người, vệ nghệ chúng sinh. Dường như hắn là kia cựu thiên thập địa thần ma, cao cao tại thượng, chúa tể tất cả. Buồn cười, ta Tung Sơn phái cái thứ nhất phản đối, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem nơi này biến thành ngươi đoán, không đem võ lâm quần hùng để vào mắt? Nhạc Hậu nhịn không được cười lạnh. Thân làm Tung Sơn thập tam thái bảo một trong, Phí Bân cùng Đinh Miễn chính là đưa tại Hùng Thiên Hạ trong tay, đối với Hùng Thiên Hạ, Nhạc Hậu chỉ có địch ý, thậm chí, Nhạc Hậu cố ý ép buộc Hùng Thiên Hạ cùng võ lâm quần hùng đứng tại mặt đối lập, kể từ đó, hắn cứ gọi miệng áo, đã đả kích Hùng Thiên Hạ, lại tại quần hùng trước mặt lộ một cái mặt. Chỉ tiếc, hắn lại chọn sai đối tượng. "Một đám tạp ngư, bản công tử chính là không có đem các ngươi để vào mắt lại như thế nào, không hài lòng, cùng tiến lên." Hùng Thiên Hạ khinh thường cười một tiếng. Hắn đã là võ lâm truyền thuyết phía dưới đều sâu kiến, chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới Nhạc Hậu, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Không, phải nói đang ngồi đại đa số người, hắn đều không có để ở trong lòng. Ma Đao các hạ không khỏi quá không nói sửa lại, đây là không đem ở đây quần hùng để vào mắt sao? Người võ công mạnh hơn, chẳng lẽ mạnh đến mức qua ở đây quần hùng? Nhạc Hậu nhịn không được tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Sai, con người của ta a coi trọng nhất đạo lý. Hùng Thiên Hạ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tả Lãnh Thiền. Cái này khiến Tả Lãnh Thiền không khỏi thở dài một mạch, quả nhiên, đây là người trong võ lâm bệnh trùng, chỉ cần chuyển ra quần hùng, tùy ý ngươi Hùng Thiên Hạ võ công cao thầm, cũng phải bị chính mình đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Chỉ là, sau một khắc, đã thấy Hùng Thiên Hạ thân hình khẽ động, lại xuất hiện vậy mà tới Nhạc Hậu bên người. Không tốt. Tả Lãnh Thiền sắc mặt đại biến, Nhạc Hậu cũng liền bận bịu mong muốn ra tay ngăn cản, chỉ là quá chậm, theo Hùng Thiên Hạ vung tay lên, chỉ thấy Nhạc Hậu đầu lâu đã phóng lên tận trời. Sau đó Hùng Thiên Hạ thân hình khẽ động, lại về tới nơi xa, nhất cử nhất động phong khinh vân đạm, dường như giẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Ta đều không rõ, chỉ là tạm ngư, sống thế nào tới hôm nay, cũng dám đến khiêu khích bản công tử. Hùng Thiên Hạ cười lạnh nói, ngươi vậy mà giết Nhạc sĩ đệ, ra tay liền giết người, các hạ không khỏi quá càng rỡ, chẳng lẽ võ lâm quần hùng không đồng ý, ngươi muốn đem võ lâm quần hùng toàn bộ giết không thành, đây chính là lý của ngươi. Tả Lãnh Thiền vừa sợ vừa giận, chỉ là Hùng Thiên Hạ vừa rồi cái kia quỷ dị tốc độ, lại là nhường hắn kiêng kỵ và phần, chỉ có lần nữa đổ thêm dầu vào lửa. Cái này không phải liền là ta lý sao? Con người của ta a, am hiểu lấy lý phục người, xem ra Tả trưởng môn là muốn cùng ta nói một chút đạo lý. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Tả Lãnh Thiền. Không tốt. Tả Lãnh Thiền thầm nghĩ không ổn, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, dường như rơi vào hầm băng, linh hồn đều đang run rẩy. Hắn nhìn xem Hùng Thiên Hạ cặp kia ánh mắt lạnh như băng, lại sinh ra một loại đối mặt hồng hoàng cự thú sợ hãi. Đây chính là ma đạo lý, nắm đấm chính là đạo lý. Một lời không hợp liền phải giết người, liền miệng pháo đều chẳng muốn đánh. Không, đừng có giết ta. Tả Lãnh Thiền hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ xuống, đũng quần trong nháy mắt ướt một mảnh. Hắn đời này hoành hành giang hồ, chưa từng như này sợ hãi qua, giờ phút này chỉ muốn cầu xin tha thứ, nơi nào còn có nửa phần Ngũ Nhạc Minh chủ uy nghiêm. Tả trưởng môn, cái này cũng không giống như ngươi vừa rồi kiệt ngạo dáng vẻ a. Quân Hùng thấy thế, lập tức cười bang, Tung Sơn phái ngày bình thường ỷ vào minh chủ thân phận hoành hành bá đạo, không nghĩ tới hôm nay lại sợ thành dạng này, liền nước tiểu đều dọa hiện ra. Lời này vừa nói ra, Tả Lãnh Thiền hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, cái này Hùng Thiên Hạ quá không nói đạo lý, vốn cho rằng lôi kéo quần hùng liền có thể đạo đức lừa mang đi Hùng Thiên Hạ, kết quả giá hỏa này căn bản không có đạo đức. Ngươi không thể giết ta, sau lưng ta có người. Tả Lãnh Thiền nghĩ đến Tần Hành Thái Bảo, chính mình không phải cô gia quả nhân tại chiến đấu, sau lưng mình có vô địch tồn tại. Vậy sao? Hùng Thiên Hạ cười ha ha, đưa tay chính là một đạo đao khí đánh ra. Không. Tả Lãnh Thiền tuyệt vọng hò hét, chính mình cũng nói phía sau có người, thế nào Hùng Thiên Hạ còn dám ra tay? Đối mặt kia kinh khủng đao khí, hắn trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu lâu mình bay lên. Giết Tả Lãnh Thiền, Hùng Thiên Hạ ánh mắt lần nữa đảo qua đám người, khí thế kinh khủng tản ra, sau lưng của hắn có người, là ngươi, vẫn là ngươi. Theo hắn ánh mắt chỗ qua, quần hùng nhao nhao cúi đầu, không một người dám cùng hắn đối mặt. Như vậy, ta nói kế tiếp thiết lập 5 cái lôi đài, hỗn chiến quyết ra bên thắng, đang tiến hành trận chung kết, ai duy trì, ai phản đối. Đề cử chuyện hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ 1 năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng 1 thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn tuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 171, cổ mộ tiên tử, lấy kiếm là thư tình. Chương 171, cổ mộ tiên tử, lấy kiếm là thư tình. Ai duy trì, ai phản đối? Hùng Thiên Hạ đứng ngạo nghễ đỉnh núi, ánh mắt đảo qua quần hùng, lựa khí trương quần bà nói, quả nhiên là phách lối tới cực điểm. Phàm là bị hắn ánh mắt chỗ xem, đám người nhao nhao cúi thấp đầu, ai cũng không dám phản kháng. Tại sao không có người phản đối? Thật chẳng lẽ muốn một trận hỗn chiến, vậy ta chẳng phải là muốn lăn lộn cái tên đầu tư cách đều không có. Có người nhịn không được nhẹ giọng phàn nàn. Bọn hắn đến Hoa Sơn luận kiếm, một là mở mang kiến thức một chút trận này thì thế, giống nhau đều muốn tại trận này luận kiếm bên trong sông ra điểm danh âm thanh. Dựa theo hắn suy nghĩ, vào không được 5 vị trí đầu, chỉ cần có thể khiêu chiến một chút cường giả, nhiều ít cũng có ngày sau thổi như bức tư cách. Chỉ là, hiện tại Hùng Thiên Hạ như thế một làm, trực tiếp đại hỗn chiến, ai còn biết ai. Ngoại trừ có thể đứng tại người cuối cùng, những người khác biến thành vật làm nền. Nói đùa, không nhìn thấy Tung Sơn phái phản đối trực tiếp bị giết sao? Ai còn dám phản đối? Ma Đao đây cũng quá khoa trương. Phách lối thì thế nào, ai bảo hắn có phách lối bá đạo vô liếng, ta nếu là có hắn thực lực này, so với hắn còn muốn phách lối. Đám người thấp giọng nghị luận, không một người dám phản đối. Bản tọa cảm thấy rất tốt. Đương nhiên, Đông Phương Bất Bại cười ha ha, đầu ngón tay ngưng tụ lại kiếm khí tiện tay vạch một cái, một đạo ngấn sâu vây thân mà thành. Ta Đông Phương Bất Bại ở đây họa địa vi lao, muốn báo thủ, muốn khiêu chiến, cứ tới. Chớ có bỏ lỡ cái này cơ hội tốt. Lời nói ở giữa, kiếm khí khuấy động ở giữa, khí phách trực trùng vân tiêu, hiển thị rõ cường giả lực lượng. Vậy ta cũng tham gia náo nhiệt. Lục Tiểu Phụng đưa tay một chút, khí kình rơi xuống đất thành vòng, biện pháp này đơn giản thông khoái, nhất thấy bản lĩnh thật sự, ngược hợp ta ý. Đáng tiếc không thể cùng lao độc vật, lao khất cái giao thủ. Chu Bá Thông thán âm thanh lắc đầu, bàn tay vung lên cũng vòng ra một phiến khu vực, tuy có tiếc hận, đáy mắt lại giấu không được hiếu chiến chi ý nhập này vào người, chết. Yến thập tam trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành bổ ra danh sâu, lạnh lùng thanh âm lôi cuốn sát ý, dọa đến quanh mình võ giả nhao nhao né tránh. Ma đao chạm tông sư, chạm cây độc lại như thế nào? Đinh Xuân Thu thâm trầm cười một tiếng, trưởng phong đảo qua vây ra địa bàn, ta cái này hóa công đại pháp, có thể hủy thiên diệt địa, nát thương cùng, không sợ chết cứ việc tới thử xem. Trong lúc nhất thời, thực lực cường giả trực tiếp riêng phần mình họa vòng là lôi, khí kình sen lẫn va chạm, đều là biến tướng triển lộ thực lực, trên đỉnh núi sát khí cùng chiến ý sen lẫn, bầu không khí trong nháy mắt kéo căng. Vậy thì riêng phần mình tìm kiếm đối thủ khai chiến đi. Hùng Thiên Hạ cười ha ha một tiếng, sau đó tiện tay một họa, một cái vòng tròn lớn trực tiếp quay trùng quanh thân mà ra, có thể quần hùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một người dám lên trước. Ma đao chi danh vang vọng giang hồ, hung uy hiển hách, bọn hắn cũng sợ chạm Hùng Thiên Hạ rủi ro, bị một đao chém giết. Xem ra, ta nếu không chiến mà thắng. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía những người khác, chỉ thấy đã không ngừng có người tiến vào đám người lôi đài, bắt đầu đại chiến, xem ra chính mình cái này một đợt, chỉ có thể nhìn hí. Ngay tại Hùng Thiên Hạ nghĩ đến muốn hay không đi người khác lôi đài chơi một chút lúc, đột nhiên một cái xinh đẹp giọng nữ vang lên, "Hùng công tử, tiếp ta một chiêu." Chỉ thấy một gã người mặc váy đỏ nữ tử phi thân mà ra, giơ tay lên, một đạo hàn mang hướng phía Hùng Thiên Hạ mà đi. Hùng Thiên Hạ xem xét, lại là một cây ngân châm. Tốt một đóa hoa hồng có gai, bất quá cái này công lực lại là trên lệch chút hỏa hầu. Hùng Thiên Hạ tiện tay hóa giải người tới công kích, trêu ghẹo nói: "Ngươi không nên hỏi trước bản cô nương danh tự sao?" Nữ tử giòn tan nói, mang theo một loại thiên nhiên hồn nhiên: "A, ngươi tên là gì?" Hùng Thiên Hạ đánh giá người tới, một thân áo đỏ, mày kiếm cao ngất, da thịt tuyết trắng, liệt diễm môi đỏ, nữ sinh nam tướng, cho người ta một loại hiên ngang lại tịnh lệ cảm giác, tốt một cái hiên ngang anh tư mỹ nhân. "Nhớ kỹ tên của ta, cổ mộ phái Lý Mạc Sầu." Nữ tử ngạo nghễ nói, vừa nói vừa là một trưởng bộ hướng Hùng Thiên Hạ. "Lý Mạc Sầu, cái kia là tình gây thương tích, trở thành giết người không chớp mắt nữ ma đầu Lý Mạc Sầu." Hùng Thiên Hạ không khỏi chăm chú nhìn thêm, bất quá tay bên trên lại không có ngừng lại, vừa ra tay liền tóm lấy Lý Mạc Sầu cổ tay. Lý Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận, quay đầu hô: "Thả ta ra." "Lý cô nương, giang hồ cũng không phải ngươi nhà tròi địa phương, ngươi ra tay với ta, tự nhiên muốn làm tốt bị người nắm chuẩn bị." Hùng Thiên Hạ cười nói. Hắn xem như đã nhìn ra, lúc này Lý Mạc Sầu mang theo thiếu nữ hồn nhiên, kinh nghiệm sống chưa nhiều, thậm chí ở trên người nàng chính mình thấy được u nhược cái bóng. "Hừ, võ công của ngươi quái lợi hại, vậy cũng đừng trách ta lấy nhiều khí, sư muội, cùng tiến lên." Lý Mạc Sầu cắn răng, lập tức kêu gọi giúp đỡ. Quả nhiên là một gốc nguy hiểm có gai hoa hồng. Mà theo Lý Mạc Sầu vừa dứt tiếng, lại có một gã váy trắng thiếu nữ gia nhập chiến trường, chỉ thấy nữ tử một tịch váy trắng, trên thân mang theo rời xa nhân thế quặng cu é cảm giác, thậm chí trên thân mơ hồ cho người ta một loại mông lung tiên khí bồng bềnh cảm giác, nếu là Đoạn Dự ở chỗ này, khẳng định phải hô to thần tiên tỷ tỷ. Vị này chính là tiểu long nữ a. Hùng Thiên Hạ lập tức nghĩ đến thân phận của người đến, cổ mộ tiểu long nữ, không thể không nói, cái này cổ mộ phái nữ nhân, tựa hồ cũng là bi kịch tồn tại. Một cái Lý Mạc Sầu là tình gây thương tích, hóa thành sát nhân ma đầu. Mà cái này tiểu long nữ càng làm cho toàn chân đạo sĩ điếm ô thanh bạch, về sau lại bị nam nhân khác để mắt tới, cũng coi là đau khổ vô cùng. "Làm sao ngươi biết sư muội ta danh tự?" Lý Mạc Sầu ngây ngẩn cả người, bọn hắn sư tỷ muội đây là lần thứ nhất xuống núi, chưa hề cùng người ngoài liên hệ, cũng không có báo ra danh hào của mình, cái này Hùng Thiên Hạ là như thế nào biết được. "Ta ở trong mơ tới cô nương, hơn nữa các ngươi sẽ trở thành phu nhân của ta, có thể tin?" Hùng Thiên Hạ mở miệng trêu chọc. "Đang đồ tử." Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng lại không có một tia chán ghét chi ý, thậm chí nội tâm còn có chút tiểu hân vui. "Thả ta ra sư tỷ." Tiểu long nữ trưởng kiếm đâm thẳng Hùng Thiên Hạ, giống như một đóa mây trôi. Hùng Thiên Hạ thấy thế buông lỏng ra Lý Mạc Sầu, có chút về sau vừa lui nói, khí thế không tệ, bất quá tốc độ quá chậm. "Long nhi, cùng tiến lên." Lý Mạc Sầu lên tiếng chào hỏi, lập tức cùng tiểu long nữ song kiếm thể xuất, hai người ngọc nữ kiếm pháp sắc bén triển khai, kiếm quang sen lẫn như mạng. Một chiêu này một thức, hạ bút thành văn, bước chân khẽ rời đi, quả nhiên là khiêu vũ đồng dạng. "Không tệ, không tệ, cái này dùng để làm múa kiếm rất tốt." Hùng Thiên Hạ nhịn không được thưởng thức. "Người cái tên này, không khỏi quá coi thường người, đây chính là kiếm pháp giết người." Lý Mạc Sầu chán nản, bọn hắn tỉ muội liên thủ, lại bị xem như múa kiếm. Hùng Thiên Hạ quá khinh người. Lời nói ở giữa, Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ một người một kiếm, trên dưới tề công, sắc bén vô cùng. Cái này ngọc nữ kiếm pháp cũng không phải như thế luyện. Đối mặt song kiếm giáp công, Hùng Thiên Hạ thân hình thong dong né tránh, lông tóc không tổn hao gì. "Thật là luyện thế nào?" Lý Mạc Sầu truy vấn. "Đương nhiên là muốn một nam một nữ hợp luyện, các ngươi cái này luyện pháp, vĩnh viễn cũng không cách nào phát huy ngọc nữ kiếm pháp chân ý." Hùng Thiên Hạ tiện tay đẩy ra song kiếm, chỉ điểm sai lầm. "Nói bậy, ngọc nữ kiếm pháp chính là ta cổ mộ tuyệt học, như thế nào muốn nam tử hợp luyện?" Lý Mạc Sầu ánh mắt ngưng tụ, lập tức không thừa nhận. Cái này ngọc nữ kiếm pháp chiêu thức nhìn như ngoan lệ, chiêu chiêu khắc chế toàn chân kiếm pháp, kỳ thực cất dấu triển miên tình cảm, từ đầu tới đuôi chính là một phong lấy kiếm viết liền tình sách. Hùng Thiên Hạ không ngại chỉ điểm sai lầm, hắn cũng không hy vọng cổ mộ phái nữ tử đi vào đoạn tình tuyệt nghĩa cảnh giới. Lời vừa nói ra, quần hùng đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Lấy kiếm là thư tình, bọn hắn chưa từng nghe qua thuyết pháp như vậy. "Nói bậy nói bạn." Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh phi thân mà ra, trường kiếm hóa thành khắp thiên kiếm quang trực tiếp bao phủ Hùng Thiên Hạ. Ngọc nữ kiếm pháp chính là tiểu thư đối vương trùng dương vô tận hận ý, chiêu chiêu khắc chế toàn chân kiếm pháp, há lại cho ngươi như vậy khinh nhẫn. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 172, Lâm Triều Anh nguyện vọng, cổ mộ nhiệm vụ chương 172, Lâm Triều Anh nguyện vọng, cổ mộ nhiệm vụ Ngọc Nữ kiếm pháp, chính là đối Vương Trùng Dương vô tận hận ý, há có thể dùng người khinh thường. Một đạo giọng nữ vang lên, kiếm khí bén nhọn công kích trực tiếp Hùng Thiên Hạ trước mặt. Kiếm khí này tung hoành, dáng vẻ đẹp như tiên nữ. Thậm chí, Hùng Thiên Hạ dường như cảm nhận được không hiểu bị thương, đây là lấy tình tăng kiếm, có thể thấy được người tới thực lực phi phàm. Chỉ là, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Hùng Thiên Hạ lại là tiện tay hóa giải, thậm chí ánh mắt đánh giá người tới, một tịch váy trắng, tiểu mỹ vô cùng, quả nhiên là một quả táo chín đồng dạng, nhưng lại mang theo quặng cu é cảm giác, tốt một cái cao lãnh ngự tỷ. Vị cô nương này làm gì tức giận, ta chỉ nói là ra chân tướng mà thôi. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Mà tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu cũng đứng tại nữ tử sau lưng, cung kính thi lễ một cái, sư phụ. Lui đi một bên, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, làm gì nhục ta cổ mộ uy danh. Lâm Tuyết ánh mắt băng lãnh. Lần này đến Hoa Sơn, nàng mong muốn dẫm lên toàn chân giáo hướng thế nhân tuyên cáo cổ mộ tồn tại, chứng minh nữ tử chưa từng thua ở nam nhân. Chỉ là ai có thể nghĩ tới toàn chân giáo vậy mà không có tham gia Hoa Sơn luật kiếm, chính mình cái này thời gian một cái nháy mắt, hai cái đệ tử vậy mà chạy tới đại chiến Hùng Thiên Hạ. Thân làm Lâm Triều Anh thị nữ, cũng thân làm cổ mộ phái hiện tại trưởng môn, đối Vương Trùng Dương ý kiến lớn nhất, nếu không phải Vương Trùng Dương, tiểu thư của nàng sao lại tráng niên mất sớm. Lần này nghe được Hùng Thiên Hạ nói Ngọc Nữ kiếm pháp là đối Vương Trùng Dương tính sách, Lâm Tuyết nhịn không được. Cô nương, ngươi quá nóng tính rồi, nhưng không có người sẽ thích. Hùng Thiên Hạ trêu ghẹo nói, miệng lưỡi chân tru, bản tôn cũng không phải trong miệng ngươi cô nương, bản tôn chính là cổ mộ phái trưởng môn, Lâm Triều Anh đệ tử Lâm Tuyết. Lâm Tuyết nói rõ thân phận, không phải cô nương, kia là bác gái. Bác gái, ngươi cũng lớn tuổi như vậy, cũng nên tuyệt trải qua, tại lớn như thế hỏa khí, cũng không tốt. Hùng Thiên Hạ ung dung nói, Lâm Tuyết, bác gái, lớn tuổi, tuyệt trải qua. Lửa giận trong nháy mắt tại Lâm Tuyết trong lòng tiêu đốt, chính mình lại bị người hô thành bác gái. Cho dù là Lâm Tuyết tu luyện Ngọc Nữ tâm kinh, tính tình lãnh đạm, cũng không khỏi phá phòng. Ngươi thật sự là hỗn đản, vậy mà trêu chọc ta cổ mộ môn hạ, xem kiếm. Nói, Lâm Tuyết cổ tay rung lên, trường kiếm ngâm khẽ, băng lãnh kiếm khí dường như đông kết thiên địa vạn vật, thẳng tịch Hùng Thiên Hạ mà đi. Nhưng mà, Hùng Thiên Hạ đưa tay chính là một đao, kinh khủng hỏa diễm đao khí quét sạch mà ra, nếu như là Lâm Tuyết sẽ là đông kết tất cả băng lãnh, như vậy Hùng Thiên Hạ chính là nhiệt tình như lửa, bá đạo phi phàm. Phình một tiếng, Lâm Tuyết kiếm khí trong nháy mắt cáo phá. Thật là lợi hại đao pháp, nội lực thật thâm hậu. Lâm Tuyết con ngươi thích chặt, nhưng là trên tay lại không có ngừng lại, chỉ thấy nàng thân hình nhanh nhẹn mà lên, hướng phía Hùng Thiên Hạ đánh tới. Trong lúc nhất thời, kiếm khí liên miên bất tuyệt, không thể không nói, cổ mộ phái trưởng môn, thực lực thật phi phàm, muốn tới làm năm Lâm Triều Anh cũng có võ lâm truyền thuyết cảnh giới, vì thế bồi dưỡng đệ tử cũng là đại tông sư. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ tại đại tông sư cảnh giới lúc, cũng đã là xem đại tông sư tại không có gì, bây giờ tấn cấp võ lâm truyền thuyết, càng là không đem đại tông sư để vào mắt. Lâm Tuyết công kích trong mắt hắn, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ, theo một đạo đao khí quét sạch mà ra, Lâm Tuyết thân hình lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ liền đội vàng tiến lên nâng. Ta không sao, ta thật là tiểu thư truyền nhân, làm sao có thể bại bởi một người đàn ông. Lâm Tuyết tính tình kiêu ngạo, ở trong mắt nàng, Lâm Triều Anh chính là thiên, nàng há có thể ném Lâm Triều Anh mặt. Không do dự, chỉ thấy nàng toàn thân công lực khuấy động, trường kiếm trong tay lần nữa vung dậy, vậy mà huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, lấy cuồng phong bạo mưa chi thế quét sạch Hùng Thiên Hạ. Kiếm khí phong bạo những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị đông cứng, nhiệt độ chợt hạ, có thể thấy được Lâm Tuyết một kiếm này uy lực kinh người. Tốt một cái ngọc nữ kiếm pháp, bất quá ta vẫn là giữ lại trước đó đề nghị. Cái này kiếm pháp cần nam nữ cùng luyện, khả năng đạt tới cực hạn, hiện tại không phải đủ à? Hùng Thiên Hạ cười ha ha một tiếng. Ngọc Nữ kiếm pháp, gửi gắm tình cảm tại kiếm, cất giấu đôi Vương Trùng Dương tâm ý, lại bởi vì chấp niệm không chịu nói rõ, vây khốn chính mình cũng vây khốn môn phái. Như vậy hôm nay, chính mình không ngại nhường Lâm Tuyết thanh tỉnh một chút. Vừa dứt tiếng, Hùng Thiên Hạ toàn thân hỏa diễm tiêu đốt, giống như một cái hỏa diễm bên trong ma thần, đối mặt Lâm Tuyết công kích, hắn vậy mà trường đao thẳng vào. Đao này vừa ra, hỏa diễm bay múa, đao khí hóa thành một đầu hỏa long gào thét, phô thiên cái địa. Hỏa long công bằng, vừa vặn rơi vào Lâm Tuyết kiếm pháp tinh diệu nhất, mạnh nhất chỗ, sau đó đột nhiên bộc phát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, băng cùng lửa giao kích, kinh khủng khí kình hướng phía bốn phía khuấy động, đại địa cắt bay đá chạy. Giờ phút này, Lâm Tuyết chỉ cảm thấy chính mình dường như đưa thân vào thiên địa dung lô bên trong, bốn phương tám hướng đều là kinh khủng khí tức nóng bỏng. Muốn chết. Một chiêu này, Lâm Tuyết tránh không khỏi, tránh không xong, đều nói ma đao hung uy vô hạn, vô địch thiên hạ, khi thật sự cùng đánh một trận, mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp hắn đáng sợ. Tiểu thư, thật xin lỗi, ta cho ngươi mất mặt. Lâm Tuyết tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng không sợ chết, nhưng lại sợ hãi cho Lâm Triều Anh mất mặt. Không cần làm tổn thương ta sư phụ. Tiểu Long Nữ nhịn không được kinh hô. Sau một khắc, Lâm Tuyết cảm giác một đạo cuồng phong đảo qua, phía sau mình truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xem ra ngươi đệ tử phân thượng, ta không giết ngươi, bất quá, ngươi có thể suy nghĩ một chút ta nói vấn đề, ngươi muốn bặn bẹo ngươi tiểu thư ý tứ sao? Ngươi mong muốn đệ tử của ngươi bước ngươi theo gót, từ đây đau đến không muốn sống sao? Hùng Thiên Hạ chậm rãi thu đao. Lâm Tuyết nghe vậy sững sờ, chính mình coi là thật xuyên tạc tiểu thư ý tứ. Ngươi nói đây hết thảy, có thể chứng minh sao? Lâm Tuyết trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng lần nữa. Đây là chuyện của ngươi. Hùng Thiên Hạ trực tiếp cự tuyệt. "Tốt, ta nhận thua. Nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể đến cổ mộ một chuyến." Lâm Tuyết phát ra mời. Mặc kệ là thật là giả, nàng cần nghiệm chứng một hai, đối với toàn chân giáo, nàng là thật chẳng ghét, nhưng là nếu như Ngọc Nữ kiếm pháp thật sự là Lâm Triều Anh tính sách, kia nàng có cần phải hoàn thành rừng mặt trời mới mọc nguyện vọng. "Ngươi cầu ta?" Hùng Thiên Hạ cười nói. "Ân, ta cầu ngươi." Lâm Tuyết gật gật đầu. Lời vừa nói ra, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ đều ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn sư phụ nhận thua. Không chỉ như thế, hơn nữa còn yêu cầu Hùng Thiên Hạ đi cổ mộ. Cổ mộ phái không phải nghiêm cấm nam nhân tiến vào sao? Cái này hiện thực sao? Đây chính là ma đao Hùng Thiên Hạ mị lực sao? Trong lúc nhất thời, Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu nhìn xem Hùng Thiên Hạ, cảm giác sẽ không. Ngay cả Hùng Thiên Hạ cũng không có nghĩ đến Lâm Tuyết vậy mà thật mở miệng cầu chính mình. "Đốt, chúc mừng túc chủ kích hoạt nhiệm vụ, Lâm Tuyết thỉnh cầu, tiến về cổ mộ phái, hoàn thành Lâm Tuyết tâm nguyện, nhiệm vụ đạt thành, thu hoạch được một lần đao đạo ban thưởng. Đi, chờ Hoa Sơn luận kiếm kết thúc, ta đi một chuyến cổ mộ." Hùng Thiên Hạ gật đầu bằng lòng, có được có nhiệm vụ, cái này đến không ban thưởng không cần thị phí. Hơn nữa, Hùng Thiên Hạ rất hiếu kỳ, cái này Lâm Tuyết có cái gì tâm nguyện? "Đề cử chuyện hot, Trường Sinh Bất Tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành Giang Minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được Trường Sinh Bất Tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật." Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 173, linh tê nhất chỉ, bất quá một đao mà thôi. Chương 173, linh tê nhất chỉ, bất quá một đao mà thôi. Hoa Sơn chi đỉnh, cuồn phong vòng quanh đá vụn gào thét, giữa thiên địa tràn đầy túc sát chi khí. Đông Vương Bất Bại tay trái mang theo bầu rượu, tay phải lại hứng hở vùng ra kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí chỗ qua, tất có võ giả bay rất ra ngoài, kiếm phong lướt qua, tay áo tung bay, không một người có thể bước vào quanh người hắn trong vòng ba thước. Còn có ai? Cứ việc bên trên, bản tọa cùng nhau tiếp. Đông Phương Bất Bại ngửa đầu uống cạn rượu trong bầu rượu tiện tay ném ra, nện ở trên núi đá vỡ vụn ra, hét dài một tiếng chấn động đến quần hùng thể xác tinh thần lạnh mình. Kia dáng người ngạo nghễ mà đứng, bệ nghệ chúng sinh, mang theo viễn siêu đám người ngạo khí khí phách, quả nhiên là ủy phong lẫm lẫm. Chỉ là, cũng rốt cuộc không người nào dám tiến lên khiêu chiến Đông Phương Bất Bại. Cùng thời khắc đó, còn lại lôi đài hỗn chiến cũng hết thể đều kết thúc, Yến Thập Tam trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hàn quang, chỉ thấy kiếm khí sướng sướng, mà cùng hắn đối chiến võ giả nhao nhao bị đánh bay. Chu Bá Thông cười đùa né tránh, song thủ hô bát chi thuật đùa bỡn hoa mắt, nhìn như lưỡng hở, lại chiêu chiêu phong kín đối thủ đường lui, làm cho người chủ động nhận thua. Đinh Xuân Thu trong tay áo độc phấn tràn ngập, hóa công đại pháp âm thầm thôi động, phàm là bị hắn trưởng phong quét chúng võ giả, nội lực trong nháy mắt tán loạn, tiêu thảm rơi xuống lôi đài. Lục Tiểu Phụng thì dựa vào linh tê nhất chỉ, không người nào có thể phá hắn phòng ngự, chỉ có thể chắp tay nhận thua. Quá mạnh, đó căn bản không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại. Chúng ta nhận thua. Theo đám người hiện ra thực lực, quân hùng nhìn xem từng người tự chiến đại chủ, nhao nhao rơi ra vẻ sợ hãi. Cuối cùng, Hùng Thiên Hạ, Đông Phương Bất Bại, Lục Tiểu Phụng, Yến Thập Tam, Đinh Xuân Thu đứng ngạo nghễ đỉnh núi, rốt cuộc không người dám tiến lên một trận chiến. Xem ra là không có người tiếp tục khiêu chiến, vậy chúng ta 6 người chính là cái này Hoa Sơn chi đỉnh sau cùng bên thắng, kế tiếp nên như thế nào phân thắng bại? Lục Tiểu Phụng ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Hùng Thiên Hạ trên thân. Năm đó Vương Trùng Dương một người độc đấu tứ tuyệt, mới dám xưng Hoa Sơn luận kiếm đệ nhất nhân. Hôm nay, sao không tiếp tục bắt chước Vương Trùng Dương cử động lần này, các ngươi cùng tiến lên, ta Hùng Thiên Hạ tiếp. Hùng Thiên Hạ ngạo nghễ mà đứng. Cuồng vọng. Đinh Xuân Thu thâm trầm thanh âm vang lên, ngươi thật coi chính mình là vô địch tồn tại. Chúng ta 5 người, cái nào không phải danh chấn giang hồ nhân vật đứng đầu? Vậy mà như thế khinh thường chúng ta. Đông Phương Bất Bại cũng không khỏi thu hồi ý cười, ma đao thực lực hoàn toàn chính xác sâu không lường được, chỉ là đang ngồi người, cái nào không phải thực lực cao thâm mặt chắc, ma đao chớ không phải là muốn lấy loại phương thức này chiến bại, rơi vào một cái tuy bại nhưng đinh. Đúng vậy à, cái này Đông Phương Bất Bại danh xưng mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại, Lục Tiểu Phục linh tê nhất chỉ phá hết thiên hạ binh khí, Yến Thập Tam kiếm ra đoạn mệnh, Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp càng làm cho người trong võ lâm nghe tin đã sợ mất mật. Ma đao tuy mạnh, nhưng là mong muốn thắng bọn hắn liên thủ, đây có phải hay không là quá cuồng vọng? Chính là cái này ma đao điên rồi đi, lấy một địch năm, đây chính là ngũ đại cường giả đỉnh cao a, coi như Vương Trùng Dương tại thế cũng không dám như thế cuồng. Hùng Thiên Hạ sợ không phải được bắn đầu, ta nhìn hắn là giả bộ, thật muốn đánh lên không chừng thế nào chật vật kết thúc. Đã lớn như vậy, ta liền không có gặp qua cuồng vọng như vậy người, hôm nay các ngươi xem như thấy được. Hùng Thiên Hạ cười nạo một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, ngay từ đầu rất nhỏ bé, nhưng là chớp mắt giống như kinh đảo hải lãng hướng phía bốn phía quét sạch mà ra. Giờ phút này võ lâm quần hùng chỉ cảm thấy chính mình run lẩy bẩy, dường như thân thể lâm vào như vũng bùn, thậm chí hô hấp đều biến khó khăn. Đây chính là Hùng Thiên Hạ thực lực, chỉ dựa vào khí tức liền để bọn hắn không sinh ra một tia lòng phản kháng. Có lẽ Hùng Thiên Hạ thật có thực lực này, mà không phải thổi ngữ bức. Một cái ý niệm trong đầu tại quần hùng trong đầu hiện hiện, mà Hùng Thiên Hạ cũng chậm rãi mở miệng, đừng nói nhảm, cùng tiến lên, ta thời gian đang gấp, ta nhận thua. Yến Thập Tam trường kiếm sang sảng trở vào bao, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Ta Yến Thập Tam sớm đã thua với công tử, bây giờ công tử là ta Yến Thập Tam chủ tử, ta cần gì phải tự dứt lấy đủ. Chu Bá Thông nghe vậy cũng khoát tay áo, cười ha ha một tiếng, Hùng Thiên Hạ, ta thiếu tiểu tử ngươi một cái ân tình, hôm nay liền coi như trả, ta cũng nhận thua. Dứt lời, dứt khoát tìm tảng đá ngồi xuống, gầm lên không biết từ chỗ nào sở tới hạt dưa, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hùng Thiên Hạ thực lực, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, kia tuyệt không phải nhân số liền có thể thủ thắng tồn tại, chỉ dựa vào người ở chỗ này, còn chưa đủ Hùng Thiên Hạ một cái đánh. Trong chớp mắt, Vũ Cường chỉ còn ba người. Lục Tiểu Phụng tính tình sinh động, cũng là vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Hùng Thiên Hạ, nói: "Đã các vị không nguyện ý ra tay, vậy ta Lục Tiểu Phụng liền đến làm cái này đệ nhất nhân, gặp một lần ma đao, nhìn xem ma đao phong thái." Hùng Thiên Hạ nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nghe nói linh tê nhất chỉ danh xưng thiên hạ đệ nhất phòng ngự chỉ pháp, có thể kẹp lấy bất kỳ binh khí, cũng không biết có thể ngăn trở hay không ta một đao. Người tuy mạnh, nhưng ta Lục Tiểu Phụng cũng không phải chỉ là hư danh. Lục Tiểu Phụng tự có võ giả ngạo khí, nói: "Người ta đều là võ lâm truyền thuyết, hơn nữa ta am hiểu phòng ngự, nếu là liền ngươi một đao cũng đỡ không nổi, về sau cũng không cần tại giang hồ đặt chân." "Tốt, vậy liền một chiêu phân thắng thua." Hùng Thiên Hạ lời còn chưa dứt, hổ phách đao đã bịch một tiếng ra khỏi vỏ, thân đao hiện ra lạnh lẽo hàn quang, hung sát chi khí phát ra, thân đao không khí chúng quanh cũng bắt đầu bặm mẻo. "Tốt một cái một chiêu phân thắng thua, chỉ tiếc trong thiên hạ này không người có thể phá ta cái này linh tê nhất chỉ." Lục Tiểu Phụ cười, cái này Hùng Thiên Hạ quá tự phụ, trung quy vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ma đao thật ngông cuồng, linh tê nhất chỉ chưa hề thất thủ qua, một chiêu phân thắng thua, ma đao đây là khinh thường. Lục đại hiệp phòng ngự khó giải, một chiêu muốn thắng, căn bản không có khả năng. Ta nhìn Hùng Thiên Hạ là sợ, muốn tốc chiến tốc thắng, lại không ngờ tới Lục đại hiệp giáng tiếp. Quân hùng nghị luận ở mỹ thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cái này Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, danh xưng là thế gian phòng ngự mạnh nhất chỉ pháp, không có hắn không ngăn nổi công kích, bất luận là thần binh lợi khí, vẫn là tuyệt học, chưa hề có người có thể một chiêu bại hắn. Hùng Thiên Hạ đao mặc dù phép tuyệt, nhưng là cùng là võ lâm truyền thuyết, bọn hắn không cho rằng Hùng Thiên Hạ có thể phá cái này ngoại lệ. Cắt, cái gì linh tê nhất chỉ, tại mạnh mẽ ca trước mặt, chẳng phải là cái gì, mạnh mẽ ca một đao, thủy thiên diệt địa, ngươi căn bản ngăn không được. Hoàng Dung nhanh mồm nhanh miệng, nàng chán ghét có người nghi ngờ Hùng Thiên Hạ, hơn nữa ở trong mắt nàng, Hùng Thiên Hạ chính là vô địch, nói rất hay, linh tê nhất chỉ, bất quá ta một đao mà thôi. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, thậm chí thoải mái, cái này Hoàng Dung sức chiến đấu quả nhiên là kéo căng, so sánh kinh nghe chỉ biết động thủ, Hoàng Dung nhiều khi làm miệng thay, thật đúng là để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Nói, Hùng Thiên Hạ đưa tay chính là một đao. Hổ phách đao mang theo hủy thiên diệt địa đao khí, chém thẳng vào Lục Tiểu Phụ. Đao mang những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai xoẹt âm thanh, liền đỉnh núi đá vụn đều bị đao khí cuốn lên, hình thành một đạo cỡ nhỏ phong bạo. Nhìn ta linh tế nhất chỉ. Lục Tiểu Phụ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hai tay nhanh như tia chớp giống như giò ra, đầu ngón tay khí kình ngưng tụ thành hai đạo ánh sáng cùng, trực chỉ thân đao, hắn muốn lấy linh tê nhất chỉ, đón đỡ cái này thế không thể đỡ một đao, đánh vỡ ma đao thần thoại. Nhưng mà sau một khắc, làm hổ phách đao cùng linh tê nhất chỉ giao phòng, Lục Tiểu Phụng chỉ cảm thấy tay mình chỉ tê dần, tuyệt chiêu của mình tại hổ phách đao trước mặt, tựa như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị cắt đứt. A, tiêu thảm, trong nháy mắt tại Lục Tiểu Phụng trong miệng phát ra. Xem ra, linh tê nhất chỉ cũng bất quá một đao mà thôi, kế tiếp, còn có ai? Hùng Thiên Hạ ngạo nghễ mà đứng, dám dùng thịt chỉ cản chính mình hổ phách đao, quả thực chính là tự tìm đường chết. Đề cử chuyên hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 174, không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Chương 174, không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Đây chính là ma đao thực lực, cùng là võ lâm truyền thuyết, Lục Tiểu Phụng vậy mà một đao cũng đỡ không nổi. Tốt một thanh kinh thiên động địa ma đao. Hoa Sơn chi đỉnh, quân hùng hoảng sợ nhìn xem Hùng Thiên Hạ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lục Tiểu Phụng vậy mà một chiêu đều gánh không được. Đây chính là công tử chân chính thực lực. Yến Thập Tam không khỏi cảm giác một hồi sợ hãi, mình cùng Hùng Thiên Hạ so chiêu, kia là Hùng Thiên Hạ thủ hạ lưu tình, nếu không chính mình chỉ sợ cũng một chiêu đều chịu không được. Kinh Nghe tỉ tỉ, ta liền biết mạnh mẽ ca là lợi hại nhất. Hoàng Dung nhảy cẫng hoan hô, ôm Kinh Nghe cánh tay nũng nịu, ngay cả Kinh Nghe cái này vạn năm không thay đổi hàn băng, trong ánh mắt cũng rơi ra một tia ấm áp. Đây chính là nàng công tử, ma đao Hùng Thiên Hạ, võ lâm truyền thuyết cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Chỉ là, cái này thần hành thái bảo ở nơi nào? Không phải nói hắn đến Hoa Sơn luật kiếm, mong muốn thừa cơ hàng phục quần hùng sao? Như vậy hiện tại, hắn ở đâu? Một mực không xuất thế, hắn lại là vì cái gì? Kinh Nghe ánh mắt trong đám người dò xét, nàng muốn tìm ra thần hành thái bảo. Tốt một cái ma đao, quả nhiên lợi hại. Đông Phương Bất Bại thân hình thoát một cái, đã đứng tại Hùng Thiên Hạ đối diện bên ngoài, đầu ngón tay kiếm khí ngưng mà không phát, thiên hạ võ công, không có gì không phá, duy khoái bất phá, không biết tại Quý Hoa Bảo Điện trước mặt, lực lượng của ngươi còn có thể hay không có hiệu quả. A, kiến thức lực lượng của ta, ngươi còn tự tin như vậy. Hùng Thiên Hạ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Đông Phương Bất Bại, trước mắt áo đỏ giáo chủ, cũng là tuấn tiếu vô cùng, hơn nữa trông có vẻ phá lệ thoải mái, cũng không biết cái này Đông Phương Bất Bại là nam nhân, vẫn là nữ nhân. Ma đao lực lượng cử thế vô song, chỉ là bản tọa tốc độ giống nhau có 102 giang hồ. Đông Phương Bất Bại tràn đầy ngạo nghễ. Hán Quý Hoa Bảo Điện đã luyện đến đại thành, Hùng Thiên Hạ đao khí bá đạo, nhưng là Đông Phương Bất Bại tự tin hùng thiên hạ theo không kịp tốc độ của mình. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, xem ra Đông Phương giáo chủ đối với mình tốc độ rất tự tin a. Ma đao lực lượng cái thế vô song, nếu là đánh không trúng Đông Phương Bất Bại, dường như cũng vô dụng đi. Lần này có trò hay để nhìn. Hai đại cường giả đỉnh cao, một cái lực phá bất phá, một cái duy khoái bất phá. Quân Hùng nghe vậy nghị luận ầm ĩ, Hoàng Dung lại cau mày lắc đầu, ngựa khí chắc chắn, mạnh mẽ ca mới sẽ không thua, Đông Phương Bất Bại tốc độ lại nhanh, cũng tránh không khỏi đao của hắn. Hùng Thiên Hạ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệ nghiền ngẫm ý cười, hổ phách đao trong tay nhẹ nhàng nhất chuyển, xem ra Đông Phương giáo chủ rất tự tin, chỉ là bàn luận tốc độ, ngươi xác định có thể nhanh hơn ta. Lời này vừa nói ra, Đông Phương Bất Bại không khỏi giật mình, Hùng Thiên Hạ lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói hắn ngoại trừ lực lượng cường hãn, tốc độ cũng có thể sánh vai chính mình? Không, đây không có khả năng. Đây nhất định là Hùng Thiên Hạ muốn động giao nội tâm của mình. Không do dự, Đông Phương Bất Bại đưa tay liền phải phát động công kích, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Hùng Thiên Hạ phương hướng, lại phát hiện chẳng biết lúc nào lên, Hùng Thiên Hạ thân hình vậy mà không thấy bóng dáng. Giáo chủ, cẩn thận sau lưng. Tuyết Thiên Tầm nhịn không được kinh hô. Hùng Thiên Hạ lúc nào thời điểm đi Đông Phương Bất Bại phía sau? Dường như hắn vẫn ở nơi đó. Đây là như thế nào quỷ dị tốc độ? Cái này sao có thể? Đông Phương Bất Bại con người đột nhiên co lại, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng tự nhận Quý Hoa Bảo Điện tốc độ thiên hạ đệ nhất, có thể Hùng Thiên Hạ thân pháp này, lại để cho nàng đều bắt giữ không đến quy tích. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh, quá đánh mặt. Đông Phương giáo chủ, còn muốn đánh sao? Hùng Thiên Hạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Bất Bại bả vai, chỉ là Đông Phương Bất Bại phản ứng cực nhanh, cái này quay người lại, chính là mấy đạo ngân châm bay vụt Hùng Thiên Hạ, mà ở Hùng Thiên Hạ hộ thể cương khí trước mặt, chỉ là ngân châm căn bản bất phá phòng. Ngươi, thế nào mạnh như vậy? Đông Phương Bất Bại vừa sợ vừa giận, nàng cảm thấy mình đã tận lực xem trọng Hùng Thiên Hạ, kết quả còn đánh giá thấp. Bàn luận lực phá hoại, hắn hổ phách đao không ai có thể ngăn cản, vốn cho rằng tốc độ có thể ép Hùng Thiên Hạ một đầu, kết quả tốc độ cũng là quỷ thần khó lường. Hiện tại chỉ dựa vào hộ thể cương khí liền có thể ngăn trở công kích của mình, gia hỏa này đến tột cùng là thế nào tu luyện? Cái này xác định là một cái võ lâm truyền thuyết có thể có lực lượng, chỉ sợ võ lâm thần thoại cũng bất quá như. Hoảng sợ trong nháy mắt hiện lên ở Đông Phương Bất Bại trong lòng. Không phải ta quá mạnh, mà là các ngươi quá yếu. Hùng Thiên Hạ thở dài một tiếng. Hùng Thiên Hạ, ngươi thật sự rất mạnh. Đông Phương Bất Bại thần sắc lạnh lùng, hắn trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, còn là lần đầu tiên bị người coi thường như vậy. Hùng Thiên Hạ hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ là chính mình muốn nhận thua sao? Không, tuyệt không. Mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Đông Phương Bất Bại Quý Hoa Bảo Điện công lực thôi động đến cực hạn, trường bào màu đỏ không gió mà bay, bay phất phới. Dường như quan sát chúng sinh đế vương, quanh thân khí kình cuộn cuộn, một cỗ phách tuyệt chi ý tản ra. Chỉ là, ngươi không khỏi cũng quá coi thường người trong thiên hạ. Lời nói ở giữa, Đông Phương Bất Bại xuất thủ lần nữa. Chỉ thấy thân hình hắn hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn mấy lần, trên bầu trời lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh, khó phân thật giả. Ngay sau đó, tiếng xé gió như kinh lôi bạo khởi, đầy trời ngân châm theo tàn ảnh bên trong bay bắn mà ra, lít nhá lít nhít. Phong tỏa Hùng Thiên Hạ quanh thân tất cả yếu hại. Trong lúc nhất thời, Hùng Thiên Hạ chỉ cảm thấy tràn ngập ở trong mắt toàn bộ là Đông Phương Bất Bại thân ảnh, trong hai đều là phá không phong thanh, quả nhiên là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hùng Thiên Hạ, nhất định phải thua. Tuyết Thiên Tầm trong ánh mắt rơi ra vẻ sùng bái, Đông Phương Bất Bại một chiêu này giống như bạo vũ lê hoa, không ai có thể ngăn cản. Chỉ là, Hùng Thiên Hạ vẫn như cũng là phong khinh vân đạm, nói, không tệ chiêu thức. Chỉ tiếc, quá yếu. Lời nói này ở giữa nhìn như tán dương, nhưng là đối với Đông Phương Bất Bại mà nói, không thể nghi ngờ là nhục nhã quá lớn. Trong lòng của hắn vô địch thần công, tại Hùng Thiên Hạ trong miệng lại chỉ đổi lấy quá yếu hai chữ. Đây là như thế nào cuồng vọng, chỉ là Hùng Thiên Hạ có cuồng vọng vô liếng. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Quy Khư thần công toàn lực vận chuyển, kinh khủng hỏa diễm ở trên người hắn tản ra, giống như thùng sắt đem hắn vây quanh. Siêu siêu siêu. Đầy trời ngân châm bắn về phía Hùng Thiên Hạ, lại như đá ném vào biển rộng, liền một tia gợn sóng cũng không kích thích. Làm sao có thể? Đông Phương Bất Bại con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn bạo vũ lê hoa trầm, lại bị tùy tiện chặn. Thậm chí không đợi hắn phản ứng, càng kinh khủng một màn xuất hiện. Hỏa diễm bên trong những cái kia ngân châm đột nhiên thay đổi phương hướng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, uy thế càng tăng lên, tiếng xé gió chói tai đến cực điểm. Không tốt. Đông Phương Bất Bại sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thân pháp né tránh. Dù là như thế, Đông Phương Bất Bại cũng bị thiệt lớn, quần áo bị đâm xuyên, tóc bị đánh tan. Cái này, đây là võ công gì? Chu Bá Thông mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không chỉ có thể cản ám khí, còn có thể bắn ngược. Mà tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Đông Phương Bất Bại tóc bị đánh tan, ba búi tóc đen bay múa, rơi ra một trường tiểu mỹ đến cực điểm, lại dẫn mấy phần hiên ngang khuôn mặt. Không phải đâu, Đông Phương Bất Bại lại là nữ nhân. Quân Hùng ngập bức, ai có thể nghĩ tới vang danh thiên hạ Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ lại là nữ nhân? Đề cử chuyên hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao. Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 175, lấy độc thành ma, phá kén trọng sinh Đinh Xuân Thu chương 175, lấy độc thành ma, phá kén trọng sinh Đinh Xuân Thu phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, ngẩng đầu khuynh nhân thành, lại ngẩng đầu khuynh nhân quốc. Hùng Thiên Hạ nhìn xem bị hắn đánh ra nguyên hình Đông Phương bất bại, mặt mày như màu vẽ phác họa, da thịt trắng hơn tuyết chiếu quang, thanh lãnh tuyệt ngạo khí chất bọc lấy tuyệt thế dung quang, đúng là vị đủ để cho chúng sinh thất sắc huynh thành mỹ nhân, quả nhiên là để cho người ta kinh diễm, nhịn không được thốt ra. Đông Phương bất bại, là nữ tử. Như vậy dung mạo, coi là thật điên đảo chúng sinh. Quân hùng xôn xao, tiếng kinh hô liên tục không ngừng, ai có thể nghĩ tới quát tháo giang hồ Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, đúng là như thế tuyệt sắc. Ta kinh ngạc hơn chính là ma đao tài hoa, tốt một cái phương Bắc có giai nhân. Lục Tiểu Phụng nhịn không được tán thưởng, Hùng Thiên Hạ không chỉ thực lực vô song, lúc này mới hoa cũng là cử thế vô song. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Đông Phương bất bại tự lẩm bẩm, cái này một bài thơ nhường nội tâm của nàng cực kỳ vui vẻ. Chỉ là nhưng vào lúc này, Đông Phương bất bại bỗng nhiên cảm giác chính mình chân khí không tốt. Ngươi hạ độc. Đông Phương bất bại giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hùng Thiên Hạ. Không tốt, ta toàn thân như nhũ ra, chân khí tán loạn, nội lực vận lên không được, tay chân đều không động được. Có độc. Là ai âm thầm hạ độc thủ? Sợ hãi trong nháy mắt bao phủ đỉnh núi, quân hùng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, liều mạng vận công chống cự, có thể nội lực lại như vỡ đê như hồng thủy tiết ra ngoài, toàn thân không còn chút sức lực nào, cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Tại Hoa Sơn luận kiếm loại này thần thánh chi địa, lại có người hạ độc, không khỏi cũng quá vô sỉ. Ha ha ha. Đinh Xuân Thu tiếng cuồng tiếu vang lên, hắn dậm chân hướng phía trước đi hướng Hùng Thiên Hạ, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm đắc ý, các vị, lão phu cái này hóa công thực mạch tán tư vị như thế nào? Là ngươi cái này gian tặc. Hoàn Dung trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi, dùng độc cảm toán, hèn hạ vô sỉ chi cực. Vô sỉ. Đinh Xuân Thu nhíu mày cười nạo, càn rỡ đến cực điểm, buồn cười đến cực điểm, độc công không phải võ đạo một phần từ sao? Hơn nữa lão phu hơi ra tay, các ngươi liền toàn bộ chúng độc, tùy ý võ công cao bao nhiêu, đều muốn tùy ý lão phu nắm, cái này chẳng lẽ không phải lão phu bản sự? Đinh Xuân Thu không thèm để ý chút nào, thậm chí đem đám người chửi rủa xem như là tán dương, thậm chí ánh mắt đảo qua quần hùng, ngựa khí càng phát ra phách lối. Các vị, bây giờ các ngươi sinh tử đều tại một ý niệm, thức thời không bằng lập tức quỳ xuống đất thần phục, đưa về ta Tinh Túc Phái. Từ nay về sau, ta Đinh Xuân Thu chính là Hoa Sơn luận kiếm thứ nhất. Ngươi thật cảm thấy chính mình nắm vững thắng lợi? Hùng Thiên Hạ nhàn nhạt mở miệng, quy khư thần công hộ thể, hán bách độc bất xâm. Tự nhiên. Đinh Xuân Thu vô ngực cùng tiếu, lực lượng mười phần, loại độc này chính là ta độc môn bí chế, thiên hạ chỉ có ta có thể giải. Tính mạng của các ngươi toàn nắm ở trong tay của ta. Ta không phải người thắng, ai là? Có khả năng hay không, ta bách độc bất xâm. Hùng Thiên Hạ nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm lạnh lẽo. Đinh Xuân Thu đột nhiên cứng đờ, trong lòng lộ bộ cuồng loạn, lập tức lại lên tiếng cùng thiếu, ngươi thiếu hụt ta. Nếu ngươi thật có thể bách độc bất xâm, ta Đinh Xuân Thu tại chỗ quỳ xuống đất dập đầu, nhận ngươi làm tôn. Vậy sao? Chỉ là ngươi xứng sao? Hùng Thiên Hạ bước chân đập mạnh, thần phong thối thôi động đến cực hạ, thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Đinh Xuân Thu trước mặt, quanh thân lạnh thấu xương, đao khí cơ hồ muốn đem không khí cắt đứt. Đinh Xuân Thu sắc mặt đống nhiên đại biến, mồ hôi lạnh theo thái dương cùng trôi, con ngươi co lại thành cây kim, Hùng Thiên Hạ lại thật không có việc gì. Nhớ tới hắn vừa rồi cho thấy thực lực kinh khủng, Đinh Xuân Thu trong nháy mắt sợ, hắn sợ dĩ dùng độc, cũng là bởi vì cảm giác không địch lại Hùng Thiên Hạ, hiện tại độc vô dụng. Phu phu một tiếng, Đinh Xuân Thu trực tiếp quỳ giảm xuống đất, cuốn quýt giật đầu, ma đau như bước, ta Đinh Xuân Thu phủ. Đinh Xuân Thu, vừa rồi phách lối kình đi đâu? Chỉ là độc thuật cũng dám ở ma đau trước mặt cản rỡ, mong rằng ma đau ra tay, cho chúng ta thu hoạch giải dược. Quân hùng thấy thế nhao nhao trào phúng. Mặc dù toàn thân không còn chút sức lực nào, lại khó nén hạ giận. Người cũng là thức thời. Hùng Thiên Hạ mắt lạnh nhìn Đinh Xuân Thu, tại nguyên tắc bên trong, Tinh Túc Phái liền am hiểu định luật, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, thấy một lần tình hình không ổn, Đinh Xuân Thu lập tức cầu xin tha thứ, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Chỉ là, ngay tại Hùng Thiên Hạ muốn ép hỏi giải dược thời điểm, Đinh Xuân Thu làm bộ từ trong ngực lấy thuốc, lại đột nhiên giơ tay lên, một thanh độc phấn vẩy hướng Hùng Thiên Hạ, miệng bên trong còn tại cùng thiếu, mạch độc bất xâm, vậy ngươi thử một chút ta cái này Tam Tiếu Tiêu Giao Tán, mặc cho ngươi thần công ngập trời, cũng là thần tiên khó cứu. Thinh linh, cái này Tam Tiếu Tiêu Giao Tán là Đinh Xuân Thu độc môn độc dược, nói là độc dược lại không phải độc dược, người chúng cười to ba tiếng, ngã xuống đất mà chết. Nhưng mà, sau một khắc, Đinh Xuân Thu tiếng cười lại yên lặng mà dừng, đối mặt hắn tập kích bất ngờ, Hùng Thiên Hạ trước người hộ thể cương khí phòng đến giọt nước không lọt, thậm chí Hùng Thiên Hạ toàn thân khí tức vừa để xuống, khí độc này trực tiếp bay ngược mà ra. Ngoa tạo. Đinh Xuân Thu một bước, hắn mong muốn tránh, lại không còn kịp rồi, độc phấn toàn bộ phun tại Đinh Xuân Thu trên mặt. Trong ngay mắt, Đinh Xuân Thu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ý đồ che giấu cực hạn sợ hãi, nhưng lại nhịn không được cười ha hả. Theo ba tiếng cười rơi xuống, Đinh Xuân Thu thanh âm im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cương thành quỷ dị độ cong, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, trong nháy mắt không có khí tức. Quả nhiên là khó giải chi độc, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể hạ độc chết. Hùng Thiên Hạ không khỏi liễu lưỡi, ai có thể nghĩ tới Đinh Xuân Thu độc, chính hắn đều không giải được. Theo lòng bàn tay phát lực, Hùng Thiên Hạ trong nháy mắt chấn vỡ Đinh Xuân Thu quần áo, từ trên người hắn cướp đoạt giải dược, chỉ là ngay tại hắn cho Hoàng Dung Kinh nghe bọn người giải độc lúc, đã thấy quần hùng bỗng nhiên rơi ra vẻ hoảng sợ. Công tử, Đinh Xuân Thu. Kinh nghe kinh hô, Hùng Thiên Hạ nghi hoặc, là cái gì nhường tính tình lãnh nạo kinh nghe cũng kinh hô không thôi. Theo hắn quay đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên thích chặt. Thình lình, tại Đinh Xuân Thu tử vong địa phương, vậy mà xuất hiện một cái to lớn kén tằm, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức đang từ kén bên trong tuôn trào ra, càng ngày càng mạnh, chấn động đến đỉnh núi đá vụn lan lộn, không khí đều tại kịch liệt run rẩy. Đây là Hùng Thiên Hạ trong lòng khẽ động, trong nháy mắt nhớ tới phim bản Thiên Long Bát Bộ kịch bản, Đinh Xuân Thu lại mượn độc lộ sắc thành ma, muốn luyện liền tuyệt thế tà công. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, một cái cứng cắp hữu lực tay đột nhiên theo kén bên trong xé mở, sau đó khói đặc nổi lên bốn phía, bụi đất tung bay. Làm bụi bặm dần dần tan đi, một đạo thân ảnh khôi ngô theo kén bên trong đạp không mà ra. Cái này bắp thịt cả người nô lên, dáng người khôi ngô, tướng mạo ước chừng 40 tuổi, so với trước đó tóc trắng phơ Đinh Xuân Thu, không biết trẻ nhiều ít tuổi. Mà quanh người hắn khí tức kinh khủng tuyệt luân, không ngờ bước vào võ lâm truyền thuyết đỉnh phong chi cảnh. Màu tím đen độc kình tại quanh người hắn cuộn cuộn, hình thành che khuất bầu trời sương động. Ha ha ha, thành, lão tử rốt cuộc thành. Ha ha ha. Hùng Thiên Hạ, đa tạ ngươi cho ta thuế biến cơ hội. Đinh Xuân Thu ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm rung khắp trời cao, ánh mắt cuồng ngạo bá đạo tới cực hạn, từ nay về sau, ta Đinh Xuân Thu thần công đại thành, vô địch thiên hạ. Các ngươi tất cả mọi người, hoặc là chết, hoặc là thần phục với ta. Đệ tử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 176, một đao chạm truyền thuyết, vô địch đao vực thành. Chương 176, một đao chạm truyền thuyết, vô địch đao vực thành, hoặc là chết, hoặc là thần phục với ta. Đinh Xuân Thu đạp không huyền lập, khí tức quanh người như biển gầm cuộn, tiếng cuồng tiếu chấn động đến Hoa Sơn chi đỉnh đá vụn bắn bay. Giờ phút này, Đinh Xuân Thu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa, dường như chính mình không gì làm không được. Chính là loại cảm giác này, loại này vô địch cảm giác, cho dù là Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân đứng trước mặt của hắn, hắn cũng cảm giác có thể một quyền đánh nổ. Mà kia khí tức kinh khủng càng làm cho Quân Hùng cảm giác được tuyệt vọng. Cái này sao có thể, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tại này khí tức hạ, ta liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Quân Hùng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sủi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng giống như thủy triều lan tràn. Tại Đinh Xuân Thu cái này nghiền ép cấp khí thế hạ, bọn hắn chỉ xứng làm mặt người chém giết sâu kiến. Hùng Thiên Hạ, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Hiện tại quỳ xuống đến gọi ta ra ra, nhận ta làm chủ, ta liền tha cho ngươi trước đó bất kính chi tội, để ngươi làm ta tinh túc phái một con chó. Đinh Xuân Thu ánh mắt quá chặt Hùng Thiên Hạ, lời nói ở giữa quả nhiên là cản rỡ vô cùng. Si tâm vọng tưởng. Hoàng Dung phẫn nộ quát, Mạnh Mẽ Ca mới thật sự là vô địch thiên hạ. Ngươi cái này yêu nhân, cho Mạnh Mẽ Ca sách giải tư cách đều không có. Vô Chi tiểu nhi. Đinh Xuân Thu cười nhạo, ngữ khí tràn đầy khinh thường, các ngươi biết cái gì gọi chân chính lực lượng? Ta nghịch luyện hóa công đại pháp, sớm đã siêu việt Bắc Minh thần công, ta đã là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, quanh thân độc kình chạm vào tức tử, dính chi tức vong. Võ Lâm truyền thuyết cảnh giới, có ta vô địch, hắn Hùng Thiên Hạ lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi nói xong, chỉ là đối mặt Đinh Xuân Thu càn rỡ, Hùng Thiên Hạ thủy chung là phong khinh vân đạm. Như thế coi như không người cảm giác nhường Đinh Xuân Thu không khỏi phẫn nộ. Tiểu bối, ngươi là chân chính trêu chọc đến bản tiên, hôm nay liền ban thưởng ngươi vừa chết. Đinh Xuân Thu trong nháy mắt lửa giận bộc phát. Hắn tự nhận là thần công đại thành, vô địch thiên hạ, có thể Hùng Thiên Hạ lại vẫn dám như vậy ngạo mạn hắn. Lời nói ở giữa, Đinh Xuân Thu thân hình như quỷ mị giống như lập ra, tím đen độc kình ngưng tụ thành che trời độc trảo, mang theo xé rách thương khung gào thét, thẳng đến Hùng Thiên Hạ đầu lâu. Một trảo này, ẩn chứa hắn thuế biến sau toàn bộ lực lượng, đủ để nát bấy sơn nhạc, độc chết thần ma. Công tử, cẩn thận. Kinh Nghê mong muốn rút kiếm, nhưng lại cảm giác toàn thân bất lực, giờ phút này, Kinh Nghê không khỏi phẫn nộ. Nàng là Hùng Thiên Hạ thị nữ, kết quả thời điểm then chốt, nàng lại trúng độc, không thể giúp Hùng Thiên Hạ một chút bận điệu. Mạnh lên, chính mình phải mạnh lên. Một cái ý niệm trong đầu tại Kinh Nghê trong đầu hiện hiện, lần này về Thiên Hạ hội, nàng muốn bế quan, không vào võ lâm truyền thuyết, tuyệt không rời núi. Không sao, bất quá là sâu kiến tự tin mà thôi, ta giết hắn, chỉ cần một đao. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, đối mặt Đinh Xuân Thu công kích, hắn trực tiếp phát động đao long chi nhãn, trong nháy mắt hai mắt tinh hồng, công lực gấp bội. Thậm chí trong nháy mắt thấy rõ tới Đinh Xuân Thu chiêu thức sơ hở, Kỳ Lân Tí nắm chặt hổ phách đao, nổi gân xanh, bắp thịt cuồn cuộn như thép, uy khư thần công thôi động đến cực hạn, bạch ngân đao khí tràn vào thân đao trong nháy mắt nở rộ vô tận đao khí. Đao đoạn bạc cổ. Hùng Thiên Hạ quát khẽ một tiếng, chấn động đến thiên địa run rẩy. Sau đó vung đao bổ ra, kinh khủng đao khí trực trùng vân tiêu, thiên địa phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ, đỉnh núi không khí bị xé nứt, phát ra chói tai xoẹt âm thanh. Một đao kia ra, thiên địa ảm đạm phai mờ, dường như muốn đổ diệt thiên địa tất cả. Tại một đao kia trước mặt, Đinh Xuân Thu sắc mặt đống nhiên đại biến, toàn thân lông tơ đứng đấy. Tại một đao kia trước mặt, hắn chỉ cảm thấy ham sâu vũng bùn, không thể động đậy, quanh thân độc kình lại bị đao khí cương ép áp chế, liền vận chuyển đều làm không được. Tại một đao kia trước mặt, hắn cảm giác chính mình hèn mọn giống như sâu kiến. Làm sao có thể? Đinh Xuân Thu trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chính mình đã là võ lâm truyền thuyết vô địch, vì sao tại một đao kia hạ, lại như con kiến hơi nhỏ bé? Đây chính là ma đao chân chính thực lực. Đối mặt cái này tất sát một đao, Đinh Xuân Thu sợ. Không. Một tiếng tuyệt vọng hò hét, đao khí ầm vang rơi xuống, Đinh Xuân Thu hộ thể cương khí trong nháy mắt vỡ nát, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe, đập ầm ầm tại trên núi đá, đuổi mù tràn ngập. Thật mạnh, đây chính là ma đao lực lượng, võ lâm truyền thuyết đỉnh phong, cũng bất quá một đao. Chẳng lẽ ma đao là võ lâm thần thoại? Không phải đâu, còn trẻ như vậy võ lâm thần thoại, ta bằng lòng xưng là vô địch. Quân Hùng chấn kinh, ai có thể nghĩ tới chỉ dựa vào khí tức liền có thể chấn nhiếp bọn hắn Đinh Xuân Thu, vậy mà cũng ngăn không được Hùng Thiên Hạ một đao. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, dường như không có người có thể ngăn trở Hùng Thiên Hạ đao. Cùng lúc đó, Đinh Xuân Thu dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, chỉ là lại hoàn toàn sợ vỡ mật. Hắn vốn cho là mình thần công đại thành, vô địch thiên hạ, nhưng tại Hùng Thiên Hạ trước mặt, lực lượng của mình càng như thế hèn mọn buồn cười. Bản năng cầu sinh nhường hắn không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, đứng dậy liền chạy. Hắn không muốn chết tại Hùng Thiên Hạ trong tay, thậm chí đối mặt Hùng Thiên Hạ suy nghĩ đều không có. Muốn chạy. Chậm. Hùng Thiên Hạ nét miệng lên một vệt băng lãnh ý cười, cổ tay nhanh quay ngược trở lại, hổ phách đao lần nữa vung ra, thiên la địa võng. Vô số đạo đao khí trong nháy mắt tràn ngập ra, xen lẫn thành một trường bao trùm thiên địa đao võng, đem Đinh Xuân Thu đường lui hoàn toàn phong tỏa. Đao khí phong bạo quét sạch mà xuống, Đinh Xuân Thu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đao khí chặt thành huyết vụ đầy trời, liền một tia cặn bã cũng không lưu lại. Trên đỉnh núi, yên tĩnh như chết. Quân Hùng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hùng Thiên Hạ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, một đao chém giết võ lâm truyền thuyết, cái này như bất lớn. Hừ, bây giờ còn có ai dám cùng người ta mạnh mẽ ca một trận chiến? Hoa Sơn luận kiếm đệ nhất nhân, không phải ma đao không ai có thể hơn. Ta bằng lòng gọi là thiên hạ một đao. Quân Hùng nhao nhao biểu thị tán đồng, lần này Hoa Sơn luận kiếm đệ nhất nhân thuộc về Hùng Thiên Hạ. Chúc mừng túc chủ hoàn thành Hoa Sơn luận kiếm khôi thủ nhiệm vụ, thu hoạch được đao đạo ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần, ngay tại là túc chủ rút ra ban thưởng bên trong đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đao vực. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn vào Hùng Thiên Hạ thể nội, đao long chi nhãn lực lượng càng phát ra cô đọng, kỳ lân tí khí tức càng thêm bá đạo, hổ phách đao bên trên đường vân chiếu sáng rạng rỡ. Quanh người hắn đao khí bắt đầu ngưng tụ, hình thành một cái phương viên trăm trượng lĩnh vực bên trong, tất cả sự vật đều bị đao khí bao phủ, cỏ cây, núi đá đều có thể làm đao, dường như bị Hùng Thiên Hạ trưởng khống. Đao vực đây chính là đao vực, Hùng Thiên Hạ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng ý cười. Võ lâm truyền thuyết có thể ngưng tụ pháp tướng, võ lâm thần thoại có thể lĩnh hội võ đạo lĩnh vực, chính mình đây là lấy truyền thuyết chi lực ngưng tụ đao vực, lĩnh vực bên trong thực lực gấp bội, vạn vật đều có thể làm vũ khí, đây mới thực là tư thái vô địch. Thoải mái. Hùng Thiên Hạ đại hỉ, lĩnh ngộ đao vực, chính mình ngày sau chiến lực lần nữa gấp bội, cho dù là đối mặt võ lâm thần thoại cũng không giả. Chỉ là, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một hồi tim đập nhanh, loại cảm giác này là có cường giả xâm phạm. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 177, thần hành thái bảo. Thần thoại phía dưới đều sâu kiến chương 177, thần hành thái bảo, thần thoại phía dưới đều sâu kiến đây là có cường giả xâm phạm. Hùng Thiên Hạ lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng theo từ phương xa cấp tốc tới gần, phản phất có một tôn tuyệt thế hung thần ngay tại chạy đến. Chẳng lẽ hắn tới? Hùng Thiên Hạ mày nhăn lại, chính mình đến Hoa Sơn luận kiếm, không chỉ là vì nhiệm vụ, cũng là vì phòng ngừa ngày sau bị thần hành thái bảo trả thù, vì thế tới trước nơi đây chém giết thần hành thái bảo, cỗ này khí tức kinh khủng, chỉ sợ tuyệt không phải bình thường. Đang nghĩ ngợi, cỗ khí tức này càng ngày càng gần, kinh khủng ý chí lôi cuốn lấy đạp nát sơn hà chi ý. Bay thẳng thiên cung, giữa rừng núi cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, vô số cổ mục bị cương khí quét gãy, đoạn nhánh la rách mạn thiên phi vũ. Tầng mây bị mạnh mẽ xé rách một đạo lỗ hổng, sát trời chút xuống, chỉ thấy hai tên nam tử hư không dậm chân mà đến. Cái này người cầm đầu thân hình thẳng tắp như tùng, khuôn mặt lạnh lùng, cái chán một đạo tiệm điện trạng thanh ấn, hai mắt sắc bén như ưng, quanh thân khí lưu vần quanh, quả nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Cái này, người kia là ai? Vậy mà có thể hư không mà đạp. Quân Hùng trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù nói thân làm đại tông sư, cũng có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, nhưng là cùng nam nhân ở trước mắt so sánh thật sự là kém xa. Trong thiên hạ, tại sao có thể có khủng bố như thế võ giả? Đây quả thực không phải người, mà là thần. Thậm chí, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, người tới đã đứng ở Hoa Sơn chi đỉnh, ánh mắt kia giống như cựu thiên thập địa thần minh, bệ nghệ chúng sinh. Xem ra, bản thần tới đúng lúc, các ngươi đã quyết ra Hoa Sơn thứ nhất. Người vừa tới lên tiếng, thanh âm trầm thấp, uy nghiêm vô hạ, tựa hồ là cái kia trời sinh đế vương. Các hạ không khỏi quá càn rỡ, vậy mà tự xưng là thần. Lục Tiểu Phụng mày nhăn lại, người tới vì thế cũng quá càn rỡ. Cái gọi là thần chính là thế gian cực hạn. Hỏi thế gian ai lớn nhất, chỉ có thần ma, người này gọi là thần, đây là như thế nào cuồng vọng tự đại. Càn rỡ. Chủ nhân nhà ta vốn là thần, thế nào càn rỡ. Đi theo nam nhân sau lưng bá đao nổi giận, bọn hắn mưu đồ trăm năm mới cứu được chủ nhân của bọn hắn, lại có người dám khinh thường chủ nhân của bọn hắn, chỉ có chết. Vừa dứt tiếng, bá đao trực tiếp rút ra trường đao, đao khí tung hành, giống như sấm chớp, Lục Tiểu Phụng vốn là bị Hùng Thiên Hạ trọng thương, lại nơi nào đến được đến tiếp một đao kia. Phốc phốc một tiếng, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Không phải đâu, một chiêu chỉ một chiêu liền đánh bay Lục Tiểu Phụng. Cái này vẫn là một cái tôi tớ. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Hừ, bất quá chỉ là một cái võ lâm truyền thuyết cảnh giới người hầu a. Kinh Nghê tỷ tỷ không phải cũng là a? Hoàng Dung nói lẩm bẩm. Võ lâm truyền thuyết là cực hạn của các ngươi, lại là bản thần hạ bối. Nam tử ngạo nghễ nói, ngươi là thần hành thái bảo. Hùng Thiên Hạ ánh mắt đánh giá nam tử, phi thường trẻ tuổi, lại gọi mình là thần, tại thế giới võ hiệp, chỉ có thần ma có liên quan người mới sẽ như thế xưng hô. Mà tại cái này Hoa Sơn chi đỉnh, có khả năng xuất hiện nhất người chính là thần hành Thái Bảo, cũng là chính mình chuyến này muốn hủy diệt tồn tại. Ha ha ha, không nghĩ tới bản thần trăm năm không ra giang hồ, giang hồ lại còn có bản thần truyền thuyết, rất tốt, tiểu tử ngươi rất thức thời, có bằng lòng hay không thần phục bản thần, vì bản thần hiệu lực, cùng một chỗ chi phối thế giới này. Thần hành Thái Bảo cười ha ha, tiếng cười kia khuấy động, trực trùng vân tiêu, thậm chí một cỗ kinh khủng ý chí ở trên người hắn phát ra, dường như thiên địa này cũng không thể ngỗ nghịch ý nghĩa. Phù phù, phù phù. Cái này đến cái khác võ lâm quần hùng tại thần hành Thái Bảo cười to hạ ngã xuống, giờ phút này, quần hùng không khỏi hít sâu một hơi. Thật mạnh khí tức, khí thế thật là mạnh mẽ, mặc dù chưa từng nghe qua thần hành Thái Bảo danh tự, nhưng là chỉ dựa vào tiếng cười liền để bọn hắn không cách nào chống cự, người đến là kinh khủng bực nào. Các ngươi nghe cho kỹ, lão phu chính là bá đạo, đứng tại các ngươi trước mặt thần, chính là ta chủ nhân thần hành Thái Bảo, chủ nhân nhà ta niệm chúng sinh đều khổ, muốn thống nhất cửu châu, thần phục người có thể sống, nếu không giết không tha. Bá đạo ngạo nghễ nói, bọn hắn trăm năm không ra giang hồ, bây giờ người giang hồ căn bản không biết uy danh của bọn hắn, không biết bọn hắn cường đại, vì thế bọn hắn muốn cuối cùng ra sân. Chỉ cần Hoa Sơn luận kiếm quyết ra thiên hạ đệ nhất, thần hành Thái Bảo tại xuất hiện, trực tiếp nhẹ nhõm nghiền ép thiên hạ đệ nhất, nhường đám người đối thần hành Thái Bảo thực lực có khắc sâu nhận biết, từ đó thu phục đám người. Không thể không nói, bọn hắn đánh một cái tính toán thật hay, chỉ tiếc lại gặp Hùng Thiên Hạ. Tốt một cái thần hành Thái Bảo, ngươi mong muốn ta thần phục. Hùng Thiên Hạ cười. Thần hành Thái Bảo, người này là thiên tài chân chính, còn tại nương trong bụng cũng đã là lục địa thần tiên đồng dạng tồn tại, vì thế bị trưởng sinh bất tử thần kiêng kỵ, cuối cùng trực tiếp đem nó phong ấn. Nếu là bình thường xuất thế thần hành Thái Bảo, cho dù là trưởng sinh bất tử thần cũng muốn kiêng kỵ bản phận. Chỉ là, bây giờ cái này tàn huyết trạng thái, thực lực lại còn lại mấy phần. Không tệ, thần phục bản tôn, đây là phúc khí của ngươi. Thần hành Thái Bảo ngạo nghễ nói. Nếu như ta không nói gì. Hùng Thiên Hạ cười ha ha. Không nguyện ý, vậy thì chết. Bá đao tiếng nói rơi xuống đất sát na, đưa tay chính là một đạo kinh khủng đao khí thẳng giết Hùng Thiên Hạ. Đao khí cương khí giống như là biển gầm quét sạch ra, những nơi đi qua, không khí dường như giống mạng nhện vỡ ra. Muốn đối ta công tử ra tay, ngươi cũng xứng. Kinh Nghê cùng Yến Thập Tam trực tiếp rút kiếm, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, hai đạo kinh khủng kiếm khí hướng thẳng đến bá đao mà đi. Một tiếng ầm vang, đao kiếm tấn công, trong nháy mắt phát ra nổ vàng rung trời, kinh khủng khí tình hướng phía bốn phía khuấy động, đại địa cắt bay đá chạy. Ngươi rất không tệ, lại có võ lâm truyền thuyết là buộc, bất quá, tại bản thần trước mặt, trung quy không đáng chú ý, bản thần nhìn ngươi là khả tạo chi tài, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu không chết. Vừa dứt tiếng, thần hành Thái Bảo ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ kinh khủng ý chí quét sạch Hùng Thiên Hạ mà đi, trong hư không vậy mà trống rỗng xuất hiện một đội thiết kỵ, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ, lấy nghiền ép thế gian vạn vật chi thế hướng phía Hùng Thiên Hạ mà đi. Cái này sao có thể, lấy ý chí ngưng tụ thành binh, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Đông Phương Bất Bại nhìn một bước, hắn là võ lâm truyền thuyết cảnh giới, nhưng là cũng làm không được thần hành Thái Bảo như vậy thủ đoạn, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Chẳng lẽ gia hỏa này là siêu việt võ lâm truyền thuyết cảnh giới võ giả? Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại không khỏi hít vào một hơi, Hùng Thiên Hạ chống đỡ được sao? Đến hay lắm, chỉ là ta có một đao, có thể đoạn bạc cổ. Hùng Thiên Hạ bước về phía trước một bước, hổ phách đao ra khỏi vỏ, một cỗ hùng hồn bá đạo khí thế đã phóng lên tận trời. Sau đó, một đạo kinh khủng hư ảnh đao khí trực tiếp chém ra, một đao đoạn bạc cổ. Cảm nhận được thần hành Thái Bảo thực lực, Hùng Thiên Hạ vừa ra tay, liền không có bất kỳ lưu thủ. Theo đao khí cùng kim qua thiết mã chạm vào nhau, trong nháy mắt, đao khí cùng kim qua thiết mã hóa thành vô hình. Giờ phút này, thần hành Thái Bảo ánh mắt rốt cục có một tia động dung, không nghĩ tới bản thần nhiều năm không ra giang hồ, vậy mà ra các hạ mạnh như vậy người, một đao kia có thể xưng võ lâm truyền thuyết vô địch thủ, ngươi có thể xưng tên ra. Phải biết, thần hành Thái Bảo còn chưa xuất thế, liền có võ lâm truyền thuyết chủ động thần phục với hắn, có thể nói thần hành Thái Bảo tự cao tự đại, chưa hề đối với người từng có tán thành. Giờ phút này, hắn nói Hùng Thiên Hạ là cường giả, quả nhiên là lớn lao tán dương. Thiên Hạ hội, Hùng Thiên Hạ. Hùng Thiên Hạ nói, xuất thủ lần nữa. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 178, đao vực bên trong, có ta vô địch chương 178, đao vực bên trong, có ta vô địch thiên hạ hội, Hùng Thiên Hạ. Hùng Thiên Hạ trước đó giả mạo Độc Cô Minh danh hào, đó là bởi vì cần Độc Cô Minh đi hấp dẫn hỏa lực, bây giờ Hoa Sơn luận kiếm, chính mình căn bản không đạt được, đã như vậy, vậy thì không còn dấu diếm, trực tiếp chiến. Ma đao Hùng Thiên Hạ. Thần hành Thái Bảo liếc xéo lấy hắn, nhếch miệng lên một vẻ cực hạn kinh miệt, bản thân nghe qua ngươi, miễn cưỡng tính cái nhân vật. Chỉ tiếp ngươi gặp bản thân, không nhập thần lời nói, chung quy làm kiến hôi, coi như nhường ngươi ba chiều, ngươi cũng không đả thương được bản thân mảy may. Thần hành Thái Bảo đối mặt Hùng Thiên Hạ công kích, trực tiếp giơ ra hai ngón tay, ngự khí cuồng ngạo đến cực hạn. Lời vừa nói ra, quần hùng xôn xao. Hùng Thiên Hạ xuất đạo đến nay, vậy đơn giản chính là vô địch tồn tại, một đao chạm tông sư, giết tây độc, Hoa Sơn chi đỉnh chấn nhiếp quần hùng, có thể nói là chuyển kỳ đồng dạng tồn tại. Nhưng là giờ phút này, lại bị thần hành Thái Bảo coi thường như vậy. đối mặt Hùng Thiên Hạ công kích, vậy mà chỉ dùng ra hai ngón tay, người này quả nhiên là cuồng vọng tới cực hạn. Không nhập thần lời nói trung vi sâu kiến. Hùng Thiên Hạ cười, giận quá mà cười. Nghĩ hắn xuất đạo đến nay, chưa từng gặp được như thế cuồng vọng chi đồ, xưa nay đều là hắn đối với người khác tỏ vẻ khinh thường, không nghĩ tới hôm nay lại bị thần hành thái bảo khinh thường. Chỉ là, càng là như thế, Hùng Thiên Hạ ngược lại càng là chiến ý sôi trào, vậy bây giờ đâu? Đao Long chi nhãn, phát động. Màu đỏ thần mang tự hai con ngươi nổ bắn ra, kỳ lân tí gân xanh từng cục như thép, hổ phách đao vụ vụ lấy rung động ra khỏi vỏ. Phía sau hắn đông nhiên hiện hiện kỳ lân pháp tướng, khí thế ngập trời. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ công lực toàn bộ bộc phát, không có một tia giữ lại. Đao đoạn bạc cổ. Một đao ra, đao quang hóa thành thiểm điện bổ ra, thiên địa phong vân cuốn ngược, nhật nguyện vì đó thất sắc. Lực lượng kinh khủng đem hư không trực tiếp mở ra, một đao kia hạ, thần hành thái bảo sắc mặt đột biến, mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy khí tức tử vong. Cây đao này, tuyệt không phải bình thường. Hùng Thiên Hạ thực lực, cũng không phải bình thường. Ngay tại hổ phách đao rơi xuống trong nháy mắt, thần hành thái bảo thân hình hóa thành tàn ảnh hiểm lại càng hiểm tránh đi. Thần hành thái bảo, không phải nói để cho ta ba chiêu sao, làm sao lại trốn đi? Hùng Thiên Hạ cười ha ha, ý trào phúng không che giấu chút nào. Làm càn, dám nhục ta chủ. Bá đao gầm lên vung đao vào tới, lại bị Kinh Nghê cùng Yến Thập Tam trong nháy mắt của lấy. Kinh Nghê trường kiếm như độc xà thổ tín, Yến Thập Tam kiếm thập tứ kiếm khí tung hành, hai người liên thủ dẹp thành giết mạng, lại nhường bá đao nửa bước khó đi. Thần hành thái bảo sắc mặt âm trầm như mực, âm thanh lạnh lùng nói, bản thân nói nhường ngươi ba chiêu, liền nhường ngươi ba chiêu. Nhưng bản thân không nói muốn đứng đấy bị đánh. Ngươi đánh không đến người, chỉ có thể trách chính mình vô năng. Tốt một cái vô năng. Hùng Thiên Hạ ánh mắt mãnh liệt, cổ tay nhanh quay ngược trở lại, kia đón thêm ta chiêu thứ hai, Thiên La địa võng. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo bạch ngân đao khí sen lẫn thành mạng, che khuất bầu trời giống như phong tỏa thần hành thái bảo tất cả đường lui. Đao khí gào thét như sấm, duệ không thể đỡ, phản phất muốn đem không gian cắt chém thành mảnh vỡ. Có thể thần hành thái bảo vẫn như cũ thong dong, chỉ thấy hắn hóa trưởng làm đao, đao quang quét ngang, tinh chuẩn bổ vào đao vong bên trên, răng rắc một tiếng vang dọn, đẩy trời đao khí ẩm vàng vỡ nát. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt thợ, bàn luận chơi đao, bản thần là ngươi tổ tông. Thần hành thái bảo ngạo nghễ mà đứng. Vậy sao? Hùng Thiên Hạ ánh mắt ngưng tụ, quy khư thần công điên cuồng vận chuyển. Tất cả lực lượng toàn bộ chút vào hộ phách đao, vậy liền tiếp ta chiêu thứ ba, phong bạo. Không do dự, Hùng Thiên Hạ trực tiếp thi triển ra đao pháp mạnh nhất, thôn thiên diệt địa thất đại hạn phong bạo. Vâng, kinh cùng đao khí phong bạo đống nhiên bộc phát, quét sạch thiên địa. Không khí bị xé nứt thành chói tai rít lên, núi đá ép làm một mịt, bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét văng rội, dường như thiên địa đều đang vì một đao kia rung động. Cái này, đây chính là ma đao chân chính thực lực, thật là khủng khiếp đao chiêu. Hoa Sơn Luận Kiếm lúc nếu là sử xuất, chúng ta phải chết hết. Quân Hùng nhìn thấy cái này kinh thiên một đao, người đều tê. Nhưng là sau đó chính là hư vấn, một đao kia hạ, thần hành thái bảo hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể không nói, ngươi thật sự có chút năng lực, bất quá cũng liền có chút khả năng. Thần hành thái bảo tại một đao kia hạ, thu hồi tất cả khinh miệt, ánh mắt nghiêm trọng. Sau đó, chỉ thấy hắn rút đao. Đao quang lóe lên, kinh khủng đao khí bay thẳng mà ra, cùng Hùng Thiên Hạ đao chiêu ầm vang chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đinh hai nhức óc, kinh khủng khí kình bốn phía khuấy động, đá vụn bay tán loạn, cây cối bẻ gãy, tất cả giống như tận thế thiên tai. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ sắc mặt trầm xuống. Đây là hắn lần đầu thi triển thôn thiên diệt địa bị chính diện ngăn lại, hơn nữa chính mình cơ hồ dùng toàn lực, thần hành thái bảo thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Không tệ chiêu thức. Thần hành thái bảo trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức lại bị ngạo mạn thay thế, lấy võ lâm truyền thuyết chi lực, có thể bức ta rút đao, ngươi coi là võ lâm truyền thuyết cảnh giới vô địch, chỉ tiếc không nhập thần lời nói, chung quy làm kiến hôi, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với bản thần tha cho ngươi khỏi chết. Thần phục. Hùng Thiên Hạ ngửa đầu cười to, khí phách trực trùng bất tiêu, thần hành thái bảo, ngươi cũng xứng. Ta thiên hạ hội muốn đi đường, là đạp nát thần thoại. Quan sát chúng sinh, cuồng vọng đến cực điểm. Thần hành thái bảo sắc mặt đột nhiên nặng, sát ý tăng vọt như nước thủy triều, đã ngươi muốn chết, bản thần liền ban thưởng ngươi vừa chết. Một đao, ngươi nếu là có thể tiếp được, bản thần có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời còn chưa dứt, thần hành thái bảo khí tức quanh người đột biến. Kinh cùng đao khí ngưng tụ thành lĩnh vực, thiên địa ảm đạm phai mờ, lĩnh vực bên trong, vạn vật đều bị đao khí trường khống, chỉ có trường đao trong tay của hắn là duy nhất chúa tể. Thần thiên cực. Một tiếng gầm thét, thần hành thái bảo trường đao vung ra. Một đao kia hắn là trong bụng liền lĩnh ngộ vô địch đao pháp. Đao này vừa ra, thiên địa ảm đạm phai mờ, nhật nguyệt vô quang. Ánh đao lướt qua, dường như giữa thiên địa chỉ còn một đao kia, mà thần hành thái bảo thì biến thành thiên địa này duy nhất, dường như hắn là kia cao cao tại thượng thần minh. Mà tại một đao này vì thế hạ, quân hùng cứng ở nguyên địa, bọn hắn không thể thở nổi, không cách nào động đậy, chỉ có trong lòng vô tận hoảng sợ cùng vô tận tuyệt vọng. Dường như tại một đao kia trước mặt, bọn hắn liền bùi bằng cũng không bằng. Đây chính là thần thoại cùng truyền thuyết chiến lệnh. Thần hành thái bảo càn rỡ cười to, lĩnh vực bên trong, ta tức vô địch. Hùng Thiên Hạ, nhận lấy cái chết. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm. Tại một đao kia trước mặt, hắn cảm giác chính mình hèn mọn như sâu kiến, ngăn không được, tránh không khỏi, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Phải chết sao? Một cái ý niệm trong đầu tại Hùng Thiên Hạ trong đầu hiện hiện, chính mình trung quy vẫn là không bằng thần hành thái bảo sao? Không, tuyệt không. Hùng Thiên Hạ một tiếng hò hét, không cam lòng cùng bất khuất tại trong lồng ngực thiêu đốt, nhiệt huyết đang kích động, nếu như ngươi là thần, hôm nay ta liền đổ thần. Tại cương đại ý chí hạ, Hùng Thiên Hạ tại thần hành thái bảo đao hạ, lĩnh hội một tia huyền bí, đao vực mở ra. Trong nháy mắt, kinh khủng đao khí lĩnh vực triển khai, giờ phút này, thời gian không gian dường như đình chỉ. Đao vực bên trong, có ta vô địch. Thậm chí, hổ phách đao đều đang run rẩy, đây là hưng phấn, là hiếu chiến, dường như cảm nhận được Hùng Thiên Hạ quyết tâm, một đạo khí tức trả lại Hùng Thiên Hạ. Giờ phút này, nhân đao hợp nhất, Hùng Thiên Hạ lần nữa minh ngộ thôn thiên diệt địa thất đại hạ. Thôn thiên, đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Bục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 179, thôn thiên diệt địa, hôm nay đổ thần chương 179, thôn thiên diệt địa, hôm nay đổ thần thôn thiên. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn chiêu thức một trong, có thể nuốt mây thổ vụ, thu nạp thiên địa tinh hoa chuyển hóa thành cường hoành sát lực, chiêu này đao thế cùng một chỗ, thiên tượng dị biến khắc thường, âm dương mất cân bằng xung đột, càn khôn điên đảo nghịch loạn, như là tận thế hàng thế, cho nên không thể tùy tiện dùng linh tinh. Hùng Thiên Hạ mở ra đao vực, vạn vật đều là sử dụng, cuồng phong, linh khí đều bị hắn hút vào thể nội, đá vụn lá rụng xoay quanh quanh thân hóa thành kinh khủng đao khí, ngưng tụ thành che khuất bầu trời đao khí vòng xoáy. Lĩnh vực bên trong, càn khôn nghịch chuyển, địa phong thủy hỏa bạo loạn, giống như tận thế. Giờ phút này, Hùng Thiên Hạ nhân đao hợp nhất, nộ ra được một chiêu mới thôn thiên diệt địa thất đại hạ, thôn thiên. Ngay cả trời cũng dám ước, có thể thấy được chiêu này cường đại. Cái này sao có thể? Thần hành thái bảo con ngươi thích chặt, chính mình đây là nhìn thấy cái gì? Võ lâm truyền thuyết cảnh giới võ giả, vậy mà nắm giữ lĩnh vực. Thế gian này có cái gì không có khả năng, ta nói ngươi nếu là thần, hôm nay liền đổ thần. Hùng Thiên Hạ cười ha ha, thôn thiên cùng thần tiên cử cầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Nổ vang rung trời chấn động đến Hoa Sơn run rẩy, to lớn mây hình nấm đằng không mà lên, toàn bộ Hoa Sơn chi đỉnh lão đảo muốn ngã. Một nửa võ giả trực tiếp bị chấn choáng, thanh tỉnh người đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn qua giữa sân hai thân ảnh, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế chiến đấu, đây quả thực không phải nhân gian võ học. Mạnh mẽ ca huy vũ. Hoàng Dung trong đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, sở hữu cái này tương lai phu quân, quả nhiên rất vô địch. Thần hành thái bảo cường đại lại như thế nào, còn không phải không làm gì được Hùng Thiên Hạ. Thì ra võ đạo có thể mạnh như vậy sao? Chỉ sợ Vương Trùng Dương tại thế, cũng không phải đối thủ của hắn a. Lý Mạc Sầu trong ánh mắt tràn đầy dị sắc, nàng cảm giác mình bị bắt làm tù binh. Sư phụ à, ngươi nói nam nhân đều là xấu đồ vật, chỉ là tại sao ta cảm giác càng xấu ta càng yêu a, xem ra hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Theo đao kình tấn công, thần hành thái bảo đao cũng cùng Hùng Thiên Hạ đao đánh vào nhau. Giờ phút này, thần hành thái bảo trong lòng tràn đầy sát ý, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hùng Thiên Hạ thiên tư đã vượt qua tưởng tượng, hôm nay chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng, không còn có thu phục Hùng Thiên Hạ tâm tư. Giết ta! Hùng Thiên Hạ cười ha ha, trong mắt trào phúng càng lớn. Chỉ bằng ngươi? Không tệ, chỉ bằng ta. Lĩnh vực lại như thế nào? Thần thoại cùng truyền thuyết ở giữa, có nhìn không thấy hùng câu. Thần hành thái bảo mong muốn xuất thủ lần nữa, chỉ là lại hoảng sợ phát hiện hổ phách đao bên trên, dường như truyền đến một cỗ kinh khủng áp lực, vậy mà nhường hắn không cách nào bước ra rời đi. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đã thấy Hùng Thiên Hạ tà mị cười một tiếng, hôm nay, bản công tử liền thí thần. Thinh linh, Hùng Thiên Hạ biết mình chính diện giao phong không phải thần hành thái bảo đối thủ, cho dù là chính mình át chủ bài ra hết, nắm giữ đao vực cũng không được. Vì thế, từ vừa mới bắt đầu hắn liền mượn nhờ thôn thiên lực lượng tiếp cận thần hành thái bảo, hiện tại rốt cục bắt được thần hành thái bảo. Quy khư thần công, thôn vệ. Hổ phách đao, thôn vệ. Trong nháy mắt, Hùng Thiên Hạ cùng hổ phách đao dường như biến thành một cái lô đen thật lớn, điên cuồng thôn vệ lấy thần hành thái bảo lực lượng. Ngươi luyện là hấp công tà công. Thần hành thái bảo sắc mặt đại biến, cảm nhận được thể nội công lực như vỡ đê như hồng thủy bị hút đi, kinh hãi gần chết. Phải biết từ xưa đến nay, ai luyện hút người tà công, chính là võ lâm công địch, trường sinh bất tử thần cũng không dám đụng tà công, trước mắt Hùng Thiên Hạ dám luyện. Hơn nữa, lấy võ học của mình nội tình, bình thường hút người võ học căn bản hút bất động chính mình nửa phần, giờ phút này công lực vậy mà tại trôi qua. Thần hành thái bảo rốt cục luống cuống. Cái gì tà công, võ công vốn không chính tà, lòng người mới có. Hùng Thiên Hạ cười lạnh, công lực vận chuyển tới cực hạn. Thần hành thái bảo liều mạng dãy rủa, nhưng căn bản không thoát khỏi được quy khư thần công hấp lực, công lực phi tốc trôi qua, khí tức càng thêm mệt mỏi. Bá đao, mau giúp ta. Thần hành thái bảo chỉ có trông cậy vào ngoại lực. Bá đao nghe vậy lòng nóng như lửa đốt, mong muốn bọn tới cứu viện, lại bị Kinh Nê cùng Yến Thập Tam kéo chặt lấy. Vừa phân thần ở giữa, Kinh Nghê trường kiếm đâm xuyên bờ vai của hắn, máu tươi phun ra ngoài, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Yến Thập Tam thấy thế một chiêu kiếm thập tứ, trực tiếp đánh giết Bá Đao. Giờ phút này, thần hành thái bảo tuyệt vọng. Hắn cả đời vô địch, không sợ đao thương thủy hỏa, duy chỉ có sợ cái này hấp công tà thuật. Ghê tởm, ta thật là thần hành thái bảo, xuất thế chính là lục địa thần tiên. Thần hành thái bảo điên cuồng gào thét, hắn mong muốn dụng công lực no bạo Hùng Thiên Hạ, nhưng lại phát hiện Hùng Thiên Hạ thân thể dường như vô tận lỗ đen. Chẳng lẽ mình liền phải chết sao? Thần hành thái bảo nghĩ đến chính mình cả đời còn chưa xuất thế liền bị trưởng sinh bất tử thần để mắt tới, sau đó cưỡng ép để cho mình sinh ra, sau đó chính là phong ấn trăm năm, chưa hề đạt được tự do. Thật vất vả thoát khốn mà ra, một thân công lực rơi xuống tới võ lâm thần thoại, vốn định phải lớn dương quyền cước, kết quả lại gặp Hùng Thiên Hạ cái này khắc tinh. Cuộc đời của mình quả thực chính là bi kịch. Phẫn nộ tự nhiên sinh ra, yêu ngạo không được hắn cứ như vậy chết đi. Đã không thoát khỏi được, vậy thì cùng một chỗ hủy diệt. Thần hành thái bảo chủ động vận chuyển công lực, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Hùng Thiên Hạ, ngươi mong muốn hút, vậy ta liền để ngươi hút đủ. nói, thần hành thái bảo thôi động toàn thân công lực, trực tiếp điểm đốt đan điền, chỉ thấy nhục thể của hắn vậy mà hóa thành quỷ dị huyết sắc, nổi gân xanh.
Không, đây không phải gân xanh, mà là từng đầu khiêu động màu đỏ mạnh lạ, giống như núi lửa đang ngưng tụ lực lượng. Đây là muốn tự bạo. Hùng Thiên Hạ biến sắc, hắn vạn lần không ngờ thần hành thái bảo vậy mà như thế điên cuồng, một lời không hợp liền tự bạo. Đây là điển hình chính mình chết cũng muốn cắn xuống địch nhân một miếng thịt. Mau bỏ đi. Không do dự, Hùng Thiên Hạ lập tức hô to, nhắc nhở kinh nghe bọn người, mà chính hắn thì điên cuồng thôn phệ thần hành thái bảo lực lượng, hy vọng lấy thôn phệ chi lực giải quyết tự bạo lực lượng. Chỉ là, thần hành thái bảo lại là điên cuồng cười to, rút lui. Ta sống không được, các ngươi cũng đừng hòng sống, cùng một chỗ xuống địa ngục a. Một tiếng ầm vang, thần hành thái bảo tự bạo, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chung quanh san thành bình địa, Hùng Thiên Hạ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa cuốn tới, vội vàng thôi động quy khư thần công chuyển di bắn ngược hấp thu sức nổ, dù là như thế, hắn cũng bị cỗ này kinh khủng khí kình đánh bay ra ngoài, vạn hạnh nhục thể của hắn cực kỳ cứng hãn, chặn cỗ này hủy diệt lực lượng. Chỉ là, cái khác không kịp chạy trốn võ giả liền tao ương, bị cỗ này lực lượng hủy diệt tác động đến, trong nháy mắt hôi phiên diệt, Hoa Sơn chi đỉnh dường như cũng không cách nào tiếp nhận cỗ lực lượng này, đỉnh núi trực tiếp bị san bằng. Đốt, chúc mừng túc chủ chém giết thần hành thái bảo, thu hoạch được đao đạo ban thưởng một lần. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được siêu thần nhập hóa. Trong nháy mắt, một đạo lưu quang tràn vào Hùng Thiên Hạ trong thân thể, nhường Hùng Thiên Hạ suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Siêu thần nhập hóa, chưa từng biến có, hóa hư làm thật, chính là siêu thánh nhập thần tiến giai cảnh giới, nắm giữ như thế cảnh giới, có thể minh ngộ bất kỳ võ học, đồng thời lâm trận đối địch, giơ tay nhấc chân đều là khoáng thế kỳ chiêu, tự thành một ô mở ra võ học đại đạo. Đồ tốt. Hùng Thiên Hạ không khỏi vui mừng. Thậm chí vừa rồi cùng thần hành thái bảo chiến đấu hóa thành minh ngộ, lại thêm thôn phệ lực lượng, nhường hắn cảm giác chính mình đang sắp đột phá đề cử chuyến hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 180, Thiên Hạ Đệ Nhất Đao, Cửu Châu dị biến chương 180, Thiên Hạ Đệ Nhất Đao, Cửu Châu dị biến ầm ầm. Đá vụn bay tứ tung, dãy núi sụp đổ, bụi bặm khắp nơi. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc chạy lang thang. Khi bọn hắn chạy ra rất xa, lần này đầu mới phát hiện Hoa Sơn chi đỉnh hoàn toàn không có. Hùng Thiên Hạ cùng thần hành thái bảo một trận chiến, kinh thiên động địa, trực tiếp đem toàn bộ đỉnh núi đều đánh thành xám. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có Hùng Thiên Hạ ngạo nghệ đứng ở hư không, tóc dài bay múa, giống như thần ma. Ma đao, thắng. Cái này không khỏi cũng quá mạnh a. Một đao chi uy, giống như tận thế thiên hai, cái này quả nhiên là chân chính thiên hạ đệ nhất đao. Quân Hùng nhìn trận mắt hốt mồm, lần này Hoa Sơn luận kiếm, xem như trướng kiến thức. Mà tại vạn chúng chú mục bên trong, Hùng Thiên Hạ lâm vào đốn ngộ bên trong, đánh bại thần hành thái bảo, Hùng Thiên Hạ lĩnh ngộ mới ngộ tính cảnh giới siêu thần nhập hóa, đi qua kinh nghiệm võ đạo tại thời khắc này vậy mà dung hội quan thông. Không chỉ như thế, Hùng Thiên Hạ cảm giác theo Hoa Sơn chi đỉnh sụp đổ, thiên địa linh khí vậy mà càng thêm nồng đậm, nhường hắn bản năng thôn phệ thiên địa linh khí, bắt đầu xung kích quy khư thần công tầng thứ 6. Tiên thiên đao thể, đao long chi nhãn, đao tâm, đao bự, quy khư thần công. Tất cả dường như nước chảy thành sông, khổng lồ võ đạo tích lũy xuống, Hùng Thiên Hạ rốt cục đạp phá quy khư thần công tầng thứ 6. Cảnh giới này, thân thể kết nối thiên địa, chân khí quần quần không dứt, không phải thần binh không thể gây thương, gia tăng tuổi thọ 500 năm, có thể thành võ lâm thần thoại, nội tình là bình thường võ lâm thần thoại mấy lần, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 6 lần. Trung Nam Sơn đỉnh, mây mù lở lờ, toàn chân giáo chỗ sâu trong thạch thất, đột nhiên bộc phát ra một cỗ dung chuyển trời đất khí tức. Chỉ thấy ở bên trong bế tử quan lão đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra, kinh khủng thần quang nở rộ, quanh thân khí lưu tuôn ra, huyền môn chính tông nội lực hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng luồng khí xoáy. Lão đạo thành, thinh linh, người này chính là bế tử quan Vương Trùng Dương, vốn cho rằng cả đời này bởi vì thân thể bị thương, cũng không còn cách nào tấn cấp võ lâm thần thoại. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà xông phá gông cùng xiềng xích, tấn cấp tới võ lâm thần thoại. Chỉ là Vương Trùng Dương rất vui vẻ cảm giác tới không thích hợp, như hôm nay ở giữa linh khí phá lệ tràn đầy, tự mình tu luyện tốc độ so trước đó tăng vọt gấp 3 có thừa. Chẳng lẽ là Hoa Sơn phong ấn phá trừ? Vương Trùng Dương trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Tại hắn tuổi trẻ thời điểm, hắn đã từng tìm tới một cái bí cảnh đạt được cửu âm chân kinh, đồng thời cũng đã nhận được một cái liên quan tới Cửu Châu võ đạo bí văn. Nghe đồn Cửu Châu từng là tiền võ xương thị trì, thần ma cùng tồn tại, võ giả phi thiên, sau bởi vì hạo kiếp, thiên địa bị thiết hạ phong ấn, cái này Hoa Sơn liền có phong ấn một trong. Vì thế Cửu Châu võ lâm từ thượng cổ suy sụp, linh khí ngày càng mỏng manh, võ đạo chuyển thừa đứt gãy, một đời không bằng một đời. Năm đó, hắn cử hành Hoa Sơn luận kiếm, chưa từng không phải là muốn yên lặng tìm kiếm đánh vỡ Hoa Sơn phong ấn phương pháp, chỉ tiếc cuối cùng thành tiểu ngũ tuyệt chi danh, cái này như thế nào phá giải phong ấn lại không có đầu mối. Bây giờ, thiên địa linh khí khôi phục, chẳng lẽ là có người phá giải thiên địa phong ấn? Tây Hồ, lấy mỹ mà xưng. Lôi Phong Tháp đứng sừng sững ven hồ, càng là bằng thêm vô số chuyện thần thoại xưa. Chỉ là tại cái này Lôi Phong Tháp hạ, lại là mặt khác một phen cảnh sắc, dưới đất ngàn trượng chỗ, nham tương lăn lộn như hồng long gào thét, xích hồng liệt diễm liếm láp lấy vết đá, tản mát ra đốt người nhiệt độ cao, đem chúng quanh nham thạch nướng đến đỏ bừng. Mà tại ao nham tương phía trên, một đạo màu trắng bạc thác nước từ trên trời giáng xuống, thiên thủy băng lãnh thấu xương, cùng nham tương nóng bỏng hình thành cực hạn tương phản. Quỷ dị chính là thủy hỏa giao hòa chỗ cũng không lẫn nhau chôn bụi, mà là bị một cái lơ lửng giữa không trung kim sắc bình bát gắt gao trấn trụ. Bình bát toàn thân mạ vàng, khắc đầy phức tạp phản văn phụ chú, quang mang lưu chuyển ở giữa, hình thành một đạo bình chướng vô hình, nhường nham tương không cách nào dâng lên, thiên thủy không thể hạ tiết, duy trì lấy vi diệu cân bằng. Mà tại ao nham tương bên ngoài, hai tên nữ tử xinh đẹp lập mà đứng. Bên trái nữ tử thân mang xanh nhạt váy lụa, khuôn mặt như vẽ, khí chất dịu dàng nhưng không mất cứng cỏi. Phía bên phải nữ tử một bộ áo trắng, thanh lãnh tuyệt trần, hai đầu lông mày mang theo một tia thương xót, chính là bảo hộ Lôi Phong Thác Bạch Tố Trinh chủ tớ. Hai nữ bên cạnh, một gã người áo đen mặt nạ che mặt, chỉ lộ ra một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt, quanh thân tản ra như có như không siêu phàm chi sắc. Hoa Sơn phong ấn đã phá, thiên địa linh khí khôi phục. Người áo đen thanh âm khàn khàn, mang theo một tia gấp rút, bây giờ võ đạo thịnh thế lại sắp tới, chuyện này đối với chủ nhân bá nghiệp thật là chí mạng uy hiếp. Tiểu thư, cần phải bảo hộ tốt mình bát, Tây Hồ phong ấn tuyệt không thể hiểu. Một khi nơi đây phong ấn vỡ vụn, Cửu Châu linh khí đem hoàn toàn bộc phát, võ giả cảnh giới sẽ hiện lên bao nhiêu thức tăng trưởng, đến lúc đó, lại không người có thể ngăn cản quần hùng thiên hạ quật khởi, chủ nhân nhất thống giang hồ đại kế liền sẽ thất bại trong gang tấc. Kim Bát Vu không chỉ có quan hệ Tây Hồ phong ấn, càng duy trì lấy tiền đường thủy hệ cân bằng, như bình bát bị trộm, nham tương đem phun ra ngoài, thiêu hủy tiền đường hai bên mở. Thiên thủy sẽ chảy ngược Tây Hồ, dẫn phát ngập trời hồng thủy. Đến lúc đó, không chỉ có là võ đạo bộc phát thức tăng trưởng, càng sẽ dẫn đến ngàn Phật huyết lệ, sinh linh đồ thán, nhân gian biến thành địa ngục. Như thế thảm kịch, ta Bạch Tố Trinh tuyển sẽ không để nó xảy ra. Vô Song Thành, Kiếm Lư. Đoạn kiếm ngay bên trên, một gã người mặc trang phục màu đỏ nam tử đang huy kiếm nhảy múa, kiếm khí giữa ngang dọc, cuốn lên đầy trời lá rụng. Nam tử khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc như băng, chính là Mưu Phản Thiên Hạ Hội Bộ Kinh Vân. Trong tay hắn Vô Song Thần kiếm ông tác hưởng, trên thân kiếm hàn quang lấp lóe, theo thánh linh kiếm pháp chiêu thức triển khai, chung quanh thiên địa linh khí giống như thủy triều tụ đến, tại quanh người hắn hình thành một đạo màu lam nhạt linh khí vòng xoáy. Thánh linh kiếm pháp, kiếm nhị thập nhị. Bộ Kinh Vân quát khẽ một tiếng, trường kiếm đâm ra, chỉ thấy kiếm khí gào thét mà ra, chém thẳng vào phía trước cự thạch. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự thạch đầm vang vỡ vụn, đá vụn vẩy ra ở giữa, kiếm khí dư vi không giảm, lại trên vách đá dựng đứng lưu lại một đạo sâu đạt vài thước vết kiếm. Giờ phút này Bộ Kinh Vân, khí tức so sánh với trước tăng vọt mấy lần, quanh thân tản ra uy áp đã đạt tới võ lâm truyền thuyết cảnh giới. Hắn thu kiếm mà đứng, thái dương mồ hôi trượt xuống, trong ánh mắt lại không có vui sướng chút nào, chỉ có vô tận băng lãnh cùng chấp nhất. Hùng bá Bộ Kinh Vân thấp giọng đọc lấy cái tên này, nắm chặt chuôi kiếm ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thù diệt môn, thề phải hủy diệt thiên hạ hội. Kiếm lư cái khác trên tảng đá, một vị lao nhân tóc trắng ngồi xếp bằng, chính là Bộ Kinh Vân sư phụ, ẩn thế nhiều năm kiếm thánh Độc Cô Kiếm. Hắn hai mắt khép hờ, khí tức quanh người trầm ổn như núi, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, cảm nhận được Bộ Kinh Vân đột phá, kiếm thánh chậm rãi mở mắt ra, nói: "Thánh linh kiếm pháp, ngươi đã luyện thành, lão phu đã không có cái gì có thể dạy ngươi, đi Vô Song Thành a." "Là, sư phụ." Bộ Kinh Vân gật gật đầu, nếu là mình không có đoán sai, hùng bá cũng chỉ là võ lâm truyền thuyết mà thôi, lần này nhất định là hùng bá tự kỳ. Có thể nói, theo Hoa Sơn chi đỉnh bị phá hủy, trong lúc vô tình phá trừ Hoa Sơn phong ấn, Cửu Châu linh khí khôi phục, vô số khổ tu võ giả nhao nhao đánh vỡ thực lực hàng rào, tiến thêm một bước. Giang hồ tiến vào càng thêm điên cuồng thời đại, mà Hoa Sơn luật kiếm, ma đao hùng thiên hạ chi danh, càng là danh chấn giang hồ, được vinh dự thiên hạ đệ nhất đao. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi.